Chương 1090, tặng cho đồ cưới. Trong quan tài quái vật. Chương 1090, tặng cho đồ cưới. Trong quan tài quái vật. Một cước này, Tần Mạch dùng hết toàn lực, nếu là nhị đẳng thiên quân tiếp nhận một cước này, lập tức liền muốn nhục thân sụp đổ. Nhưng mà, phụ nhân kia rắn rắn chắc chắc chịu một cước này, nhưng như cũng nhục thân không được gì, liền nhỏ máu đều không có rơi. Sau đó, tại Tần Mạch không nhịn được ánh mắt hạ, phụ nhân kia thu thập xong quần áo, lần nữa lảo đảo đi tới. Mắt thấy Tần Mạch lại muốn ra tay với mình, phụ nhân vội vàng cầu xin tha thứ, công tử tha mạng. Công tử nhất định là đối nô gia có cái gì hiểu lầm. Nô gia cũng không phải là muốn công tử bạch bạch cưới ta, nô gia có đồ cưới đem tặng. Đồ cưới? Tần Mạch cảm thấy kinh ngạc, cái gì đồ cưới? Phụ nhân nhuyễn miệng cười, ngay tại nô gia vong phu trong quan tài. Công tử muốn cái gì, liền có cái gì. Tần Mạch lại là không chút nào mắc lửa, ta không có gì mong muốn. Tỷ tỷ ngươi liền từ bỏ huyễn tưởng a. Ngươi thật không xứng với ta. Phụ nhân nghe vậy, trong lòng khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng sắc mặt vẫn như cũng là điềm đạm đáng yêu bộ dáng, công tử coi là thật như vậy nhẫn tâm. Mà thôi, công tử mặc dù trướng mắt nô gia, có thể nô gia nhìn thấy công tử lần đầu tiên lên cũng đã cảm mến về công tử. Cho dù nô gia không thể cùng công tử đến chết cũng không đổi, nô gia cũng nguyện đem đồ cưới tặng cho công tử. Nàng tiếng nói vừa dứt, một bên phần mộ liền đống nhiên nổ tung, hiện lộ ra một bộ nước sơn đen quan tài. Lại nghe phịch một tiếng, nắp quan tài bị một cỗ quái lực tung bay. Bên trong chính là nô gia đồ cưới, công tử mời lấy đi a. Phụ nhân than nhẹ một tiếng, thanh âm xinh đẹp, vừa mềm vừa tê, chui thẳng trong xương cốt người ta đi. Mà tại Tần Mạch thị giác, căn bản là không có cách thấy rõ trong quan mộ rốt cuộc có gì. Hắn lập tức lấy thánh thức cảm giác, thế mà cũng giống vậy không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể tới gần nơi này quan tài. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đưa ánh mắt về phía trước mặt mộ bia. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc là, mộ bia phía trên thế mà không có bất kỳ cái gì bi văn. Trượng phu ngươi, kêu cái gì? Tần Mạch lãnh mâu nhìn về phía phụ nhân, tay lần nữa cầm chuôi đao. Công tử vẫn là không tin được nô gia sao? Phụ nhân không có trực tiếp trả lời, ngược lại vẻ mặt thất vọng thở dài. Ngươi một cái phụ đạo nhân gia, tiếp nhận ta một bàn tay, chịu ta một ước, thế mà lông tóc không tổn hao gì, ngươi muốn ta như thế nào tin được ngươi? Tần Mạch cười lạnh, trong mắt hiện lên huyết quang, sát ý bừng bừng. Không dối gạt công tử nói, nô gia cùng ta kia vong phu đều là người tu hành, về sau tao ngộ tà thần, nhục thân bị hủy, thánh thai tức thì bị thôn phệ, đợi đến khi tỉnh lại liền tới nơi đây. Phu nhân ngữ khí thê ai giải thích nói, vong phu vì đào thoát nơi đây, liều mạng tu hành, cho nên tẩu hỏa nhập ma, chỉ giữ lại đến nô gia một người ở đây lẻ loi hữu quạng, không biết Tuế Nguyệt còn sống. Đối với nàng giải thích, Tần Mạch hoàn toàn không tin. Hắn hỏi lần nữa, trượng phu ngươi kêu cái gì? Vì sao muốn lập một khối vô tự bi? Phụ nhân khóc sụt sùi, công tử, ngữ khí của ngươi thật đáng sợ. Nô gia nói chính là, không lập bi văn chính là nô gia vong phu trước khi chết dặn dò, nói là sợ bị người nhìn đến chết ở chỗ này, sẽ bị thế nhân trò cười. Hắn lấy kiếm làm họ, tên một minh. Kiếm một minh. Tần Mạch nhíu mày, giống như chưa nghe nói qua. Phụ nhân gặp hắn vẻ mặt nghi hoặc, chợt lại nói, vong phu sinh tiền còn có một cái phong hào, người sừng, kiếm vương. Tần Mạch nghe vậy, lập tức con ngươi ngưng tụ. Kiếm vương, thượng cổ vương, kiếm vương. Phụ nhân này lại là kiếm vương thế tử. Chăm chú sao? Ngay tại Tần Mạch kinh ngạc lúc. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chói tai khóc nỉ non âm thanh đột nhiên bia sau trong quan mục truyền ra. Tần Mạch lập tức cảm giác sau đầu môi bị sét đánh đồng dạng, lâm vào hôn mê, bất lực ngã xuống đất. Phụ nhân nhìn xem ngủ say Tần Mạch, sắc mặt bi ai chi ý lập tức biến mất, ngược lại hóa thành vẻ mặt hàn ý, nàng nhẹ nhàng nuốt ve khuôn mặt của mình, sau đó nhấc chân liền hướng về phía Tần Mạch mặt đặt xuống. Để ngươi đánh ta, để ngươi đá ta. Đáng chết vật nhỏ, không có lễ phép ra hỏa, lão nương giẫm trên ngươi. Trong miệng nàng hùng hùng hổ hổ lấy, một đôi ba tấc kim liên liên tục giẫm tại Tần Mạch trên mặt nạ. Chẳng, mặt nạ vỡ vụn, hiện lộ ra Tần Mạch hình dáng. Phụ nhân vừa định tiếp tục giẫm, lại phút chốc dừng lại. Nhìn xem Tần Mạch trương này tuấn lãng khuôn mặt, nàng có chút túi người, nhẹ nhàng nuốt ve Tần Mạch gương mặt, cảm khái nói, dáng dấp thật là dễ nhìn đâu. Con của ta nên tốt như vậy nhìn. Thiên Anh, gương mặt này ngươi nhất định cũng rất ưa thích, đúng không? Nàng dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống là hướng về phía ai nói nhỏ. Sau một khắc, kia trong hầm mộ trong quan mục liền vang lên lần nữa khóc nỉ non âm thanh, bén nhọn chói tai. Hì hì, tốt anh nhi, chớ nóng nội, nương cái này cho ngươi. Nói, phụ nhân liền ôm lấy Tần Mạch, sau đó một tay lấy hắn ném về hầm mộ. Cũng liền vào lúc này, Tần Mạch trên cổ tay, một đầu tiểu xà bỗng nhiên bành trướng, hóa thành 10 trượng phi xà, hai cánh chấn động liền muốn trở đi Tần Mạch thoát đi. Ha ha, còn có con lươn nhỏ. Phụ nhân thấy cảnh này, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại hiện thân nữa lúc đã xuất hiện tại Minh thân rắn sau. Nàng trong nháy mắt ra tay, một thanh nắm lấy Minh rắn đuôi rắn, cánh tay phải hất lên, liền đem Minh rắn vung mạnh hướng phía dưới ruộng, ầm ầm một tiếng, Minh rắn bị nện đầu váng mắt hoa, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nữ nhân này, khí lực thật là lớn, Minh rắn đâu lẩm bẩm nói. Mà phía trên Tần Mạch cũng bởi vì là quán tính thoát ly Minh rắn phần lưng, lần nữa hướng hầm mộ rơi xuống. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Tiểu tổ trong lòng lo lắng, điều khiển Tần Mạch phía sau tổ thần đao không ngừng nuốt Tần Mạch cái hót. Bang bang bang, va chạm mạnh mẽ lực riêng là đem Tần Mạch cưỡng ép tỉnh lại. Nhưng hắn vừa tỉnh dậy, liền phát hiện chính mình khoảng cách phía dưới hầm mộ đã còn sót lại 3 trượng. Mà cùng lúc đó, Tần Mạch cũng rốt cục thấy được trong quan mộ tồn tại. Cái nhìn này trực tiếp cho hắn nhìn mộng. Hai nhi đầu, than lằn đồng dạng thân thể, tựa như long trào tứ chi, toàn thân chảy xuôi nước mủ, đáy quan tài hạ càng là tràn ngập màu đen nhánh không rõ chất lỏng. Cuối cùng là quái vật gì? Mà càng làm Tần Mạch rung động là, quái vật này cái bụng là hướng ra phía ngoài rộng mở, ngũ tạng lục phủ đều có thể thấy rất rõ ràng, viên kia huyết hồng sắc trái tim còn tại bịch bịch nhảy lên. Mà đầu của quái vật kia mặc dù là hài nhi, nhưng lại cũng không có hai mắt, trống trơn, trên mặt càng là mọc đầy mãng xà giống như hoa văn, phá lệ khiếp người. Tần Mạch rất khó hình dung chính mình nhìn thấy quái vật này lúc cảm giác chán ghét, đồng tình, vẫn là khó có thể tin. Nhưng hắn minh bạch, thứ này rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm, tuyệt đối không thể bị cuốn vào. Lập tức, hắn vội vàng thôi động 20 quả thánh nghiệm, bảo vệ tự thân, sau đó khống chế thân thể, hướng nơi xa trốn chạy. Nhưng sau một khắc, kia hài nhi lần nữa hoa hoa kêu lên, tiếng kêu này tựa như cùng một đạo đạo thần lôi rơi vào trên người hắn. Bởi vì có thánh niệm chi lực, Tần Mạch miễn cưỡng có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể lại biến chỉ đột. Hô hô. Nhưng vào lúc này, trong quan mục hải nhi quái vật lại đột nhiên giở ra hai cái vặn bẹo bốn lượn cánh tay, một thanh bao lấy Tần Mạch thánh thai thân thể, đem hắn cưỡng ép kéo vào trong quan tài. Hoàng bét. Tần Mạch hít sâu một hơi, lại bất lực phản kháng, lạch cạch một tiếng rơi vào trong quan tài kia dơ bẩn tanh hôi hắc thủy bên trong. Chương 1091, Phật Châu Hiền Uy. Lại là ngươi. Chương 1091, Phật Châu Hiền Uy. Lại là ngươi. TTT đáy quan tài bộ những này chất lỏng màu đen lại như cùng dạo như rắn, muốn trèo lên Tần Mạch thánh thai thân thể. Đây là tà khí. Tần Mạch cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra cái này hắc thủy bản chất, không, thứ này lại có thể là khí tức tà ác biến thành hắc thủy, đã nồng đậm tới hóa thành chất lỏng. Cái này khiến Tần Mạch cảm thấy rung động. Đây là lần thứ nhất hắn gặp phải như thế thuần túy khí tức tà ác, cho nên cái này Hải Nhi cũng là một tôn tà thần. Thần ở trong môi trường này, thế mà còn có thể sống được, đến tột cùng là quái vật gì? Nhưng Tần Mạch theo sát lấy liền chú ý tới, cái này hắc thủy lại là theo Hải Nhi thể nội chảy xuôi mà ra. Tà ác căn nguyên là cái này Hải Nhi. Tần Mạch thần kinh căng cứng, không chút do dự thôi động pháp nguyên kim quang, cũng thêm nắm cực dương thánh đạo. Lập tức, những cái kia leo lên tới quanh người hắn hắc thủy liền bắt đầu từ từ bốc khói, dường như gặp khắp tinh đồng dạng, cấp tốc rút đi. Nhưng mà, ngay tại Tần Mạch mong muốn đứng dậy đào thoát thời điểm, kia nằm tại phía trước Hải Nhi quái vật lại đột nhiên đứng dậy, hướng hắn bỏ tới. Cặp kia trống rỗng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mạch, tại phía sau, còn có đại lượng hắc ám khí tức phủ lên toàn bộ màn trời, khiến thần nhìn càng giống là một loại hắc ám thánh anh. Giờ phút này, ngay cả Tần Mạch thể nội pháp nguyên kim quang đều biến ảm đạm xuống. Nguy rồi, gia hỏa này, không phải địa nguyên kim quang không thể ứng đối a. Tần Mạch âm thầm kinh hãi, một bên giãy giụa lấy đứng dậy, một bên kích phát thần tổ thứ ba cấm, ra chỉ pháp nguyên kim quang. Là lấy trong quan mục liền xuất hiện tình cảnh như vậy. Hắc ám cùng huyết hồng kim quang ở giữa lẫn nhau chống lại. Nhưng bất luận nhìn thế nào, cái này huyết hồng sắc kim quang đối mặt hắc ám khí tức đều lộ ra như vậy nhỏ yếu bất lực, liên tục bại lui. Tần Mạch lúc này cũng đã bị ép lui đến quan tài một chỗ khác. Chỗ chết người nhất chính là kia Hải Nhi quái vật còn tại một mực oa đều, làm hắn không cách nào hoàn toàn chuyên chú chống cự hắc ám khí tức. Chẳng lẽ ta thật đến từ bỏ lần này cơ duyên sao? Tần Mạch lui không thể lui, chuẩn bị sử dụng chết thay phủ. Nhưng ngay lúc này, Tần Mạch đột nhiên cảm giác ngực nóng lên. Theo sát lấy tại hắn ánh mắt kinh ngạc hạ, một quả Phật châu chậm rãi bay khỏi thân thể của hắn, ngăn khuất trước mặt hắn, chậm chậm xoay tròn, tản ra nhàn nhạt Phật quang, đem kia hắc ám khí tức ngăn lại. Mà tại cái này Phật châu mặt ngoài, một cái sạch chữ phá lệ bắt mắt. Kia Hải Nhi nhìn thấy cái này Phật châu, sắc mặt lập tức hiện hiện vẻ kiêng dè, thế công yếu dần. Đây là Thử Kim Tiên Phật châu. Tần Mạch vừa mừng vừa sợ, cái này Phật châu chính là Tam Phong Phật Quân tặng cho bảo vật của mình. Nhận lấy vật này thời điểm, Tần Mạch cũng không có quá để ý, ai có thể nghĩ, thời khắc mấu chốt lại sẽ cứu mình một mạng. Ba gió lớn sư, ta Tần Mạch lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Tần Mạch cảm khái nói, chợt bắt lấy Phật châu liền muốn thừa cơ rời đi. Nhưng ngay lúc này, lại cạnh. Hầm mộ bên ngoài phụ nhân đột nhiên đem nắp quan tài khép lại, sau đó một hồi phanh phanh tiếng vang, quan tài đinh cũng giống vậy cho đinh tốt. Mà Tần Mạch là bởi vì đứng dậy quá mạnh, trực tiếp đâm vào trên nắp quan tài, đầu lại hình như chịu một truy. Mà mẹ nó. Tần Mạch gãi đầu nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Hi hi, công tử, nô gia xác thực lừa ngươi, trong quan tài không phải nô gia vong phu, mà là nô gia nhi tử. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đáng thương thiên anh nhi trời sinh không trọn vẹn, người không ra người, thần không thần, quỷ không quỷ, nô gia không rõ, nô gia đến cùng đã làm sai điều gì, thượng thiên nhất định phải như thế trừng phạt ta hải tử đáng thương. Phụ nhân cách nắp quan tài nước nở nói, thần sinh ra cũng chỉ có thể tại trong quan mục nằm, chỉ có thể ở đạo hải sinh tồn. Chỉ có đang ăn hạ người sống thánh thai về sau khả năng ngắn ngủi khôi phục thần trí, gọi ta một tiếng mẫu thân. Công tử, xin ngươi đáng thương nô gia, đừng lại chống cự. Phụ nhân dùng yếu đuối nhất ngữ khí nói hung ác nhất lời nói, nhường Tần Mạch đều không rét mà run. Tại trước đó, thần còn đến qua ai? Tần Mạch cầm trong tay Phật châu, chống cự lại lấy Hải Nhi tới gần, bên cạnh thuận miệng hỏi, y đồ bộ lấy càng nhiều tin tức. Mấy cái yêu quân à, còn có tên hòa thượng, bất quá bọn hắn thánh thai nô gia không thích, thiên anh nhi cũng không thích, cho nên nô gia liền để bọn hắn tại dục tiên dục tử bên trong hủy diệt. Hi hi, nói trở lại, công tử định lực mới gọi nô gia giật mình đâu, nhiều như vậy nam nhân gặp nô gia liền đều không rời nổi bước chân, về công tử nhưng như cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, thật sự là lợi hại. Cũng chỉ có công tử người loại này mới xứng nô gia thiên anh nhi nuốt ăn. Phụ nhân khi thì khóc, khi thì cười, nghe được Tần Mạch hận không thể lao ra lại phiến nàng một bạt hai. Ha ha, muốn ăn ta, cũng phải nhìn cái này quái thai có bản lãnh này hay không. Tần Mạch cười nhạo, chợt liền tiến vào nhập ma trạng thái, trong đầu đạo kinh thanh âm vang lên lần nữa, làm hắn bảo trì lý trí. Nằm trong loại trạng thái này, Tần Mạch bị thống khổ đều sẽ bị cực lớn cắt giảm. Huyết mâu vừa mở, Tần Mạch bên thai Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh lập tức yếu đi xuống tới, đối với hắn ảnh hưởng yếu bớt. Lúc này, Tần Mạch cũng phát hiện thân thể của mình cũng khôi phục lại, có thể tự do hành động. Ha ha, ngươi cái này quái thai, ta đến tiễn ngươi lên đường. Tần Mạch túi lưng xuống, cơ lấy tổ thần đao liền hướng về phía cái này hài nhi chán đâm vào. Xoẹt. Tổ thần đao tùy tiện liền xuyên thấu cái này hài nhi đầu, nhẹ nhõm tới Tần Mạch đều cho là mình đâm thủng chính là một trang giấy. Nhưng theo sát lấy, cái này hài nhi cùng kia xấu xí thân thể liền đột nhiên ở giữa hóa thành một bãi hắc thủy. Tần Mạch thu đao, vẻ mặt vẫn như cũ tràn ngập vẻ cảnh giác. Hô hô hô. Sau một khắc, quanh mình hắc thủy đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn lên, Tần Mạch bốn phương tám hướng càng là cuốn lên đại lượng hắc thủy, đem hắn bao phủ. Tần Mạch thấy thế, vội vàng lấy Phật châu chống cự, Phật châu nở rộ thần thánh Phật quang, hình thành một màn ánh sáng, đem hắc thủy ngăn cách bên ngoài. Mà Tần Mạch thì không ngừng vung đao, muốn chém giết hắc thủy bên trong thuộc về kia hải nhi thần linh niệm. Không sai, hắn có thể xác định cái này hải nhi chính là ta thần. Lại thần linh niệm có thể hoàn mỹ dung hợp tới trong đó. Nhưng thiên đao về sau, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, chính mình mỗi một đao hoàn toàn chính xác đều chém đến một sợi thần linh niệm, nhưng làm sao? Cái này hải nhi thần linh niệm cơ hồ vô cùng vô tận, trừ phi hắn đem những này hắc thủy toàn bộ tịnh hóa, nếu không coi như không cách nào chém giết hầu như không còn. Đồng thời, cái này trong quan tài không gian có hạn, cũng ảnh hưởng hắn hành động. Hoa 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 kia quen thuộc hải nhi khóc nỉ non âm thanh vang lên lần nữa, tận chứa uy năng lại càng phát ra đáng sợ, coi như Tần Mạch có chân vũ chi đạo gia trì, cũng mơ hồ trong đó cảm giác được một tia thống khổ chi ý. Nhưng mà, Tần Mạch chỉ có thể tiếp tục chém giết, xuất đao, đem hết toàn lực. Mà tại quan tài bên ngoài, phụ nhân im lặng mặc chờ đợi lấy, không lo lắng chút nào bên trong tình trạng. Chỉ vì nàng tin tưởng vững chắc, con của mình nhất định sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, phụ nhân dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy cách đó không xa, một đạo áo trắng tóc trắng nữ tử thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, cùng mình cách không đối mặt. Phụ nhân nhìn thấy nàng này, lập tức một cái thuấn di, đi vào trước mặt đối phương ba trượng chi địa. Nàng cẩn thận chu đáo lấy đối phương, trầm mặc nửa ngày, sắc mặt dần dần toát ra vẻ kinh nghi. Thế mà, là ngươi? Chương 1092, hóa thần là người. Người độn thứ nhất. Chương 1092, hóa thần là người. Người độn thứ nhất. Tóc trắng nữ tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái này một bộ áo tơ trắng ăn mặc phụ nhân, lạnh giọng nói, tự nhiên là ta. Nhưng mà, phụ nhân lại đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, không, ngươi đã không phải là ngươi. Ta cũng không còn là ta. Tóc trắng nữ tử thần sắc ngưng lại, nàng trầm mặc một lát, lại nhìn về phía cái kia còn chưa khép lại hầm mộ, nhẹ giọng nói, thả hắn. Phụ nhân nghe vậy, hơi kinh ngạc, ngươi biết tiểu tử này? Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá cô gái trước mặt, chợt dường như minh bạch cái gì, cười lạnh nói, chẳng lẽ nói, ngươi cũng bước ta theo gót? Hắn là người trong lòng của ngươi không thành. Tóc trắng nữ tử không để ý đến, lật tay liền một trưởng vô hướng trong mộ quan tài. Nhưng mà, phụ nhân sao lại như ước nguyện của hắn, lập tức ra tay ngăn cản, một trưởng đem tóc trắng nữ tử công kích ngăn lại. Huyền Minh, xem ra ngươi thật động tình. Phụ nhân giống như cười mà không phải cười, trong giọng nói mang theo mấy phần niệm ai chi ý, người ta năm đó cũng coi như có mấy phần giao tình, xem ở điểm này phân thượng, ta liền giúp ngươi chặt đứt cái này không nên có tình nghiệt. Trong miệng nàng Huyền Minh tự nhiên chính là Đông Thần, Huyền Minh. Còn nếu là Tần Mạch nhìn thấy cô gái tóc trắng này lời nói, chắc chắn phát hiện nàng này chính là linh tộc Linh Minh Thiên Quân. Đương nhiên, trải qua cùng bạn La Thiên Quân giao lưu, Tần Mạch từ lâu tin tưởng Linh Minh thân phận. Giao cơ, bổn quân sự tình, không cần ngươi đến quan tâm. Ngươi như lại tiếp tục ngăn cản, ta sẽ giết ngươi. Huyền Minh yếu ớt nói nhỏ, toàn thân tràn ngập hàn khí âm u, một đôi tuyết trắng con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt phụ nhân, sát ý nghiêm nghị. Phụ nhân cũng chính là thần trong miệng giao cơ, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, rêu rêu nói, nghĩ không ra, đường đường quý thần, viết cổ 12 tổ vu một trong ngươi, thế mà lại tại một cái nhân tộc nam tử trên thân động chân tình, sợ là truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Huyền Minh, ngươi có thể đi vào đạo hải, chắc là cùng ta đi cùng một cái đường, hóa thần là người, ngươi là muốn cùng hắn cùng một chỗ, đến chết cũng không đổi sao? Giao cơ phi thân tại mộ bia phía trên, ngọc thủ đặt bụng dưới trước, không còn là trước đó như vậy mảnh mai bất lực, ngược lại nhiều hơn mấy phần thần linh mới có uy nghiêm. Suy suy suy, đáp lại nàng chỉ có Huyền Minh băng thứ, mỗi một cây hàn băng ngưng tụ gai sắc đều đủ để chém giết một tôn nhất đẳng thiên quân, uy năng không thể khinh thường. Nhưng giao cơ lại không chút nào tránh, lấy thân thể toàn bộ đó lấy, vẫn còn phát vô hại. Ngươi trở nên yếu đi, xem ra ngươi hẳn là vừa khôi phục không lâu. Giao cơ phát giác được Huyền Minh thực lực cường độ, chợt khẽ cười nói, bất quá con đường này nếu là đi thẳng xuống dưới, vẫn là có cơ hội siêu việt ngươi ở kiếp trước đỉnh phong. Huyền Minh nghe vậy, mặc dù trong mắt vẫn có sát ý, cũng không có tiếp tục động thủ, mà là lặng lặng lắng nghe. Dù sao, tại thần trước mặt giao cơ, chính là con đường này mở ra mở đất người một trong. Giao cơ cũng không tàng tư, tiếp tục nói, thần đạo xảy ra vấn đề, sa đọa thần tiếp tục sa đọa, thanh tỉnh thần tìm kiếm đường ra, cho dù là năm đó ta cũng giống vậy, suýt nữa mất đi nguyên bản thần tính, bị ép đi hướng luân hồi đại, hóa thần là người. Con đường này, ta từng nghe Tây Vương Mâu đề cập qua, có rất lớn cơ hội thành công. Đã từng có truyền ngôn, thần đạo có thiếu, cần lấy nhân đạo bổ chi. Thiên diện 49, đại đạo 50, người độn thứ nhất, nhân đạo chính là thiếu thốn một. Bởi vậy, hóa thần là người, lấy nhân đạo chi thần, thần đạo chi hồn tu hành, có thể đi đến cuối cùng. Giao cơ yếu ớt nói nhỏ, nói ra một cái cho dù là tại thần linh bên trong đều hiếm khi biết được bí mật. Huyền Minh nghe vậy, lại là vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, những này, ta đều tin tưởng. Cho nên, ngươi lại là như thế nào luân lạc tới mức hiện nay? Giao cơ sắc mặt lập tức biến ảm đạm, bởi vì ta có đạo lữ. Đạo lữ? Huyền Minh con ngươi ngưng lại, hiếm thấy xuất hiện tâm tình chợt trợn. Thượng cổ vương, Kiếm Vương, chính là trượng phu của ta. Ha ha, Huyền Minh, có phải hay không rất buồn cười, Càn Ba vốn là thiên đạo quy tắc trưởng khống giả, căn bản không nên sinh ra tư dục, lại càng không nên đối phạm nhân động tình. Giao Cơ tự giễu lấy cười nói, sắc mặt nhiều một tia điên cuồng chi ý, nhưng nhiễm tà ác thần, còn có thể xưng là thần sao? Tại hóa thần làm người về sau, có một đoạn thời gian rất dài đều ở vào ngủ say kỳ, không có cơ hội khôi phục. Mà ta xem như người nhân tính cũng dần dần lớn mạnh, cũng yêu một cái nhân tộc nam tử, một cái kinh tài tuyệt diễm nhân tộc thiên tiêu. Đợi đến ta khôi phục lúc, ta đã thành thê tử của hắn, cũng mang thai con của hắn. Câu nói sau cùng, Giao Cơ cơ hồ là toàn thân run rẩy nói ra miệng, nàng quên tay, rất bất lực bộ dáng. Huyền Minh nghe vậy, sắc mặt đúng là hiện ra xoắn xuýt chi sắc, cảm xúc biến hóa càng phát rõ ràng. Đứa nhỏ này, ngươi sinh ra tới. Thần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, truy vấn. Giao Cơ nhìn thần một cái, cười khổ nói, ta thần tính thức tỉnh, lại thế nào khả năng cam tâm bị thân nhân tộc làm vợ, thậm chí còn vì hắn sinh sôi đời sau. Cho nên ta liền thử nghiệm đem đứa nhỏ này bóp chết tại trong bụng, nhưng ta lại phát hiện, ta căn bản làm không được. Kia là ta xem như người, lần thứ nhất nếm thử làm mẫu thân, cái loại cảm giác này, mỹ diệu mà mới lạ, đây là thần vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được tư vị. Ta xoắn xuýt thật lâu, 5 lần 7 lượt hạ quyết tâm nếm thử xóa đi đứa bé này, nhưng đến đấy vẫn là thất bại. Ta dự định đem hắn sinh ra tới, dù là trượng phu của ta đều nếm thử ngăn cản ta, muốn gạt bỏ đứa bé này, ta cũng giống vậy kiên trì ý nghĩ của mình. Thẳng đến, đứa bé kia sinh hạ một phút này, ta mới biết được, ta đến tột cùng phạm vào như thế nào sai lầm ngất trời. Giao Cơ nói đến chỗ này, đã khóc không thành tiếng, nàng từ bên trên rơi xuống, yếu đuối thân thể mềm mại toàn bộ đều dựa lưng vào bia đá, bộ dáng đáng thương mà bất lực. Theo ta đoán, người đứa bé này tất nhiên sẽ tao ngộ tiên hiển, không làm được người, cũng làm không thành thần, biến thành quái vật. Huyền Minh mở miệng, đem Giao Cơ không cách nào nói ra chân tướng đâm thủng. Giao Cơ chậm rãi ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Huyền Minh, ngươi như thế nào biết? Huyền Minh âm thanh lạnh lùng nói, thần cùng người kết hợp sinh hạ đời sau, 9 thành 9 tỷ lệ đều sẽ như thế, ngươi đây hẳn là tin tưởng. Giao Cơ khẽ cắn môi không cam lòng nói, có thể ta đã là người. Huyền Minh cười lạnh, ngươi vừa mới nói qua, tại ngươi khôi phục về sau, liền phát hiện đã có mang thai. Hóa thần làm người sau mong muốn khôi phục, đều cần một cái thích hợp thời cơ, ngươi đoán cái này thời cơ là ai đưa cho ngươi? Giao Cơ nghe vậy, như bị sét đánh, ngươi nói là con của ta. Huyền Minh tiếp tục nói, hóa thần làm người, tuy là thân người, có thể hồn vẫn là thần hồn. Trượng phu của ngươi nếu là người bình thường, có lẽ sinh hạ đời sau không có vấn đề. Có thể hắn hết lần này tới lần khác là kiếm vương, nhân tộc tu luyện tới cái kia giống như cảnh giới, thánh lực cũng biết dung nhập huyết mạch, cho dù vẫn là thai nhi kỳ hạ, cũng giống vậy là siêu phàm sinh linh, cái này liền tạo thành ngươi khôi phục thời cơ, tỉnh lại thần hồn của ngươi. Bởi vậy, liền thành thần cùng người huyết mạch kết hợp, con của ngươi tự nhiên sẽ gặp thiên khiển. Giao Cơ, đây cũng là ngươi muốn chân tướng. Huyền Minh khẽ nói, mỗi một câu nói đối Giao Cơ mà nói đều phản phất một cái trọng truy, khiến thần cơ hồ sắp sụp bại. Ngươi, rõ chưa? Huyền Minh mở miệng lần nữa, nhưng lời này lại không phải nói cho Giao Cơ nghe, mà là nhằm vào thần thể nội nào đó đạo ý chí. Chương 1093, nhập ma dần dần sâu. Trở tay một đao. Chương 1093, nhập ma dần dần sâu. Trở tay một đao. Đen nhánh trong quan tài, tần mạch tại Phật quang bảo vệ hạ, cúi thấp xuống thân thể, không biết mệnh mỏi chém giết cái này hài nhi quái vật thần linh nghiệm. Làm sao thần linh niệm vô cùng vô tận, tần mạch vung đao động tác đều dần dần biến cơ giới hóa, nhưng trong mắt huyết sắc lại tại từ đỏ biến thành đen. Đây là nhập ma dần dần sâu dấu hiệu. Giờ phút này, hắn bứt bỏ tất cả tạp niệm, hóa thân giết chóc ma quân, đem hải nhi thần linh niệm coi là mục tiêu duy nhất, toàn thân càng là tràn ngập quần quần ma khí, cái này ma khí thậm chí đã bao trùm tổ thần đao. Ngay cả tiểu tổ đều đang lo lắng, chính mình chủ nhân có thể hay không hoàn toàn mất lý trí. Nhưng nàng cũng không dám cưỡng ép tỉnh lại chủ nhân, dù sao chỉ có nằm trong loại trạng thái này, tần mạch khả năng tự vệ. Điên cuồng, tần mạch càng điên cuồng lên. Tới cuối cùng hắn trực tiếp thu nhỏ thánh thai thân thể, hóa thành 3 thước tiểu nhân nhi, toàn thân trải rộng huyết sắc ma khí, một đôi máu con mắt màu đen ẩn chứa vô tận sát ý, thân thể thời gian lập lòe, liền có hung hăng đao mang tứ ngược, chém giết lấy hắc thủy bên trong thần linh nghiệm. Nhưng cái này hài nhi quái vật cũng giống nhau không phải ăn chay, đang thao túng hắc thủy hạn chế tần mạch hành động đồng thời, thần cũng đang thi triển các loại mạnh đại thần thuật. Định thân thuật, hòa đạo thần thuật, thủy đạo thần thuật, kim đạo thần thuật, gió nói thần thuật, cũng không ít tần mạch không cách nào phân rõ thuộc tính thần thuật tuyệt học, đồng thời những này thần thuật uy lực không chút nào thua ở chính mình bá đao tuyệt học. Cái này hài nhi quái vật so với không lo tăng còn kinh khủng hơn. Nếu không phải Phật quang tịnh hóa hắc thủy, thánh niệm cùng chiến giáp đồng thao bảo vệ tự thân, tần mạch sợ là sớm đã thua ở trong tay, bị thôn vệ. Mắt thấy tần mạch như thế khó có thể đối phó, cái này hài nhi quái vật cũng là vội ba không nhịn nổi, hoa hoa kêu to, thanh âm càng phát ra chói tai, đối với tần mạch mà nói lại xem như một đợt cuồng ngoành loạn tạc. Nhưng mà, lần này, tần mạch lại hoàn toàn không có cảm giác nào. Hắn khặc khặc cười lạnh một tiếng, cực dương thánh đạo, u minh thần lực toàn bộ chút vào tổ thần trong đao, thường hực kim sắc cùng tối tâm chi sắc bắt đầu giao hòa. Nhân tộc thánh đạo cùng thần lực ở giữa lập tức sinh ra bài xích chi ý. Ông ngong, phát nguyên kim quang kịp thời hiện hiện, đem hai loại sức mạnh tạm thời điều hòa, nhưng vì vậy mà sinh ra khí tức khủng bố lại lệnh tổ thần đao cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Loại này run run đối với tần mạch mà nói đều là một loại siêu phụ tải. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không quan tâm, hoặc là nói, đã bị hắn xem nhẹ. Giết, giết, giết. Tần mạch thi triển không gian thánh đạo, thân như bị mị, vung chạm tổ thần đao, nhiễm lên u quang kim ô theo trong thân đao bắn ra, không có vào hắc thủy bên trong, thường hực uy năng đốt hải nhị quái vật tiêu thảm. Hoa hoa hoa. Mẫu thân, cứu ta! Hài nhi quái vật rốt cục ý thức được chính mình không phải nhân tộc này đối thủ, rõ ràng là con mồi của mình, chỉ chớp mắt lại thành thợ săn. Nhưng mà cái này cố quan tài quá mức đặc thù, trừ phi là giao cơ bản nhân, nếu không dù ai cũng không cách nào mở ra, cũng không cách nào truyền âm nhập mật. Lại tại giao cơ trong mắt, Tần Mạch căn bản không phải chính mình hải tử đối thủ. Thần hải tử mặc dù xấu xí, tâm trí không ra, hung tàn ngang ngược, nhưng lại vô cùng cường đại, đây là thần tại quá khứ chứng kiến qua vô số cường giả chết tại chính mình hải tử trong tay được đi ra kinh nghiệm. Bởi vậy, tại thần trong dự đoán, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, con của mình càng không khả năng sẽ hướng mình kêu cứu. Cho nên, hâm mộ bên ngoài giao cơ vẫn như cũ tràn đầy tự tin ngăn trở với mình, cùng nó bảo trì giằng co. Loại tình huống này một mực kéo dài gần một canh giờ. Trong lúc đó, Huyền Minh cùng giao cơ khi thì giao thủ, khi thì đối thoại, trò chuyện lên quá khứ, nhưng người nào cũng không có lại tới gần hâm mộ. Thằng đến giao cơ rốt cục cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thần mới chậm rãi đi vào trước tấm bia đá, cười nhẹ nhìn xem trước mặt cái này tóc trắng Huyền Minh, ung dung nói: "Huyền Minh, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, làm gì lại tranh? Ta biết ngươi còn ẩn tàng thực lực, nhưng nơi này cũng coi là ta nửa cái sân nhà, ngươi không chiếm được tiện nghi. Thời gian dài như vậy, người trong lòng của ngươi đã sớm thánh thai không còn." Huyền Minh vẫn như cũng là lãnh được băng xương vẻ mặt, thần nhẹ giọng nói: "Từ đầu đến cuối, ta cũng không cứu được ý nghĩ của hắn." Giao cơ ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút. Huyền Minh đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, người đối người hải tử thực lực dường như rất tín nhiệm. Giao cơ hừ lạnh một tiếng, đây là tự nhiên. Thừa tiên tức đoạt thần thân làm bình thường hải tử quyền lợi, lại ban cho thần cường đại tiềm lực, sớm tối có một ngày, thần sẽ đi ra đạo hải, trở lại nhân gian giới, kế thừa phụ thân hắn vinh quang, trở thành nhân gian cự phách. Huyền Minh than nhẹ, giao cơ, ngươi đã cử chỉ điên rồ. Có lẽ, ngươi là bị ngươi kia sinh hạ nghiệt chướng điều khiển tâm tính. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi hải tử tất nhiên lợi hại, tiến vào cái này kiếm vương thánh đạo cường giả đối mặt thần, có lẽ chỉ có mấy cái như vậy thần ứng phó không được, mà Mạc Thanh, hết lần này tới lần khác chính là một trong số đó. Giao cơ lấy làm kinh hãi, Mạc Thanh, ngươi chỉ là nhân tộc kia, hắn rất mạnh sao? Thần nói, vô ý thức quay người nhìn về phía hầm mộ, chiếc kia đen nhánh quan tài chính là kiếm vương lấy đạo hải bên trong hiếm thấy thiên tài địa bảo chế tạo, cố ý dùng để phụng dưỡng con của mình. Vì không để thần gặp nạn, cũng vì không để thần làm hại thế gian, đứa nhỏ này đã bị vây ở trong quan tài trên vạn năm lâu. Mà Huyền Minh lời mới rồi, lại làm cho thần có chút tâm thần bất an. Sau một khắc, thần đỗng nhiên ra tay, mở ra nắp quan tài. Thiên Anh Nhi giao cơ nhìn về phía trong quan, nguyên bản ánh mắt mong đợi nhưng trong nháy mắt con người thu nhỏ, chuyển thành hoảng sợ. Không, con của ta! Thần đột nhiên phát ra bén nhọn gào thét, khí tức cuồng bạo bộc phát, đuôi tóc kéo đứt, tóc đen bay múa, giống như điên cuồng. Chỉ vì cái này trong quan tài đã không có chính mình hài tử thân ảnh, chỉ còn lại lớn chừng bàn tay hắc thủy, cùng cao ba thước lớn, toàn thân tràn ngập ma khí, con ngươi đen nhánh, thân đao phóng thích hàn mang tần mạch. Mà liên tại tần mạch sắp đối cuối cùng một đám hắc thủy chém ra cuối cùng một đao thời điểm, giao cơ cũng xuất thủ. Giờ phút này, một cái mất đi hài tử mẫu thân lửa giận khiến thần đánh mất thần trí, chỉ muốn đem trước mắt cái này giết mình hài tử đao phụ chém thành muôn mảnh. Thời khắc mấu chốt, Huyền Minh ra tay, mấy đạo tường băng ngăn khuất giao cơ trước mặt. Nhưng giao cơ chỉ là tiện tay một quyền, liền đem tường băng chấn vỡ. Huyền Minh một cái thuấn di, đi vào trước mặt, cùng nó đối bính một trường, miễn cưỡng đem giao cơ đẩy lui, nhưng mình nhưng cũng đi theo bị đánh bay, hướng quan tài phương hướng rơi xuống. Ngay tại thần chuẩn bị ổn định thân hình thời điểm, trong quan tần mạch lại nhạy cảm đã nhận ra phía trên có người tới gần, không chút nghĩ ngợi, trở tay liền xông lên phương chém ra một đao. Suy. Huyền Minh vội vã một cái nghiêng người, đao khí lao thần cánh tay phải lao đi, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Hô. Huyền Minh một cái xoay người hướng về hầm mộ ba trượng bên ngoài, nhìn xem mình bị chặt đứt góc áo bảo, nhìn tần mạch ánh mắt có hơi hơi lạnh. Con của ta giết ngươi nhưng mà, lúc này, bị đẩy lui giao cơ lần nữa đánh tới, kia khí tức kinh khủng đã tới gần thiên thần. Chương 1094, một thân hai hồn. Ra tay tỉnh lại. Chương 1094, một thân hai hồn. Ra tay tỉnh lại. Nhân tộc, là ta Hải Nhi đền mạng. Giao cơ hoàn toàn điên cuồng, muốn đem tần mạch diệt sát. Cho dù là lúc này Huyền Minh cũng lực bất tòng tâm, thần thực lực bây giờ còn khôi phục lại chống cự thiên thần cấp độ uy năng. Mà lúc này nhập ma trạng thái bên trong tần mạch cũng là trong nháy mắt quay người, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời cái kia đạo thân mang đồ trắng tóc dài rối tung tựa như thần ma nữ tử, một đôi đen nhánh con ngươi hoàn toàn nửa phần sợ hãi, nhưng chân trời kia khiếp người áp lực như là vạn tòa thần sơn đấu đá mà đến, khiến tần mạch thánh thai cơ hồ đều muốn sụp đổ. A a a, tần mạch thống khổ gào thét, nhưng vẫn như cũ trực diện đối phương, sắc mặt điên cuồng không thể so với giao cơ kém bao nhiêu. Giờ khắc này hắn mặc dù thần trí không rõ, chỉ biết giết chóc, chiến đấu. Tên điên. Xa xa Huyền Minh thấy thế, nhịn không được mắng một câu, nhưng đến cùng vẫn là lướt về phía đối phương cứu người. Nhưng mà, liền tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, một cái đầy trời cự thủ đột nhiên hiện hiện, một thanh nắm lấy giao cơ, đem thần kéo hướng thần bí không gian. Theo sát lấy, thần mạch sau lưng, bài kia chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay hát thủy cũng giống nhau bị một loại thần bí chi lực bao khỏa, biến mất không còn tăm hơi. Một màn này, khiến Huyền Minh hơi kinh hãi, chợt mạnh mẽ dừng bước, thần nhìn xem giao cơ biến mất phương hướng, nhỉ non nói, kiếm vương sao? Ngoại trừ cái này kiếm vương thánh đạo chủ nhân, còn có thể là ai? Nhưng mà, ngay tại thần ngạc nhiên nghi ngờ lúc, đột nhiên trong lòng báo động đại sinh, lại là hoàn toàn nhập ma tần mạch giết tới đây. Màu đen nhánh đã hoàn toàn chiếm cứ đôi mắt của hắn, trên người ma khí cơ hồ muốn hình thành thực chất, cho dù là trên người hắn kia 20 quả thánh niệm đều bởi vậy bị nhiễm làm màu đen. Giờ khắc này tần mạch mới thật sự là đại ma đầu, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chỉ biết giết chóc, không phân người ta. Mắt thấy tần mạch cái này vô tình một đao sắc bổ về phía chính mình, Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa chính là một chiêu băng phong thần thuật, trong nháy mắt đem tần mạch hóa thành một tòa băng điêu. Em đẹp công pháp không học, hết lần này tới lần khác học ma đạo, ỷ vào chân vũ thiên thư gia chỉ liền lung tung nhập ma, kết quả lại chơi đập. Thật sự là ngớ ngẩn. Huyền Minh trầm giọng nói, sắc mặt toát ra vẻ chán ghét. Nhưng theo sát lấy thần biểu lộ liền chuyển thành lo lắng vẻ lo lắng, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Mạch ca ca nếu không nhập ma, lại như thế nào có thể đã thắng được quái vật kia? Ngươi giúp không được gì còn chưa tính, còn như vậy chửi bới hắn. Đạo thanh âm này chủ nhân tự nhiên chính là thần thể nội Tiểu Ngọc. Hơn 3 năm thời gian, Huyền Minh trung quy là không cách nào cưỡng ép dung hợp Tiểu Ngọc một thế này ký ức, tại kinh nghiệm vô số lần dãy rủa cùng đối kháng về sau, Huyền Minh trung quy là thỏa hiệp. Thân cùng Tiểu Ngọc lựa chọn lấy tỷ muội tương xứng. Đương nhiên, trên danh nghĩa là tỷ muội, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn như cũng là lẫn nhau đề phòng, lại chưa từng chủ động xưng hô đối phương tỷ muội. Hừ, ngươi chỉ biết là hướng về hắn. Huyền Minh đối với Tiểu Ngọc cái này từ tâm nhãn lời nói cảm thấy tương đối nổi nóng, vừa rồi ta hảo tâm cứu hắn, hắn lại trái lại bổ ta một đao, đây chính là người trong lòng của ngươi. Tiểu Ngọc cười lạnh phản đối nói, ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu ta Mạch ca ca một cái mạng. Chỉ bằng điểm này, hắn chặt ngươi nhiều ít đao đều không quá phận. Huyền Minh hoàn toàn im lặng, đối với Tiểu Ngọc thần là đánh không được, chửi không được, từ xưa đến nay, đi hóa thần làm người con đường từ này đến không có như thần như vậy khổ cực, lại biến thành một thể hai hồn. Đồng thời còn cùng sở hữu cái này chủ ý chí vẫn đối với làm, mà chính mình lại bất lực. Giết Tiểu Ngọc, liên đại biểu hóa thần làm người con đường này hoàn toàn không có hy vọng, lưu lại Tiểu Ngọc, nàng lại như cùng một khối ngoan thạch khó chịu chính mình, làm cho người nổi nóng. Cái này ẩn nhẫn phẫn nộ, cũng chỉ có thể tái giá tới Tần Mạch. Phanh! Ngay tại thần nén giận lúc, trước mắt băng điêu thế mà nổ nát vụn ra, Tần Mạch vậy mà lấy sức một mình phá vỡ Huyền Minh hàn băng, sau đó lần nữa hướng thần đánh tới. Tiến bộ thật không nhỏ a. Huyền Minh cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt đón lấy Tần Mạch, lại tốc độ so Tần Mạch càng nhanh. 3. Huyền Minh không chút khách khí một bàn tay lắp tại Tần Mạch trên mặt, đem hắn đập bay 3 trượng bên ngoài. Đây là trả lại ngươi vừa rồi chặt ta một đao kia. Huyền Minh lạnh giọng nói, như xương tóc trắng bay múa, băng mắt lạnh lẽo, khí thế bao trùm nhất đẳng phía trên. Mà Tần Mạch chịu một bàn tay, ngược lại bị khơi dậy hung tính, hắn gắt gao nhìn chăm chú giữa không trung cái kia đạo thân mang áo trắng thần bảo nữ tử thân ảnh, trong tay tổ thần đao thình lình tràn ngập ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Diệt thế đao trải qua, diệt thân diệt ma diệt Phật diệt người diệt thiên diệt địa. Giờ phút này, Tần Mạch trạng thái vô cùng phù hợp bộ này đao trải qua, nơi này đao trải qua phía trên cảm nội trình độ càng là tại lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung tăng lên. A, ngươi nhìn một cái hắn hiện tại bộ dáng này, quả thực tựa như người điên. Không chết lại như thế nào, tùy tiện liền mất lý trí, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Huyền Minh trầm giọng nói, không sợ chút nào giờ phút này Tần Mạch. Huyền Minh, ngươi lúc trước cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói Mạch ca ca mấy năm liền thành dài đến loại tình trạng này, là trên đời hiếm thấy thiên tài. Tiểu Ngọc không phục phản đối nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện cùng ta, muốn gọi tỷ tỷ. Huyền Minh âm thanh lạnh lùng nói, sau một khắc thần liền bỗng nhiên ra tay, mặt hướng Tần Mạch, ngọc thủ tương hợp, lập tức hai cái hàn băng cự thủ chụp về phía Tần Mạch. Cái sau không chút nào tránh, trong nháy mắt lần nữa bị hàn băng phong ấn, nhưng lần này, hắn lại vẹn vẹn cách hai hơi thời gian liền đem hàn băng đánh nát, sau đó xách đao thẳng hướng Huyền Minh. Giết! Tần Mạch gào thét, trong nháy mắt đi vào Huyền Minh trước mặt, vào đầu một đao nghiền ép mà đến. Nhưng Huyền Minh càng nhanh, trực tiếp đụng vào Tần Mạch trong ngực, sau đó một chỉ điểm tại chỗ mi tâm của hắn, một hơi khí lạnh xuyên vào thánh thức bên trong. Lập tức, Tần Mạch toàn bộ thánh thai thân thể cũng vì đó run lên một hồi, thế công lập tức cứng đờ xuống dưới. Sau một khắc, cái kia đen nhánh con ngươi cũng biến thành sáng tối chập chờn lên, dường như có khôi phục lý trí xu thế. Muốn tỉnh sao? Huyền Minh nỉ non nói nhỏ, sau một khắc, liền biến mất ở Tần Mạch trước mặt, cấp tốc bỏ chạy. Nếu như chờ Tần Mạch thức tỉnh, hai người lẫn nhau đối mặt, Huyền Minh đều có thể tưởng tượng tới loại kia cảnh tượng sẽ có như thế nào xấu hổ. Hơn nữa thần đã từng có thể giết qua Tần Mạch một lần, xem như Tần Mạch tử địch, mà lần này tiến vào nội hải chỗ sâu, thần còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, không liền cùng dây dưa. Một lát sau, ở ngoài ngàn dặm một chỗ trên đỉnh núi, Huyền Minh thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thần lấy thần mục nhìn ra xa hướng phương xa, nhìn thấy Tần Mạch rơi xuống đất, ngồi xếp bằng, trên người ma khí cũng tại dần dần thu liễm, chợt mới đưa thu hồi ánh mắt lại. "Tỷ, tỷ, cảm ơn ngươi." Nhưng vào lúc này, Tiểu Ngọc ý chí đột nhiên nói nhỏ, ngữ khí rất cứng nhắc. Huyền Minh nao nao, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Ta xem như đã nhìn ra, chỉ có tại chuyện của hắn bên trên, ngươi mới có thể cho ta tốt hơn sắc mặt nhìn." Tiểu Ngọc nghe vậy, cười ha ha, "Không phải đâu." Ngữ khí lại lần nữa biến trở về đoán trời đoán đất trạng thái. Giao cơ kinh lịch ngươi cũng nghe tới, đời này ngươi cùng hắn đều là không thể nào, nếu không chính là nghịch thiên mà đi. Huyền Minh đột nhiên nghiêm nghị nói, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi đã là thần linh, mà không phải người tộc. Ngọc Nhi, từ bỏ huyễn tượng a, ngươi ta hợp hai là một, có cái gì không tốt? Tiểu Ngọc trầm ngâm mấy tức, mới buồn bã nói, Huyền Minh, ngươi dường như tính sai một sự kiện. Huyền Minh nghe vậy khẽ giật mình, lại nghe Tiểu Ngọc tiếp tục nói, từ khi ta rời đi Mạch ca ca về sau, ta cũng đã gây mất cùng với hắn một chỗ tưởng niệm. Ta hiện tại muốn làm, chính là bảo trì thanh tỉnh, cam đoan chính mình tiếp tục tồn tại xuống dưới, dùng lực lượng của mình hoặc nhiều hoặc ít đi ảnh hưởng cũng kéo dài các ngươi nhằm vào Mạch ca ca hành động. Có ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ cùng Xuân Thần như thế đi đến chân chính hóa thần làm người con đường. Chương 1095, Ma đạo phía trên. Trần Vũ Sơ Thành. Chương 1095, Ma đạo phía trên. Trần Vũ Sơ Thành. Huyền Minh nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, băng trong mắt lướt qua vẻ tức giận, nhưng lập tức liền cười nhạo nói, đây cũng là ngươi ý tưởng chân thật. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta tấn thăng bước chân? Còn có, chỉ có như ngươi loại này ngớ ngẩn trong mắt thế giới mới có thể như vậy nhỏ hẹp. Bản tôn lúc trước chém giết Tần Bạch, chẳng qua là cảm thấy hắn loại thể chất này trưởng thành sẽ cho bản tôn tạo thành một chút phiền toái mà thôi, nhưng cũng chỉ là chém nhục thể của hắn, về phần hắn hồn phách bị diệt, đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng ở bản tôn biết được hắn còn sống về sau, bản tôn cũng không có tiếp tục đuổi giết hắn. Vì sao? Đó chính là bản tôn đầy đủ tự tin, đủ cường đại, một cái thần thai chi thể lại có thể lật lên bao lớn sóng đến. Ngươi làm chỉ cần là thần thai chi thể liền đều có thể trở thành đế tôn loại kia tồn tại. Huống chi, ngay cả đế tôn không phải cũng như thế thất bại sao? Huyền Minh giễu cợt, chợt đột nhiên khẽ thở dài, còn có một việc, bản tôn cũng là gần nhất mới hiểu, không ngại cũng nói cho ngươi. Tại đế tôn về sau, kỳ thật đã từng xuất hiện rất nhiều thần thai chi thể, cho nên, thế gian truyền ngôn Tần Mạch là thứ hai tôn thần thai chi thể chỉ là chuyện tiểu lâm. Hơn nữa, tại lúc trước hắn thần thai chi thể cơ hồ đều sớm chết yểu, có thể tưởng tượng tới, thế gian này kỳ thật có một cỗ thấy không rõ thế lực tại nhằm vào thần thai chi thể, cho nên, coi như không có quý thần điện ra tay, cũng sớm muộn cũng sẽ có người ra mặt đối phó hắn. Tiểu Ngọc trầm mặc, dường như đang cố gắng tiêu hóa những này tuyệt mật, lại phản phất tại lo âu cái gì. Một lát sau, nàng mới yếu ớt hỏi, cho nên ngươi nhập đạo biển, đến tuột cùng là vì cái gì? Huyền Minh thở dài một tiếng, đưa ánh mắt về phía phương xa bình nguyên cuối cùng, nói nhỏ, tự nhiên là tìm kiếm cùng ta tự thân phù hợp thánh đạo. Như Giao Cơ lời nói, thần đạo có thiếu, cần bổ lấy nhân đạo, chỉ dựa vào sức một mình ta, không cách nào thôi diễn ra nhân tộc thánh đạo, cũng chỉ có thể tới đây, tìm kiếm thượng cổ nhân tộc lưu lại mỹ lệ văn minh. Mà ta đã làm được đáp ứng ngươi sự tình, giúp tiểu tử kia đại ân, kế tiếp ngươi cũng nên phối hợp ta. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ân một tiếng, ta Trương Tiểu Ngọc, nói được thì làm được. Nơi này là làm Tần Mạch theo giết chóc bên trong dần dần tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình đúng là ở vào trong thức hải, trước mặt chẳng biết lúc nào hiện ra một ngụm thanh đồng chuông lớn. Chiếc chuông này treo ngược giữa không trung, vách chuông phía trên điêu khắc rườm rà mà thần bí hoa văn, thoạt nhìn là giống như là một loại nào đó phụ chú. Mà tại chính mình quanh thân, thì là đại lượng thực chất hóa ma khí, ăn mòn thần trí của hắn. Chẳng lẽ nói, chiếc chuông này chính là Chân Vũ Thiên Thư bộ này đạo kinh cụ tượng hóa? Tần Mạch lấy làm kinh hãi, mỗi khi hắn thôi động chân vũ chi đạo lúc liền sẽ nghe được trung minh thanh âm, ngoài ra còn có kinh văn tụng niệm thanh âm, lúc này mới làm hắn có thể tại nhập ma về sau bảo trì thần trí. Hắn lại không nghĩ rằng mình bây giờ có thể nhìn thấy trung minh thanh âm đầu nguồn. Trước đó ta cùng quái vật kia chiến đấu, lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong, dường như chơi thoát, đánh mất thần trí, về sau xảy ra chuyện gì lại là nhớ không rõ. Tần Mạch hồi tưởng đến chuyện lúc trước, hơi có chút nghĩ mà sợ, lập tức liền ý đồ rời đi mảnh này ý thức hải. Nhưng làm sao, hiện tại hắn như là bị vây ở ác mộng bên trong đồng dạng, không cách nào tránh thoát. Nói như vậy, ta vẫn không có thanh tỉnh, có thể lại nên như thế nào rời đi nơi này? Tần Mạch kinh ngạc, sau đó để cho mình tỉnh táo lại, sau đó liền nhìn về phía trước mắt cái này miệng thanh đồng chuông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch một quyền nện ở vách chuông phía trên. Làm thanh đồng chuông bị vang vọng, lập tức một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên, đồng thời càng là nương theo lấy trận trận tụng niệm thanh âm. Ma niệm cùng một chỗ, tâm hỏa không mất. Nhập ma chứng ma, chuông chấn chấn ngã. Sát phạt vô tình, ma tâm đã thành. Trầm luân trăm năm, ma đạo phía trên. Một khi tỉnh dậy, chân vũ sơ thành. Hô hô hô. Tại trung minh thanh âm tạo nên gợn sóng phía dưới, tất cả hắc khí lập tức bị đuổi tản ra, làm sáng tỏ. Mà Tần Mạch lúc này cũng như bỗng nhiên hiểu rõ, chậm rãi trợn mắt. Sau một khắc, một đạo hùng hồn lãnh túc cường đại thánh đạo khí tức từ hắn thể nội bắn ra. Tại kinh nghiệm một trận suýt nữa hoàn toàn đánh mất thần trí ma đạo trầm luân về sau, Tần Mạch rốt cục thanh tỉnh lại, cũng nhân họa đắc phúc, khiến cho chân vũ chi đạo tấn thăng đến chân vũ thánh đạo cấp độ. Chân vũ thánh đạo chính là chân vũ thiên quân theo trong truyền thuyết cửu thiên đãng ma tổ sư nơi đó tự sáng chế tới thánh đạo, cho nên chân vũ thiên quân chính là con đường này mở ra sáng tạo người. Nhưng mà khiến Tần Mạch không tưởng tượng được là chân vũ chi đạo sơ bộ tấn thăng làm thánh đạo cũng đã tương đương với thượng cổ thời đại tam đẳng thánh đạo, có thể dung nạp càng nhiều hậu thế người tu hành lĩnh hội đạo này. Tại hiện thế loại này tu hành trong hoàn cảnh có thể làm được điểm này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này cũng vừa vặn đã chứng minh chân vũ thiên quân cũng không phải là chỉ là hư danh. Cho nên năm đó chân vũ thiên quân khai sáng ra đầu này thánh đạo, lần đầu tấn thăng thiên quân chính là nhất đẳng a. Không hổ là đời thứ nhất huyết trương chạm thần quân a. Tần Mạch sợ hãi thán nói, hắn hiện tại đã coi như là lĩnh ngộ hai cái tam đẳng thánh đạo nhất đẳng thiên quân. Cực Dương Thánh Đạo chính là Hỏa Hành Thánh Đạo chi nhánh, như vậy Chân Vũ Thánh Đạo đâu? Tần Mạch cảm ngộ đầu này thánh đạo, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó giết chóc, huyễn đạo, ma đạo, thậm chí còn có một ít ngũ hành chi đạo, hôn tạp tạp rất nhiều lý niệm làm một thể. Mà đầu này thánh đạo chân chính chỗ lợi hại ở chỗ, một khi Tần Mạch thôi động đạo này, liền sẽ trong nháy mắt tiến vào ma hóa trạng thái, theo giết chóc càng nhiều, sát khí càng nặng, thực lực cũng biết từng bước một tăng lên, trừ phi mình đục thân cùng thánh thai trước không chịu nổi, nếu không loại thực lực này bên trên tăng lên liền không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, làm tao ngộ đại lượng địch nhân thời điểm, Chân Vũ Thánh Đạo mới xem như chân chính tới đất dụng võ. Mà bởi vì trong thức hải trước kia thanh đồng trung tại, Tần Mạch thì có thể tùy thời bảo trì thần trí, sẽ không lâm vào trầm luân. Khó trách Chân Vũ Thiên Quân không phải thần thai chi thể, lại có thể giết đến tà thần sợ hãi. Lĩnh ngộ đạo này sau, còn có người nào dám trêu chọc? Tần Mạch than thở nói, thử nghĩ một chút, một cái có thể mượn giết chóc thiên quân vạn mã đến vô thượng hạn tăng thực lực lên cực giả, kia nhất định là bất kỳ bên nào thế lực lớn ác ngộ. Nếu để cho Chân Vũ tiền bối trở lại thượng cổ thời đại, đoán chừng thành tựu sẽ càng mạnh. Không, hắn hiện tại ít ra cũng đã là thánh quân cấp độ. Chân Vũ Thánh Đạo chỉ sợ đều tăng lên đến nhị đẳng thánh đạo, ta nếu muốn tiếp tục tham ngộ, cũng chỉ có thể lại tìm hắn. Tần Mạch nhỉ non lẩm bẩm, lại đột nhiên nhớ tới kia trung minh thời điểm chuyển tới kinh văn tụng niệm âm thanh. Nhập ma chứng ma, chuông chấn chân ngã, sát phạt vô tình, ma tâm đã thành, trầm luân trăm năm, ma đạo phía trên, một khi tỉnh dậy, chân vũ sơ thành. Trước đây vài câu nói chính là ta tu luyện chân vũ chi ý tới chân vũ chi đạo quá trình, nhưng nếu muốn lĩnh ngộ chân vũ thánh đạo, lại cần nhập ma trăm năm, dựa vào chính mình thức tỉnh khả năng công thành. Ta hiện tại đã thức tỉnh, chẳng lẽ nói ta ở chỗ này đã chờ đợi trăm năm? Nghĩ đến chỗ này tế, Tần Mạch đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn một phía, có chút hoảng hồn không chừng. Chương 1096, Dị Đao Thánh Vật, Vương Đao Lão Tổ. Chương 1096, Dị Đao Thánh Vật, Vương Đao Lão Tổ. Chủ nhân, đúng lúc này, cách đó không xa, một đạo suy yếu vô lực thanh âm truyền đến. Tần Mạch tập trung nhìn vào, lại phát hiện kêu cứu là mình rắn, hắn mềm mặt nằm tại ruộng bên trong, không nhúc nhích tí nào, chỉ là đầu lưỡi một trường co rụt lại lấy. Minh rắn, ngươi thế nào? Tần Mạch lướt đến trước mặt hắn, thánh thức quét qua, phát hiện cái sau thánh thai thân thể bị thương nặng, trong thời gian ngắn sợ là không khôi phục lại được. Thấy thế, Tần Mạch chợt lấy ra 7-8 quả máu cơ quả, cho hắn ăn ăn, cái sau lúc này mới khôi phục một chút khí lực, lại lần nữa biến trở về dài ba tấc, quấn quanh ở Tần Mạch trên cổ tay. Chủ nhân, ngài xem như tỉnh lại. Minh rắn kém chút khóc lên, kia lão bà khí lực cũng quá đáng sợ, nắm chặt ta cái đuôi liền đem ta quăng bay đi ra ngoài, hướng về phía ta đầu cạch cạch thẳng đánh, quá độc ác. Tần Mạch trong lòng vừa cảm kích, lại cảm thấy buồn cười, nữ nhân kia thật không đơn giản, sinh nhi tử lợi hại hơn, cũng không biết là lai lịch gì. Còn có, nàng nói mình là kiếm vương thế tử, có lẽ cũng là bịa chuyện a. Nhưng Minh rắn nghe vậy, lại cẩn thận nghiêm túc nói, chủ nhân, nữ nhân kia đích thật là kiếm vương phu nhân. Sau đó Minh rắn liền đem Tần Mạch bị giam tại quan tài sau đó phát sinh chuyện cẩn thận nói một lần. Giao cơ, Huyền Minh Tần Mạch nỉ nó nói, tâm tình lại sớm đã không cách nào bình tĩnh. Huyền Minh thế mà lại xuất thủ cứu ta, thần là điên rồi vẫn là có mưu đồ khác. Còn có, kia hài nhi quái vật lại là giao cơ cùng kiếm vương chi tử, mà giao cơ cùng Huyền Minh như thế, cũng đều là đi hóa thần làm người đường đi. Tần Mạch cảm thấy chấn kinh, Huyền Minh cùng giao cơ ở giữa đối thoại liên lụy đến quá nhiều bí ẩn, nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải kinh động rất nhiều đại thế lực. Chủ nhân, tiểu nhân còn nghe được kia Huyền Minh có đang lẩm bẩm lầu bầu, cùng cử chỉ điên rồ như thế. Minh rắn đột nhiên bổ sung một câu, nói một mình. Tần Mạch ánh mắt ngưng lại, nghĩ tới điều gì, chợt khoe miệng có chút dương lên. Ngươi nên may mắn, thần không giết ngươi. Minh rắn ngơ ngác một chút, chủ nhân, tiểu nhân giả chết thủ đoạn kỳ thật rất lợi hại. Tần Mạch khẽ lắc đầu, tại thần trước mặt, ngươi giả không được. Chỉ là không nghĩ tới, thần thế mà lại xuất thủ cứu ta, còn đem ta theo ma hóa trạng thái bên trong tỉnh lại, đã giảm bớt đi trăm năm khổ công, cho nên thần làm như vậy, đến cùng là có càng nhiều mưu đồ vẫn là. Tiểu Ngọc ảnh hưởng. Tần Mạch than nhẹ một tiếng, suy nghĩ biến lo lắng, không thể không nói, Huyền Minh lần này thao tác cho hắn làm sẽ không. Đã từng người giết ngươi bây giờ lại cứu được ngươi, đổi ai ai cũng ngộng. Tóm lại, ta thần chính là ta thần, trừ phi ta có thể xác định Tiểu Ngọc còn sống, nếu không, Huyền Minh chính là địch nhân của ta. Lại nói, Huyền Minh tới, cú mang sẽ không cũng tiến vào đi, các thần mục đích tới nơi này lại là cái gì? Đúng rồi, các thần hiện tại đi chính là hóa thần làm người đường đi, lúc này mới có thể tiến vào đạo hải chỗ sâu, nói cách khác, nhân tộc thánh đạo các thần có lẽ cũng giống vậy có thể tu luyện. Tần Mạch ánh mắt hơi co lại, đoán được mấu chốt. Khá lắm, nếu để cho quý thần học xong nhân tộc thánh đạo, nhân tộc còn có đường sống sao? Mục đích của đối phương sợ là phải đánh vào nhân tộc nội bộ, từ nội bộ đến tan rã nhân tộc. Xem ra các thần hẳn là rất sớm trước đó liền biết ta còn sống, thậm chí đối ta tại Vạn Yêu Quốc cử động cũng giống vậy tin tưởng, cho nên mới có cơ hội tiến vào đạo hải, chui vào lần này cơ duyên thăm dò trong đội ngũ. Có thể xác định, Linh Minh Thiên Quân chính là Huyền Minh, Cực Hỏa Thiên Quân là Ẩn Tiên Sinh, như vậy Vạn La nói tới người thứ ba, có thể hay không chính là Cú Mang. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch càng phát ra cảm giác chuyến này chi nguy hiểm, đồng thời cũng ý thức được chính mình đối nhân gian giới tiềm ẩn thế lực nhận biết chi nông cạn, bởi vậy, nhất định phải càng thêm cẩn thận lưu ý. Hắn có chút hạ mắt, lập tức phát hiện trước mắt số lượng thế mà theo hơn 2 vạn đã tăng tới 7 vạn 6731. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, kia hài nhi quái vật thần linh niệm số lượng lại có gần 5 vạn. Không hổ là kiếm vương nhi tử. Nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến một cái rất thu tâm vấn đề, chính mình để người ta nhi tử giết đi, kiếm vương sẽ còn đem truyền thừa cho mình sao? Thí tử mối thù, đây chính là thù không đội trời chung a. Lập tức, Tần Mạch trong lòng có chút đắng chát, song con bê. Chủ nhân, ngài là đang lo lắng kiếm vương trách tội ngươi giết con của hắn sao? Tiểu tổ thế mà đoán được Tần Mạch lo lắng. Tần Mạch khẽ gật đầu, thở dài nói, không sai, tiểu tổ, xem ra ta cùng kiếm vương truyền thừa vô duyên. Tiểu tổ lại là hì hì cười một tiếng, chủ nhân muốn là thích hợp nhất tu luyện đao đạo, cần gì phải đi tranh đạo này truyền thừa. Còn có, tiểu tổ tại thượng cổ thời điểm đã từng nghe nói qua kiếm vương cùng thần linh sinh có một tử, lại gặp phải trời ghét, thành quái vật, bây giờ mới biết được truyền ngôn lại là thật. Mà chủ nhân có thể đến chỗ này, tao ngộ này quái, sợ cũng là kiếm vương cố ý như thế. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, ngươi nói là kiếm vương mong muốn cho ta mượn tay tới giết hắn nhi tử. Tiểu tổ ân một tiếng, hẳn là như thế. Tần Mạch nhíu mày, vậy có phải còn có một loại khả năng, kiếm vương chính là muốn đem ta đút cho con của hắn ăn? Tiểu tổ, Tần Mạch cười hắc hắc, chỉ đùa một chút, kiếm vương tiền bối như thế nào thân phận, sao lại hại ta cái loại này thiên tư tuyệt thế hậu bối? Sau đó, Tần Mạch liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn xem trong mộ cái này cố quan tài không tệ, liền chuẩn bị thu hồi. Dù sao đây chính là chính mình nhập ma về sau đều không thể phá vỡ quan tài, tuyệt đối là một cái ghê gớm bảo vật. Nhưng sau đó Tần Mạch liền phát hiện, chính mình thế mà nhấc không nổi cái này cố quan tài, đồng thời quan tài cũng không cách nào thu nhỏ. Chủ nhân, thứ này sợ là có chủ chi vật. Tiểu tổ nhắc nhở. Tần Mạch lúc này mới nhớ lại, kia giao cơ còn sống, hơn nữa hư hư thực thực bị kiếm vương mang đi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tần Mạch lưu luyến không rời đem ánh mắt theo trên quan tài rời đi, thất lạc rời đi. Quá móc, tốt xấu cũng cho cái khác hòn đảo thánh vật ta. Tần Mạch thở dài nói, vẻ mặt cô đơn hướng đi phương xa. Nhưng ngay lúc này, lại cạnh, chợt có thứ gì từ trời rơi xuống, rán răng chắc chắc nện ở hót của hắn bên trên. Ai u, cái quái gì? Tần Mạch che lấy đau nhức đầu, tập trung nhìn vào, lại phát hiện kẻ đầu tiêu là một khối cục sắt, hơn nữa còn là một đạo bị rỉ cục sắt. Chợt nhìn qua, càng giống là trôi đao. Đây là thánh vật, thứ nơi nào xuất hiện? Tần Mạch nhíu mày, ngắm nhìn một phía, sửng sốt không muốn minh bạch. Hắn lập tức nhặt lên cái này sát vật, vào tay lại là trầm xuống, thần nặng, không thể so với tổ thần đao nhẹ nhiều ít. Tần Mạch hít sâu một hơi, cái đồ chơi này chẳng lẽ lại là một loại nào đó thần kim? Nhưng theo sát lấy, cái này sát vật bên trong liền truyền lại ra một đạo tin tức. Đao gì? Thông hướng đao tổ thánh đạo tín vật. Nhập đạo trước đó, trừ bỏ tất cả biết gì, mới có tư cách nhập đạo. Tần Mạch mở người, đao tổ. Thượng cổ vương bên trong có vị tiền bối này sao? Tiểu tổ lại tại một bên nhắc nhở, chủ nhân, nếu là tiểu tổ nhớ không lầm, thượng cổ thời đại có thể xưng là đao tổ người, dường như chỉ có tứ đại cổ đế một trong vị kia, vương đao lão tổ. Chương 1097, thu hoạch mới. Thái âm thần lửa. Chương 1097, thu hoạch mới. Thái âm thần lửa. Vương đao lão tổ. Tần Mạch trừng lớn con ngươi, ta cái này đạt được cổ đế truyền thừa tín vật. Hắn cảm thấy khó có thể tin, đây chính là cổ đế a. Tâm mắt của mình còn tại thượng cổ vương cánh cửa bên trong đi dạo đâu, một cái chớp mắt rồi thiên phú quý liền tới. Tiểu tổ, nói một chút tứ đại cổ đế sự tình, ta trước mắt liền biết một cái hãn thiên cổ đế mà thôi. Tần Mạch tay nắm lấy cái này cái gọi là đao gì, sau đó nếm thử rót vào thánh lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao này trôi nội bộ lập tức thoát ra thân đao, dài 2 thước 2 tấc, tương tự nhãn linh, đường cong lưu nhã, chỉ là không được hoàn mỹ lại là trôi này đao khắp nơi vết dị loang lổ, toàn thân vì đỏ, nhìn vừa già lại phá. Coi như đưa nó đặt ở một đống bảo vật bên trong, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn nó. Tần Mạch có hơi hơi run, thân đao lập tức phát ra một tiếng chói tai chiến minh, lại thanh âm này tương đối đục ngầu, đơn thuần điểm này liền có thể kết luận đây chính là một thanh phá đao. Có thể đây là đao tổ tín vật, chỉ định không phải trừ bỏ tất cả vết gì mới có tư cách nhập đạo. Cái này liền chứng minh, đao này tuyệt đối không tầm thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch tiếp tục quán chú pháp lực, ý đồ đem những này vết gì gột rửa mà đi, nhưng lập tức liền phát hiện cái này đao gì bên trên vết gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó hắn lại nếm thử tay không xóa đi. Nhưng theo sát lấy liền cảm giác chính mình phảng phất mò tới vô số sắc bén lân phiến đồng dạng, làm hắn bị đau thu tay lại. Cổ quái, cái này vết gì nên như thế nào trừ bỏ, cũng là cho giải thích rõ a. Tần Mạch nhà danh nói. Chủ nhân, ngươi có lẽ có thể đếm thử trong lúc chiến đấu sử dụng trôi này đao gì, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiểu tổ đề nghị, sau đó liền bắt đầu giảng thuật lên liên quan tới tứ đại cổ đế sự tích. Không thể không nói, bên người có một cái lao cổ đồng tại là chuyện may mắn, có thể tùy thời vì chính mình giải thích nghi hoặc. Tựa như cùng lúc trước Âm Thiên Tử đồng dạng. Mà Tần Mạch một bên nội bằng đường, đồng thời cũng ở một bên tiêu hóa lấy tiểu tổ mang tới thượng cổ thưởng thức. Thượng cổ tứ đại cổ đế, mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lây chấn động cổ kim gạ hoàn vũ đại nhân vật, phân biệt là Hạn Thiên cổ đế, Vương Đao lao tổ, Vận Mệnh yêu đế, Mục Sơn cổ đế. Bọn hắn đều là sớm nhất đi theo đế tôn chí cường giả, cũng là đế tôn bằng hữu, mà duy nhất sống sót cũng chỉ có Hạn Thiên cổ đế. Mà tứ đại cổ đế bên trong, chỉ có Vương Đao lão tổ nhất là tự phụ, bá đạo, so đế tôn còn giống đế vương. Tại thế nhân trong ấn tượng, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, rung động thế gian. Tại vị này lao tổ trên thân có rất nhiều nhãn hiệu, cái gì trầm mặc ít nói sát phạt quả đoán bất cận nhân tình trong đao cuồng ma chặt đầu tử thần chờ một chút, tóm lại thực lực mạnh không tưởng nổi, nhân duyên cũng giống vậy kém không tưởng nổi. Chính là thật không tốt ở chúng tôi, vị tiền bối này có thể xưng đao si a. Có thể hết lần này tới lần khác chính là loại này không lấy vui tính cách khả năng tại đao chi nhất đạo đi lâu dài. Tần Mạch nhẹ giọng nói, đối vị này cổ đế sơ bộ ấn tượng vẫn là rất thưởng thức. Mà liền tại lúc này, Tần Mạch đột nhiên cảm giác phía trước dường như có đồ vật gì sáng lên ánh mắt của mình, hắn trừng mắt nhìn, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy cách đó không xa lại có một tòa tí móng anh tuổi chồng đặt nằm ngang trên đường. Hắn xích lại gần xem xét, lập tức kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là một đống dài ngắn nhất trí tử long trúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch lập tức ngắm nhìn một phía, nhìn bên trái một chút, phải ngó ngó, xác định không ai sau, mới lên trước cẩn thận quan sát một phen. Thật đúng là tử long trúc, hơn nữa tựa như là vừa bị chặt xuống không lâu, còn rất mới mẻ a. Tần Mạch cảm giác tử long trúc tán phát nồng đậm sinh mệnh khí tức, trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này tốt xấu cũng coi là bảo vật ta, làm sao lại bị ném trên đường? Vẫn là nói đây là ai bày cả bẫy. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch đội vàng lại cẩn thận dò xét một phen, xác nhận không có vấn đề mới yên lòng. Thật đúng là vật vô chủ, cái này không ai muốn, ta cần phải. Tần Mạch lén lén lút lút xem xét bốn phía một cái, chợt đem những này tử long trúc toàn bộ về sau địa nguyên long mạch thu hồi. Hắn thu thu đến một lần, có chừng 93 căn cây trúc, mỗi một cây đều so với bình thường địa thần khí còn muốn chân quý. Phát tài. Trước đó hắn còn tại thất vọng tại không cách nào chặt xuống tử long trúc, không có nghĩ rằng chỉ chớp mắt liền đạt được nhiều như vậy. Quả thực tự nhiên chui tới cửa, muốn cái gì tới cái đó. Đây cũng là trong truyền thuyết khí vận sao? Chờ một chút, những này tử long trúc không phải là theo vừa rồi cái rừng trúc kia bên trong chiếm được à? Tần Mạch đột nhiên ngừng chân, trong lòng hiện ra một cái quỷ dị suy đoán, chẳng lẽ nói là Huyền Minh lưu lại? Nếu là Huyền Minh lời nói, chặt xuống tử long trúc hẳn không phải là vấn đề, chỉ là thần sẽ có hảo tâm như vậy. Tần Mạch cũng lười đi truy đến cùng, cất hảo tâm tình tiếp tục đi đường. Cái này trên thánh đạo, bình nguyên rộng lớn, Tần Mạch đều không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể vừa đi một bên chờ đợi kiếm vương vì chính mình an bài nhiệm vụ. Nhưng sau 3 canh giờ, hắn không đợi ý đồ đến đoán chúng cự thủ, ngược lại gặp một mảnh chiếm một diện tích 500 dặm vũ bùn. Tân mạch còn chưa tới gần, liền nghe được lại buồn bực vừa trầm cốc tiếng kêu, đồng thời càng có một loại nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt. Xem ra nơi đây cũng có tà thần. Tân mạch vô ý thức cảnh giác, nhưng cũng không có lấy ra tổ thần đao, ngược lại cầm mới được đến đao gì. Sau một khắc, dơ bẩn tanh hôi trong vũng bùn đột nhiên nhảy ra một cái châu nước lớn nhỏ cự hình con góc. Đây con u cục tựa như từng cái hố đất, thỉnh thoảng còn tràn ra màu nâu nhạt nọc độc, tương đối khiếp người. Đồng thời, tần mạch tại con cóc ghẻ này trên thân còn cảm giác được một tia tà khí. Nhưng mà, không chờ tần mạch ra tay, con cóc ghẻ này liền dẫn đầu phun ra một đạo ám màu cam hỏa diễm, ánh lửa mang theo kinh khủng nhiệt độ cao lướt đến, dù là tần mạch cũng vì đó biến sắc. Đây là Thái Âm thần lửa. Tiểu tổ hoàng sợ nói, cái này con cóc thế mà có thể phun ra loại này thần hỏa, chẳng lẽ cùng Thái Âm tinh có quan hệ? Tần mạch nghiêng người tránh thoát, cau mày nói, tiểu tổ, Thái Âm thần lửa có cái gì nói rằng? Đang khi nói chuyện, hắn lại phát hiện, cái kia con cóc thế mà không thấy bóng dáng. Đằng sau, tần mạch cảnh giác, lần nữa né tránh, một đạo sóng lửa trong nháy mắt theo hắn bên cạnh thân vọt qua, thiêu đốt không gian đều đã xảy ra vặn mèo. Thái Âm thần lửa chính là thần giới thập đại thần hỏa một trong, chuyên đốt thần hồn, thánh thai chờ tinh thần thể, uy lực phi phàm, chủ nhân, ngươi nhưng phải coi chừng chút. Tần mạch nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng, tốt, cái này thần hỏa, ta muốn. Sau một khắc, tần mạch một cái xoay người, lần nữa tránh thoát con cóc công kích, mà hậu vận chuyển không gian thánh đạo, thần không biết quỷ không hay ở giữa đi tới con cóc ghẻ này sau lưng, cầm trong tay đao dị liền tại thông thiên khiếu mạnh mẽ một đâm. 3. Con cóc trong nháy mắt hóa thành một bãi bùn não, nổ bể ra đến. Tần mạch đội vàng né tránh, nhưng trên thân vẫn là lây dính không ít bùn điểm, mà những này bùn điểm thế mà lập tức hóa thành ám màu cam Thái Âm thần lửa, tại hắn thánh thai bên trên bốc cháy lên. Tê tần mạch bị đau, đội vàng vô cùng dương thánh đạo đối kháng, miễn cưỡng đem cái này Thái Âm thần lửa xua tan. Cái này Thái Âm thần lửa, trên bản chất so với ta cực dương thánh đạo còn muốn lợi hại hơn. Triệt tiêu một sợi Thái Âm thần lửa lại cần ta dùng tới 3 phần lực, cũng là thứ này phòng ngự kém không tưởng nổi, một đao liền có thể đâm chết. Tần mạch sợ hãi thán phục. Nhưng ngay lúc này, cô trong vũng bùn nổi lên đại lượng bạch khí, lập tức lít nha lít nhít con cóc từ đó chui ra, từng đôi tinh hồng con ngươi trong nháy mắt khóa chặt tần mạch. Chương 1098, thần hỏa đấu luyện, thực lực đại tiến. Chương 1098, thần hỏa đấu luyện, thực lực đại tiến. Cái này sợ là phải có hàng vạn con a. Tần mạch sợ hãi thán phục, trong mắt cũng chỉ có hưng phấn chi ý, không có gì có thể nói, giết chính là. Hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, tần mạch lợi dụng đao dị thi triển truy nhật kiếm quyết lập tức phương này đầm lầy phía trên, đúng là trải rộng tần mạch thân ảnh, mặc dù không kịp những này còn có số lượng, nhưng cũng đủ để bao trùm một mảng lớn. Bá đao ba thước. Tần mạch trực tiếp thi triển bá đao tuyệt học thứ tam tuyệt, quét ngang trong vòng ba thước tất cả các thần, cường hành đao khí quét sạch tứ phương, lại vẫn nương theo lấy từng kia đỏ gỉ, không có vào những này cóc thần thần khu. Đông đông đông, lập tức, vô số thanh thúy tiếng bạo liệt liên tục vang lên, ô chọc bùn điểm nổ tung, lướt về phía tần mạch, nhưng lúc này tần mạch tốc độ nhanh đến cực hạn, đúng là tránh đi đa số. Chỉ có số ít rơi vào trên người. Những này bùn điểm, ách, không đúng, những này Thái Âm thần lửa lại có thể xuyên thấu không gian rơi vào ta cái này thánh thai phía trên. Tân mạch giật mình, nhưng lập tức liền minh mạch, không phải Thái Âm thần lửa quá lợi hại, mà là chính mình tại không gian nhất đạo bên trên cảnh giới quá yếu. Nếu như đem không gian thánh đạo cảm ngộ đến tam đẳng thánh đạo cấp độ, Thái Âm thần lửa lại há có thể dính vào người với mình. Cũng may tân mạch có pháp nguyên kim quang cùng cực dương thánh đạo hộ thân, nhất là pháp nguyên kim quang, đối hóa giải thần lực công kích có kỳ hiệu. Đồng thời, tân mạch còn phát hiện, đao dị tại chính mình chiến đấu thời điểm quả thật có vết gì chốc ra, cái này liền chứng minh tiểu tổ trước đó suy đoán là chính xác. Chỉ là cái này đao dị phía trên vết dị thực sự nhiều lắm, mong muốn toàn bộ trừ bỏ sợ là phí một phen khổ công. Mà tại tần mạch chém giết cóc thần đồng thời, rất nhiều cóc thần nhóm cũng bị cái này nhân tộc khơi dậy lửa giận, cóc miệng đại trường, hướng về phía tần mạch không gian phân thân liền phun ra ra một đoàn lại một đám lửa. Khổng lồ như thế số lượng cóc cùng nhau công kích, ám màu cam hỏa diễm lập tức đem vũng bùn trên không phủ lên ra, đem không gian đều thiêu đốt vặn bẻo ra từng đạo gợn sóng. Tần mạch giết thống khoái, nhưng ở cái loại này thần hỏa thiêu đốt hạ, cũng là tương đối khó chịu. Dù sao một bên ra tay còn vừa đến hao phí thánh lực để ngăn cản thần hỏa, càng làm hắn hơn im lặng là cái này vũng bùn hạ dường như cất giấu vô cùng vô tận cốc thần, giết một cái liền toát ra hai cái, giết một đôi liền nhảy ra càng nhiều. Tần mạch thấy cảnh này đúng là sinh ra dừng tay dự định, nhưng ngay lúc này tần mạch đột nhiên phát hiện trên người mình thánh niệm chi lực đang phát sáng, thánh thức bên trong huyết tiện ân ký cũng tại Thái Âm thần lửa mang tới thống khổ phía dưới có tiếp tục bị luyện hóa xu thế. Chẳng lẽ tần mạch dường như ý thức được cái gì, chợt bỗng nhiên thu tay lại, hướng vũng bùn bên ngoài thối lui. Một mực thối lui đến bên ngoài trăm trượng, tần mạch liền phát hiện những này cóc thần dục vọng công kích yếu bớt, chậm rãi lui về vũng bùn. Mà tần mạch cũng thừa dịp này thời cơ, lại lần nữa lướt về phía trước, một đao đâm nát một cái con cóc, tùy ý mang theo Thái Âm thần lửa bùn điểm rơi vào trên người mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ thần cóc thần kịp phản ứng, tần mạch liền lần nữa thuần di, rút lui đến bên ngoài trăm trượng. Hắn giang chống đỡ lấy thần hỏa thiêu đốt thống khổ, nhìn thấy vũng bùn chỗ cóc thần nhóm không tiếp tục đuổi tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo sát lấy, tần mạch liền đem tổ thần đao cùng đao dị đứng ở trước người, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu lấy thánh lực tiếp xúc trên thân những này tại thiêu đốt chính mình bùn điểm, mãnh liệt thống khổ làm hắn thánh thai thân thể thậm chí 20 khỏa thánh niệm đều đang run sợ. Mà tại loại này run rẩy phía dưới, tần mạch thánh thức đúng là bộc phát ra lực lượng khổng lồ, gia tốc luyện hóa trong đầu huyết tiên ấn ký. Ong ong ong, huyết tiên ấn ký tầng ngoài tại loại thống khổ này hạ cấp tốc bị bóc ra, hòa vào thánh thai thân thể, so với tại cực băng chi hỏa bên trong tăng lên tốc độ còn cao hơn hiệu, nhưng mang tới thống khổ nhưng cũng là gấp bội. Bất đắc dĩ, Tần Mạch chỉ có thể nhập ma, không nhìn thống khổ, tiếp tục cường hóa tự thân thánh thai. Tại đạo hải bên trong, thánh thai liền làm tại nhục thân, thánh thai càng cường đại, sống sót hy vọng liền càng lớn. Mà thánh niệm càng nhiều, Tần Mạch bản thân tính bền dẻo cũng biết tùy theo tăng lên. Nguyên bản hắn nghĩ đến chém giết những này cấp thần thì cũng thôi đi, không có nghĩ rằng cái này thái âm thần lửa lại có thể giúp mình cấp tốc luyện hóa huyết tiên ấn ký, loại cơ hội này há có thể bỏ lỡ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tần Mạch hai tay, hai chân lần nữa sáng lên sáng lạn quang mang, từng khỏa thánh nghệ tình dần dần sinh ra. Tần Mạch có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đang từng bước mạnh lên, thánh thai cấp độ tại tăng lên, loại này tăng lên cảm giác có thể sừng mỹ diệu, làm hắn say mê không thôi. Lại qua một chén trà sau, đung điểm kèm theo thái âm thần lửa đối với hắn thiêu đốt hiệu quả vậy mà biến mất. Tần Mạch bị ép theo nấu luyện quá trình bên trong rời khỏi, mở mắt nhìn lại, lại phát hiện những này bùn điểm vẫn tồn tại như cũ, thái âm thần lửa vẫn tại thiêu đốt lên, chỉ là đối với mình lại không tạo được nhiều ít tổn thương. Ong ong ong, lúc này, hắn quanh thân thánh độc tất cả bộ nở rộ, sáng lạn quang mang làm hắn thánh thai biến thông thấu óng ánh, thật tại giống ngọc thái phát triển. 33 khỏa thánh nghiệm. Tần Mạch nhìn xem trên thân thêm ra 13 viên thánh nghiệm, vừa mừng vừa sợ. Tại thái âm thần lửa trợ giúp hạ, ngắn như vậy thời gian bên trong hắn liền đạt được to lớn như vậy tăng lên, quả thực có thể xưng thần tích. Mà lúc này trong đầu hắn huyết tiện ấn ký mặt ngoài cũng bị tách ra gần bốn thành, hiện lộ ra nội bộ từng tia từng sợi màu xanh. Có thể đoán được, về sau thánh độc nấu luyện sẽ càng phát ra gian nan. Tần Mạch đoán chừng, cho dù đem huyết tiễn mặt ngoài huyết sắc mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nấu luyện vượt qua trăm khỏa thánh nghiệm. Ngọc thai con đường, ngọc ngươi tại thành. Tần Mạch hít sâu một hơi cảm khái nói, sau đó đem thánh nghiệm quang mang thu liễm, xóa đi thánh thai mặt ngoài bùn điểm, mà phía sau lưng lên tổ thần đao, tay nắm đao dị, lần nữa đi hướng vũng bùn phương hướng. Hắn cần tìm tới thực lực mạnh hơn các thần, để tiếp nhận càng đáng sợ thái âm thần lửa. Thế là, một trường giết chóc lần nữa bắt đầu. Vũng bùn phía trên, thanh thúy đồng đồng bạo liệt không ngừng bên hai, giữa không trung chỗ đỏ bừng một mảnh, không biết rõ còn tưởng rằng nhà ai ăn Tết nã pháo chút đâu. Một chén trà sau, Tần Mạch lần nữa theo vũng bùn trở về, sau đó tại thống khổ tới nhai răng trợn mắt trạng thái bên trong tiếp tục nấu luyện thánh nghiệm, luyện hóa huyết tiễn. Lúc này, đối với Tần Mạch mà nói, kiếm vương truyền thừa đều không có trước mắt cơ duyên càng trọng yếu hơn. Dù sao thái âm thần lửa cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải, mà huyết tiễn càng luyện hóa tới cuối cùng, liền càng gian nan khó, Tần Mạch cũng chỉ có thể hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực thay đổi trên đó. Cái này vừa tu hành, chính là 3 ngày thời gian. Mà Tần Mạch tại kiếm vương thánh đảo tự dừng lại thời gian cũng tới ngày thứ 5, khoảng cách hành xuyên long vương nói tới 10 ngày hạn chế càng phát ra tới gần. Mà cái này 3 ngày bên trong, Tần Mạch cũng dựa vào hơn 30 con mạnh yếu không đồng nhất cốc thần thể bên trong thái âm thần lửa, đem huyết tiễn ấn ký nấu luyện tới chỉ còn lại không đến 2 thành. Mà khiến Tần Mạch sẽ cảm thấy mừng rỡ, thì là chính mình toàn thân thánh niệm vậy mà đạt đến 89 quả nhiều. Nói không khoa trương, đối mặt địch nhân, Tần Mạch chỉ là lộ ra tất cả thánh niệm đều có thể lóe mù địch nhân mắt. Dựa theo ta đánh giá, làm toàn thân thánh niệm đạt tới 360 quả lúc chính là thành tựu ngọc thai thời điểm. Tần Mạch thu liễm thánh niệm chi quang, trong lòng nói nhỏ, đây là tại ngọc thai con đường đi đến trình độ nhất định sau trực giác dự đoán, cũng không phải là tùy ý thôi diễn cho ra. Mà lúc này Tần Mạch đã đem trong vũng bùn cường đại nhất con quốc kia thần linh niệm đánh giết, còn lại quốc thần đối với hắn cũng liền không có giá trị lợi dụng. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng kinh khủng, hiện tại hắn có thể khẳng định, liền xem như nhất đẳng thiên quân hướng mình một kích toàn lực, Tần Mạch cũng có thể dựa vào thánh thai thân thể tùy tiện ngăn lại. Vẹn vẹn theo trên lực lượng mà nói, hắn đã siêu việt nhất đẳng cấp độ. Kế tiếp, chính là kết thúc công tác. Tần Mạch nhếch miệng cười một tiếng, mang theo rút đi một thành vết dị đao dị lần nữa đi hướng vũng bùn. Chương 1099, thần hỏa hỏa chủng. 6 tôn nhất đẳng. Chương 1099, thần hỏa hỏa chủng. 6 tôn nhất đẳng. Tại Tần Mạch luân phiên sát phạt phía dưới, trong vũng bùn cốc thần đã sớm bị dọa đến không dám thăm dò, tất cả đều núp ở vũng bùn hạ không dám ra đến. Nhưng mà, Tần Mạch còn chưa từng đạt được thần hỏa chi đạo đâu, như thế nào lại tùy tiện buông tha các thần? Phù phù. Tần Mạch trực tiếp không có vào vũng bùn bên trong, hướng phía dưới tìm kiếm, đại khái tới 50 trượng sâu độ lúc, hắn đột nhiên phát hiện hai mắt tỏa sáng, nước bùn càng trở nên trong vắt. Mặc dù tối tăm không mặt trời, nhưng ở Tần Mạch thánh thức liếc nhìn hạ, mọi thứ đều phá lệ rõ ràng. Sau đó, hắn một cái liền nhìn thấy đáy nước chỗ sâu nằm sấp lít nha lít nhít có thần, mà số lượng tụ tập nhất mật một chỗ càng có tia hơn tia từng sợi ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Cái này lập tức đưa tới Tần Mạch hoài nghi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi tới những này cốc thần phụ cận, những này lớn nhỏ không đều còn cốc nhìn thấy Tần Mạch tới gần, lập tức cảnh giác lên, nhao nhao há miệng hướng về phía Tần Mạch phun ra thái âm thần lửa. Nhưng mà Tần Mạch lại không chút nào tránh, liền cực dương thánh đạo cùng pháp nguyên kim quang đều không có tế ra, trực tiếp lấy thánh thai thân thể tiếp nhận, đúng là lông tóc không thương tổn. Những này cốc thần thái âm thần lửa đã bị Tần Mạch miễn dịch. Hô. Tần Mạch vung ra một kích chân vũ long quyền, phá vỡ thủy áp, đem mấy chục cái cốc thần đánh giết. Vậy mà mặc dù như thế, còn lại con cốc vẫn như cũ không chịu lui tán, thậm chí còn lại con cốc cũng tại hướng bên này lướt đến. Xem ra có bảo bối a. Tần Mạch trong lòng vui mừng, chợt liền chép lên đao dị đại sát đặc sát. Một lát sau, tất cả cốc bị hắn quét sạch sành sanh. Các thần châu bảo hộ sự vật chân diện mục giờ phút này cũng rốt cục hiện ra. Kia là một chùm kẹp ở khe đá bên trong lục diệp ba cánh kỳ hoa, chán phóng ấm màu cam thần quang, cách thật xa Tần Mạch đều có thể cảm giác được kia thần quang ẩn chứa nóng bỏng. Chủ nhân, đây là thái âm thần lửa hỏa chủng. Ngài thật là khí vận người tiên. Tiểu tổ đứng ra nhắc nhở, những này con cóc bất quá là chân chính cóc thần thần linh đọc xong, mà viên này hỏa chủng có lẽ là cóc thần thần khu bên trong thai nén mà ra. Hô, tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu tổ theo tổ thần đao đi ra, tựa như 7-8 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng nàng lại như tinh linh đồng dạng đáng yêu nhu thuận. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, nhướng mày lên cẩn thận chu đáo trong chốc lát, mới bay trở về, chân thành nói, chủ nhân, viên này hỏa chủng ẩn chứa thai âm thần lửa, còn tại địa thần phía trên. Tần Mạch nghe vậy, trong lòng hơi động, là thiên thần cấp độ thái âm thần lửa. Tiểu tổ trầm ngâm 2-3 hơi, khẽ lắc đầu, sau đó mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng nói, là chân thần cấp độ. Ngài nếu là tới gần, sợ là trong nháy mắt liền nàng tay nhỏ vỗ, bụp một tiếng, biến thành trong nước và biển. Tần Mạch trừng lớn con ngươi, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn run lên một hồi lâu, mới tỉnh táo lại, chân thần cấp độ. Cho nên, cái này có thần bản thể sinh tiền là chân thần. Tiểu tổ lại lắc đầu, có lẽ, càng có thể là thần quân. Chủ nhân ngài đừng quên, cái này có thần đã vẫn lạc vạn năm có thừa. Tần Mạch khẽ gật đầu, nhỉ nó nói như vậy, ta cùng vật này vô duyên. Đáng tiếc a. Hắn trợn mắt nhìn cách đó không xa hỏa chủng, đầy dây vẻ mất mát. Nhưng ngay lúc này, tiểu tổ lại là hì hì cười một tiếng, chủ nhân, ngài làm không được, không, có nghĩa là tiểu tổ không được a. Từ khi dung hợp hành xuyên long vương trên đầu trôi này đao gãy về sau, tổ thần đao đã khôi phục đến tiếp cận thần quân cấp binh khí cấp độ. Tiếp nhận thái âm thần lửa hỏa chủng đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tần Mạch nghe vậy vui mừng, quá tốt rồi. Tiểu tổ, vậy thì nhờ ngươi. Tiểu tổ nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó liền bay trở về tổ thần trong đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, tổ thần đao thoát ly Tần Mạch trường khống, lướt đến kia kỳ hoa trước mặt, phóng xuất ra một đạo cường đại sức cắn nuốt, mạnh mẽ đem đạo này hỏa chủng tướng ép đặt vào tổ thần trong đao tại không gian bên trong. Sau đó, tổ thần đao liền lại lần nữa bay trở về Tần Mạch trong tay. Chủ nhân, có thể. Đợi đến tương lai chủ nhân tấn thăng thánh vương, liền có hy vọng đem luyện hóa. Tiểu tổ âm thầm nói nhỏ. Tần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó lấy thánh thức thăm dò bốn phía cùng càng phía dưới. Lập tức, hắn liền cảm giác được, tại đáy nước này phía dưới, dường như có một tôn khổng lồ vô ngần thần thi nằm ngang, lại chỉ có yếu ớt thần linh niệm chấn động. Chẳng lẽ cái kia chính là cóc thần bản tôn sao? Tần Mạch trong lòng sợ hãi thán phục, cái này hình thể sợ là so hành xuyên long vương còn muốn khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng thần chưa vẫn lạc trước mạnh đến mức nào. Đương nhiên, cái loại này tồn tại thần thi chủ ý hắn cũng không dám đánh. Suy. Sau một khắc, Tần Mạch hướng lên phía trên lao đi, trong nháy mắt xuyên thấu vũng bùn, tránh ra. Tại vũng bùn chỗ chỉ hoãn mấy ngày, Tần Mạch đạt được chỗ tốt to lớn, đồng thời trước mắt số lượng cũng là trực tiếp tăng trưởng tới 89.503. Tần Mạch biểu thị rất hài lòng, chợt rời đi vũng bùn phạm vi, tiếp tục tiến lên. Còn có 5 ngày thời gian, Tần Mạch cần chân quý. Thời gian kế tiếp, Tần Mạch tại trong một chỗ núi rừng tao ngộ một đám mọc ra 3 viên đầu sau lưng mọc lên 2 cánh gấu thần, các thần bản sự khác không có, chính là khí lực lớn, đồng thời ham mê say rượu, uống rượu nước càng nhiều, khí lực liền càng lớn. Tần Mạch cũng không hiểu rõ các thần uống rượu là từ đâu tới, chỉ quản quét ngang, bàn luận khí lực hắn nhưng là không có chút nào sợ hãi những này gấu thần. Chỉ là bỏ ra nửa canh giờ thời gian, Tần Mạch liền đem tất cả gấu thần toàn bộ đánh giết, vì tìm ra trốn ở âm thầm thần gấu thần, hắn càng là trực tiếp đem sơn lâm cũng cho đẩy thành đất bằng. Một trận chiến này thu hoạch thì là hoàn chỉnh lực chi tiểu đạo, cùng thượng cổ vương xếp hạng thứ 19 vị đấu chiến cổ thánh tín vật, một cây vàng óng ánh cây vậy. Tần Mạch đối với cái này sinh ra không ít mơ màng. Đồng thời, Tần Mạch trước mắt chỉ số cũng rốt cục tiêu thăng đến 98.654, còn kém hơn 1.000 liền có thể đạt tới 10 vạn số. Nhưng 10 vạn chỉ số có phải là đạt được kiếm vương chuyển thừa tư cách tiêu chuẩn, Tần Mạch còn không cách nào xác định. Theo sát lấy, Tần Mạch tiếp tục đi tới, không bao lâu tầm mắt bên trong liền hiện ra một tòa to lớn hắc sơn. Hắc sơn dưới chân, 6 tôn yêu tộc yêu quân đang ngồi xếp bằng, khí tức chập trùng không chừng, tựa hồ là vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu. Mà tại bọn hắn quanh mình, đại địa bị phá hủy mất mô, còn có không ít rơi xuống núi đá. Tại phát giác được Tần Mạch tiếp cận, cái này 6 tôn yêu quân thình lình trợn mắt. Nghĩ không ra, giải quyết xong một tôn sơn thần, thế mà lại nên đón ta yêu tộc túc địch. Bệ hạ từng dặn dò qua chúng ta, đơn độc gặp phải người này, không thể tới là địch, nhanh chóng rút đi, cùng nó giao thủ, ít ra 3 tôn nhất đẳng mới có phần thắng bất phân thắng bại. Ha ha, dưới mắt thật là thời cơ tốt ta. May mắn chúng ta có lẩn tránh thần thể thủ đoạn, nếu không thật đúng là không cách nào nhằm vào hắn. Chương 1100, tạp huyết kỳ lân, ngũ hành thần đỉnh. Chương 1100, tạp huyết kỳ lân, ngũ hành thần đỉnh. 6 tôn yêu quân tại để mắt tới Tần Mạch lần đầu tiên, liền hiện lên trận trận áp ý thậm chí sát ý. Mà xa xa Tần Mạch thì lập tức cảm giác được tâm tư của bọn hắn. Đây cũng là hắn thánh nghệ tình tăng lên đến 33 quả về sau mang tới cường đại năng lực. Vừa xa bình thường cảm giác, đối với thánh thai cấp độ xa yếu hơn mình người, Tần Mạch đều có thể phát giác được tâm tư của bọn hắn biến hóa, cùng thiện ý ác ý. Rất hiển nhiên, cái này 6 vị kỳ lân hoàng dưới trướng yêu quân cũng không có an hảo tâm. Tần Mạch không để ý bọn hắn, trực tiếp từ một bên đi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, trong đó một tôn yêu quân mở miệng cười lạnh nói, "Mạc đạo hữu đây là đánh lấy ở đâu a?" Tần Mạch ngừng chân, nhìn đối phương một cái, vẻ mặt mê hoặc nói, "Ngươi, ai vậy? Chúng ta quen biết sao?" Một câu đem tôn này yêu quân cho đối sắc mặt cứng đờ. Mắt thấy Tần Mạch quay người liền muốn rời khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hô hô hô, 6 tôn yêu quân nhao nhao đứng dậy, lướt đến Tần Mạch phía trước, chặn đường đi của hắn lại. "Mạc đạo hữu, ngươi cùng chúng ta tại Vạn tộc điện đều là lập xuống qua thần thể, làm gì giả bộ như không biết đâu? Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta ra tay với ngươi không thành?" Người cầm đầu cười nhạo nói, "Đây là một vị có mái tóc dài màu đỏ rực, mắt đen mui ưng nhất đẳng yêu quân, tại mi tâm còn có một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu ấn ký, chỉ là cái này ấn ký lại cũng không hoàn chỉnh. giữa cử chỉ càng có một loại ngạo nghệ chi ý, đáy mắt chỗ sâu còn ẩn giấu đi một tia không dễ bị phát giác điên cuồng. Tần Mạch tự nhiên biết những này yêu quân là ai, lúc trước nhìn thấy Sám Lân thái tử bên người kia 36 tôn yêu quân về sau, Tần Mạch liền tại Đang Yêu Minh nơi đó thăm dò được những này yêu quân tình báo tương quan. Trước mắt cái này người cầm đầu chính là Hỏa Nguyên yêu quân, tại bên cạnh cùng hắn hình dạng tương tự người thì là Bào Đệ Lửa Kỳ yêu quân, hai người đều không là thuần huyết Hỏa Kỳ Lân, mà là Hỏa Kỳ Lân cùng một người tộc nữ tử sở sinh, là lấy bọn hắn chỗ mi tâm kia biểu tượng Hỏa Kỳ Lân huyết mạch hỏa diễm ân ký cũng không hoàn chỉnh. Nghe nói, cái này hai huynh đệ thở nhỏ liền ở trong tộc chịu đủ xa lánh, dần dần tâm lý biến thái, dưới cơn nóng giận thế mà đem chính mình mẹ ruột giết đi, về sau bị cha lưu vong đại hoang được cùng. 2000 năm sau, bọn hắn không những không chết, ngược lại còn tấn thăng yêu quân chi cảnh, bị Hỏa Kỳ Lân nhất tộc một lần nữa triệu hồi. Hai huynh đệ một cái nhất đẳng, một cái nhị đẳng hậu kỳ, mà lại còn là theo tầng dưới chót giết đi lên, đều không phải là nhân vật đơn giản. Mà đổi thành bên ngoài bốn vị thì theo thứ tự là Mộc Khư yêu quân, Mộc Kỳ Lân cùng Hoa yêu sinh hạ đời sau, Thổ Đục yêu quân, Thổ Kỳ Lân cùng Lang yêu sở sinh, trong nước khách, Thủy Kỳ Lân cùng con trai yêu huyết mạch hậu nhân, Kim Sóc yêu quân, Kim Kỳ Lân cùng Ngưu yêu kết tinh. Giống nhau, bốn vị này cùng Hỏa Nguyên Lửa Kỳ hai huynh đệ như thế, cái chán thuộc về thuần huyết Kỳ Lân ấn ký cũng không hoàn chỉnh, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn nếu không có chân chính kỳ ngộ, cơ duyên, liền vĩnh viễn không cách nào bị chính thống Kỳ Lân tông tộc chỗ tán thành. Trên thực tế, Kỳ Lân hoàng dưới trướng 36 tôn yêu quân trên cơ bản đều là tạp huyết Kỳ Lân, cho dù là bọn hắn đã là cao quý yêu quân, đồng dạng sẽ bị thuần huyết Kỳ Lân xem thường, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ trở thành trong lòng bọn họ một cây không cách nào nhổ lại ngày ngày bị đau gai sắc. Dựa theo Hỏa Lưu Ly lời giải thích, cái này 36 tôn yêu quân cũng đều là Sám Lân thái tử theo đại hoang mượn tới chiến lực, chỉ vì Sám Lân thái tử thiên tư vô cùng bất phàm, tuy là huyết Kỳ Lân loại này biến dị huyết mạch xuất thân, nhưng lại bị Kỳ Lân tông tộc coi trọng, lúc này mới có tư cách đạt được tông tộc ban cho. Mà cái này 36 tôn yêu quân cũng có lẽ là bởi vì tông tộc đáp ứng bọn hắn cái nào đó không cách nào cự tuyệt điều kiện, mới có thể cam tâm bị Kỳ Lân hoàng phụ tử thúc đẩy. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch chợt nghiền ngẫm cười một tiếng, ra tay với ta, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ thần thể phản vệ sao? Lửa Kỳ yêu quân lập tức cười lên ha ha, thần thể phản vệ, ha ha ha, rất đáng sợ sao? Đạo hữu sẽ không thật như thế ngây thơ cho rằng, lập xuống thần thể liền có thể vạn sự đại cát ta. Tần Mạch lập tức biến sắc, ra vẻ khó hiểu nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại các ngươi không sợ thần thể phản vệ sao? Thổ Đục yêu quân hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này ma quân tu luyện không đủ trăm năm, tuy là thiên tài lại như thế nào, tầm mắt kinh nghiệm không chút nào không so được chúng ta. Thế nhân đều biết thần thể đối bất kỳ sinh linh đều có thể đưa đến nước thuốc tác dụng, nhưng lại không biết, thế gian sớm có rất nhiều cường đại tộc đàn đem nó phá giải. Thần thể là có thể lẩn tránh, ngu xuẩn. Thổ Đục khinh bị nói, trong ngôn ngữ tràn ngập đối Tần Mạch miệt thị. Tần Mạch lại là kinh ngạc nói, thần thể lại có thể lẩn tránh. Ta cũng không tin, thế gian thật sự có người có thể trốn tránh thần tổ thần phạt. Thổ Đục nghe vậy, vô ý thức liền muốn mượn cơ hội giải thích tiếp tục trào phúng Tần Mạch. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hỏa Nguyên yêu quân liền đột nhiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ra hiệu Thổ Đục ngậm miệng. Sau đó hắn mới cười lạnh nhìn chăm chú Tần Mạch, "Mạc Thanh, bệ hạ nói ngươi không chỉ có thực lực hơn người, đồng thời gian xảo xảo trá, bây giờ xem ra, quả thật như thế. Ngươi muốn mượn cơ hội chạy ra lẩn tránh thần thể bí quyết đúng không?" "Ha ha, tuyệt đối không thể. Ngươi cái này tà ma ngoại đạo đối với chúng ta đại tộc mà nói, bất quá là hương giã thốt phù, nếu là ngươi có rất nhiều kỳ ngộ, thiên tư bất phàm, lại nơi nào có tư cách ở tại chúng ta trước mặt nói chuyện." Tần Mạch nghe vậy, sắc mặt vẻ nghi hoặc chợt thu hồi, hắc bạch phân minh con ngươi dần dần hiện lên một vẻ huyết hồng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng loãng, nhưng ở sáu tôn yêu quân trong mắt, lại là tà ác như vậy. "Cho nên, các ngươi thật nắm trong tay lẩn tránh thần thể phương pháp, hơn nữa, rõ ràng muốn cùng ta là địch, có phải thế không?" Tần Mạch cười hỏi, tà khí lâm nhiên. Sáu người bị hắn nhìn như vậy lấy, lại không khỏi trong lòng run lên, nhưng lập tức liền khôi phục thường sắc. "Mạc Thanh, đến tột cùng là ngươi cùng ta yêu tộc là địch, vẫn là ta yêu tộc đối địch với ngươi?" Hỏa Nguyên yêu quân cười gần nói, "Ngươi tại Vạn Yêu quốc giết nhiều như vậy yêu quân cùng yêu tộc con dân, ngươi sẽ không phải thật quên đi." Tần Mạch khẽ gật đầu, khoe miệng ý cười càng rõ ràng. Bầu không khí lập tức biến dương cung bạt kiếm lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáu tôn yêu quân đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, cấp tốc tảng ra, đem Tần Mạch vây khốn. Sau đó, sáu người lập tức bóp lên pháp quyết, bộc phát ra kim một thủy hỏa thổ năm loại thánh đạo yêu lực, phối hợp lẫn nhau, cấu trúc làm một tòa ngũ sắc ba chân hai thai cự đỉnh. Cái này miệng ngũ sắc đỉnh vừa mới thành hình, liền lập tức hướng Tần Mạch đấu đá mà đến. Tần Mạch thì song trưởng giơ cao, ý đồ đem cái này miệng ngũ sắc đỉnh nâng lên, nhưng vào tay ở giữa lại phát hiện cái đỉnh này trọng tới không thể tưởng tượng nổi, dưới chân thổ địa lập tức gầm vang sụp đổ, hình thành một ngụm sâu đạt 10 trượng hố to. Không hề nghi ngờ, cái đỉnh này tuyệt đối có thể đè chết một tôn nhất đẳng thiên quân. "Ha ha ha, Mạc Thanh, đây là ngũ hành thần đỉnh trận hợp ngũ hành thánh đạo, tu ngũ hành thánh lực, trừ phi ngươi là thánh quân, nếu không một khi vào trận, chắc chắn bị đỉnh này ép thành hư vô. Đương nhiên, cho dù ngươi nắm giữ thần lực, nhưng ngũ hành thánh lực cũng giống vậy có thể đòi mạng ngươi." "Mạc Thanh, ngay tận thế của ngươi tới." Hỏa Nguyên yêu quân ở một bên lên tiếng chào phúng, ngũ hành thần đỉnh trận chỉ cần 5 người liền có thể, hắn tự nhiên liền chống chỗ đi ra. Khi nhìn đến Tần Mạch đau khổ trèo chống bộ dáng sau, Hỏa Nguyên yêu quân chợt nhảy lên, đứng lặng tại thần đỉnh phía trên, thực hiện càng cường đại áp lực. Đồng thời, hắn lại thôi động Kỳ Lân chân hỏa, lấy ngũ hành thánh lực ra chỉ, thiêu nướng Tần Mạch, muốn đem nó đốt thành cho bụi. Nhân tộc vốn là tại yêu tộc thực đơn phía trên, thân làm đồ ăn, liền hẳn là có đồ ăn giác ngộ. Dù là ngươi thành ma quân, thấy ta yêu tộc, cũng phải cúi đầu. Nói hắn liền mạnh mẽ tại thần đỉnh đập mạnh, muốn đem Tần Mạch cắt đảo. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc là, một cước này phía dưới, thần đỉnh chẳng những không có chìm xuống dưới, ngược lại hiện ra một đạo lực phản chấn, đem hắn theo thần đỉnh đánh bay ra ngoài. Chương 1101, nhẹ nhõm hủy diệt. Lần tránh phương pháp. Chương 1101, nhẹ nhõm hủy diệt. Lần tránh phương pháp. Cái gì? Đạo này lực phản chấn trực tiếp nhường Hỏa Nguyên Yêu Quân thánh thức chấn động, đùi phải chết lặng, tức thì bị đánh bay xuất trận pháp bên ngoài. Sau đó, cái này 6 vị yêu quân liền trợn mắt nhìn xem trong mắt bọn họ kẻ chắc chắn phải chết vậy mà đỉnh lấy ngũ sắc thần đỉnh, theo trong hầm chậm rãi bay lên. Về phần Tần Mạch trên thân kia cháy hừng hực kỳ lần chân hỏa, nhìn như đốt đang vượng, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần Mạch thậm chí không có thôi động bất kỳ thánh đạo hoặc thủ đoạn khác, liền nhẹ nhõm chống lại cái này đáng sợ hỏa diễm. Làm Tần Mạch thân ảnh rốt cục cùng 6 yêu quân cân bằng thời điểm, 6 người cũng theo đó thấy được vị này ma quân trên mặt biểu lộ. Tự tin, nhẹ nhõm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ hốt hoảng. Trong lòng bọn họ lập tức hơi hồi hộp một chút, hiểu rõ một chút, cái kia chính là Mạc Thanh thực lực khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lại hoặc là nói, Mạc Thanh lại có đột phá. Chư vị, việc đã đến nước này, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ. Hỏa Nguyên Yêu Quân thấy thế, lập tức thúc giục nói. Sau một khắc, 6 yêu quân liền điều động thể nội thánh đạo, ra chỉ ngũ hành thần đỉnh, hạo đẳng ngũ hành thánh lực càng là tựa như từng đạo thác nước hướng Tần Mạch khuynh tiết mà xuống. Kia là ngũ hành thánh quang, chính là nhất đẳng cấp độ đều tránh chi chỉ sợ không kịp sát phạt chi thuật. Bị soát bên trong, nhẹ thì nhục thân hủy diệt, nặng thì hôi phi yên diệt. Tần Mạch nhìn thấy cái này ngũ hành thánh quang, cũng giống nhau cảm giác được một tia nho nhỏ nguy hiểm, chợt điều động 20 quả thánh niệm chi lực bảo vệ quanh thân, trong nháy mắt liền khiến kỳ lần chân hỏa dập tắt. Mà như thác nước ngũ hành thánh quang cũng theo đó rơi xuống, lại bị thánh niệm chi quang tùy tiện hóa giải, không có thương tổn tới Tần Mạch mảy may. Ngũ hành thần định trận, cũng bất quá như thế. Tần Mạch cười nhạo nói, sau đó tại 6 người rung động ánh mắt hạ, hắn đúng là tích lũy quyền trận mắt, một cái chân vũ long quyền, trong nháy mắt đánh nát ngũ hành thần định. Chư Hỏa Nguyên Yêu Quân bên ngoài năm tôn yêu quân lập tức gặp phản vệ, bay ngược mà ra, thánh thức bị thương, suýt nữa đã hôn mê. Tần Mạch thì thu liễm thánh niệm, trong nháy mắt đi vào Lửa Kỳ Yêu Quân trước mặt. "Mạc Thanh, ngươi Lửa Kỳ Yêu Quân hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì?" Tần Mạch liền cầm trong tay đao gì, trong nháy mắt xuyên qua đầu của hắn, cùng bạo cực dương thánh đạo lập tức điên cuồng phá hủy lấy thánh thai thân thể. Đồng thời Tần Mạch càng đem thể nội kỳ lần chân hỏa thánh đạo cưỡng ép tức đoạt đi ra, biến thành của mình. "A a a!" Lửa Kỳ Yêu Quân thống khổ gào thét, nhưng vẹn vẹn duy trì hai hơi liền bị cực dương chi hỏa đốt thành hư vô. Phải biết, Tần Mạch cực dương thánh đạo nhưng là chân chính tam đẳng thánh đạo, so với cái kia gà mở kỳ lần chân hỏa thánh đạo mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhị đệ, Hỏa Nguyên Yêu Quân nhìn thấy chính mình bảo đệ thế mà bị Mạc Thanh chém giết, lập tức giận không kìm được, phát ra cuồng loạn tiếng gào thét, sau đó liền giống như điên thẳng hướng Tần Mạch, một trường bổ đến. Phanh! Tần Mạch trở tay một đao, nhanh như lôi đỉnh, diệt yêu một đao trong nháy mắt đem Hỏa Nguyên Yêu Quân chặn ngang chém thành hai đoạn. Sau đó, hắn lại liên tục xuất đao, đem Hỏa Nguyên Yêu Quân thánh thai thân thể tháo thành tám khối, vết đao bám vào vết dị khiến cái sau không cách nào khôi phục tự lành. Hỏa Nguyên đạo huynh, còn lại 4 tôn yêu quân thấy thế, đều là bị dọa đến kinh hoàng khiếp sợ, sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng tứ phương trốn chạy. Tần Mạch cười lạnh, hiện tại mới nghĩ đến trốn, chậm chút ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch liền thi triển không gian thánh đạo, hóa thành 4 đạo không gian phân thân, phân biệt lướt về phía 4 người. Rầm rầm rầm, chân vũ long quyền vừa ra, mang theo rộng lớn thánh niệm chi lực, cái này 4 tôn yêu quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị Tần Mạch đánh rơi, trên mặt đất ném ra chữ nhân hố sâu. 4 người lập tức lâm vào hôn mê, trong đó, trong nước khách cùng một khư càng là thánh thai thân thể trực tiếp sụp đổ, chạm vỡ ra vô số đạo khe hở. Cái này sao có thể thoi thoát? Hỏa Nguyên Yêu Quân nghiêng đầu nhìn trước mắt một màn này, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Hắn không rõ, Mạc Thanh tại sao lại cường đại như thế? Kỳ Lân chân hỏa đốt không nổi hắn, ngũ hành thần đỉnh đè không ngã hắn, thậm chí Mạc Thanh mỗi một đao mỗi một quyền đều có được ngự trị ở bên trên bọn họ vĩ lực. Đối mặt Mạc Thanh, bọn hắn giống như tại đối mặt một tôn không có kẽ hở tuyệt thế vũ phu, toàn thân trên dưới không có một chỗ nhược điểm, mấu chốt đối bọn hắn vẫn là hiện ra nghiền ép tức lực lượng. Cái này, đến tột cùng là cái gì quái thai? Vẫn là nói, đây cũng là đầu kia ngọc thai con đường đáng sợ. Hỏa Nguyên Yêu Quân trong lòng nỉ non, sau đó liền nhìn thấy một đạo bóng ma chặn tầm mắt của mình. Hắn đột nhiên cười khổ nói, "Mạc Thanh, đến tha người chỗ tạm tha, nhưng mà, người chữ còn chưa xuất khẩu." Tần Mạch liền đột nhiên một quyền rơi xuống, đem hắn thánh thai tàn chi toàn bộ đập nát, ngang ngược đem nó thể nội thánh đạo tước đoạt đi ra. Người này là nhất đẳng yêu quân, bởi vậy thể nội kỳ lân chân hỏa thần đạo thế mà cũng có tam đẳng thánh đạo trình độ, cái này khiến Tần Mạch trong lòng vui mừng. "Trêu cho ta, các ngươi xem như đá phải thần kim lên." Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người, đi hướng mặt khác mấy tôn yêu quân, theo thứ tự dùng đúng giao Hỏa Nguyên Yêu Quân phương thức đối phó bọn hắn, tước đoạt thánh đạo, đánh nát thánh thai. Những người này trước hết nhất vi phạm thần thể, bởi vậy Tần Mạch đánh giết bọn hắn tự nhiên không tính trái với điều ước. Mà cuối cùng thì đến phiên thổ đục yêu quân, Tần Mạch cũng không lập tức kết quả hắn, mà là lựa chọn siêu hồn chi thuật, theo trong trí nhớ tìm ra lần tránh thần thể phương pháp cùng một chút liên quan tới kỳ lân hoàng tình báo. Thì ra là thế, những này yêu quân ham mê giết chóc, bọn hắn giết chết sinh linh thánh thai đều sẽ bị cất giấu, mang theo ở trên người, công dụng có rất nhiều, thứ nhất chính là lần tránh thần thể. Tại cùng người định ra thần thể lúc, bọn hắn sẽ ép buộc những này thánh thai thay thế mình lập thể, mà tại lập thể thời điểm, bọn hắn thì sẽ lợi dụng một chút bí pháp đem tên họ của mình đổi lại những này thánh thai chi danh, cho nên một khi vi phạm thần thể, nhận trừng phạt chính là những này thánh thai. Thứ hai, tại tao ngộ nguy hiểm lúc, những này thánh thai có thể tế ra tự bạo, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Thứ ba, còn sống thánh thai còn có thể dùng để khôi phục tự thân thánh thức. Tần Mạch bừng tỉnh hiểu ra, đây chính là lần tránh thần thể phương pháp, đơn giản mà thô ráp. Như thế nói đến, lúc trước cùng ta chân chính lập xuống thần thể cường giả sợ là không có mấy cái, không, bọn hắn đều là một phương thế lực lớn, loại biện pháp này cơ bản đều sẽ hiểu, cho nên, chỉ sợ không có một cái chân chính lập thần thể. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch một hồi mặt đỏ tiến hai, nương, chính mình vẫn là quá đơn thuần, lại bị những này lão cổ đồng đùa bỡn. Mấu chốt là hắn nhưng là thành thành thật thật dựng lên thần thể. Nói cách khác, người khác có thể ra tay với mình, mà chính mình lại không cách nào dẫn đầu chủ động giết người. Cám, cám, còn tốt nhị ca nhắc nhở qua ta à, lão cổ đồng vòng tròn đạo đạo thật nhiều. Tần Mạch lao lao cái chán không tồn tại đổ mồ hôi. Mà đổi thành thứ nhất liên quan tới Kỳ Lân Hoàng tình báo thì là, cái này 36 tôn yêu quân thật đúng là Kỳ Lân tông tộc phái tới, hiệu chung với Kỳ Lân Hoàng phụ tử, ngắn hạn mục đích là vì ở bên trong biển sâu chỗ thu hoạch càng nhiều thánh đạo, trường kỳ mục tiêu thì là vững chắc huyết Kỳ Lân nhất tộc hoàng quyền, cũng trợ giúp Kỳ Lân Hoàng khuyết trương vạn yêu quốc cương thổ. Kỳ Lân tông tộc hứa hẹn, nếu là cái này 36 yêu quân có thể giúp Kỳ Lân Hoàng cầm xuống toàn bộ thiên xu giới liền sẽ trợ bọn hắn tẩy cân phạt tủy, đổi thành huyết mạch, chuyển hóa làm thuần huyết Kỳ Lân. Chương 1102, yêu tộc Dương Nưu. Vô diện chim thần. Chương 1102, yêu tộc Dương Nưu. Vô diện chim thần. Thuần huyết Kỳ Lân thân phận cùng huyết mạch, đối với bất kỳ tạp huyết Kỳ Lân mà nói, đều là tha thiết ước mơ chi vật. Trở thành thuần huyết Kỳ Lân, bọn hắn liền có thể đạt được tông chủ tán thành, đạt được Kỳ Lân nhất tộc chân chính công pháp bí truyền, thậm chí có hy vọng gặp mặt Kỳ Lân nhất tộc chân thần, đạt được càng đại tạo hóa. Bởi vậy có thể nghĩ, Kỳ Lân tông tộc loại này hứa hẹn đối với tạp huyết Kỳ Lân mà nói sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Quái, cái này 36 tôn yêu quân là Kỳ Lân hoàng hiệu lực, không chỉ có muốn tìm thánh đạo, hơn nữa còn muốn khuyết trương vạn yêu quốc cương thổ. Có thể yêu tộc không phải đi không ra vạn yêu quốc sao, bọn hắn lại nên như thế nào khuyết trương? Tân Mạch nỉ non tự nói lấy. Chủ nhân, cái này ta biết. Minh Rắn đột nhiên mở miệng nói, chỉ là thanh âm nghe yếu. Ngươi biết cái gì? Tân Mạch nhìn hắn một bộ hư dạng, chợt lại đưa cho hắn hai cái máu với quả. Minh Rắn nguyên lành nuốt vào sau, mới giải thích nói, tiểu nhân đã qua một mực cẩn thân tại đại địa thần thụ điểm mạch nội bộ, Kỳ Lân hoàng hoang thanh lão gia hỏa này thỉnh thoảng liền hướng về phía đại địa thần thụ nói một mình, bởi vậy tiểu nhân cũng hiểu biết không ít vạn yêu quốc bí mật. Vạn yêu quốc yêu tộc hoàn toàn chính xác đi không ra cương thổ phạm vi, đó là bởi vì bọn hắn trong miệng sơn chủ thi pháp hạn chế. Hoang thanh từng phòng đoán qua, sơn chủ sở dĩ có thể làm được điểm này, có lẽ là tại bọn hắn yêu tộc trong huyết mạch động tay động chân, lại hoặc là tại yêu tộc địa nguyên long mạch phía trên làm người rửa, cho nên một khi yêu tộc đi ra vạn yêu quốc cương thổ, yêu thánh phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, yêu thánh phía trên, thánh thai thì sẽ bị bách rời đi nhục thân, tiến về thiên hư. Nhưng sơn chủ cần nhất có lẽ còn là những cái kia yêu quân cường giả thánh thai, nếu không cũng sẽ không cho phép bọn hắn sống sót. Nhưng mà thời gian lâu dài, yêu tộc địa bàn không đủ phân, tài nguyên không đủ dùng, tất nhiên sẽ sinh sôi mâu thuẫn, cho nên bạn yêu quốc cao tầng tự nhiên phải nghĩ biện pháp quyết trường cương thổ. Mà biện pháp duy nhất bắt đầu từ địa nguyên long mạch ra tay. Tân Mạch lấy làm kinh hãi, địa nguyên long mạch, ngươi nói là cướp đoạt bạn yêu quốc cương thổ bên ngoài địa nguyên long mạch? Nhưng bọn hắn làm sao có thể làm được? Nhưng theo sát lấy hắn liền đoán được cái gì, dựa vào ngoại giới yêu tộc. Minh Rắn điểm một cái đầu rắn, vạn yêu quốc bên ngoài sinh tồn lấy đại lượng yêu tộc, những này yêu tộc muốn đi vào vạn yêu quốc, không có chút biểu thị là không thể nào. Nói chung, nhân tộc, địa nguyên mẫu khí, địa nguyên long mạch đều là vạn yêu quốc chỗ nhu cầu danh lợi. Nhân tộc, Tân Mạch nhíu mày, bọn hắn muốn người tộc chẳng lẽ không phải vì ăn sao? Cùng khuyết trương lãnh thổ có quan hệ gì? Minh Rắn khẽ lưỡi, khẽ thở dài, chủ nhân, ngài có chỗ không biết, bắt nhân tộc đối với vạn yêu quốc mà nói, thật là một bước lớn cờ. Đến một lần, nhân tộc chính là bọn hắn phía sau tà thần chi yêu quý, dùng nhân tộc phụng dưỡng những ngày tà thần tự nhiên sẽ đứng tại bọn hắn bên này, chớ nhìn bọn họ bên ngoài đối tà thần cũng đúng, sau lưng lại là cho là mình tại bồi dưỡng tà thần đối yêu tộc độ trung thành, ha ha, lừa mình dối người. Thứ hai, nhân tộc thể nội như thế nắm giữ địa nguyên chi khí, mặc dù thiếu, nhưng bắt số lượng càng nhiều, địa nguyên chi khí lượng tự nhiên cũng liền nhiều, mà những này thêm ra địa nguyên chi khí cuối cùng đều sẽ phản hồi tới Kỳ Lân hoàng trong tay quốc thành phẩm địa nguyên long mạch, quốc thành phẩm long mạch lớn mạnh, vạn yêu quốc cương thổ liền sẽ đi theo quyết trường. Cho nên những năm gần đây, vạn yêu quốc biên cảnh kỳ thật một mực tại hướng ra phía ngoài quyết trường, chỉ là biến hóa không có rõ ràng như vậy, cho nên cũng không sự chú ý của những thế lực khác. Thứ ba, bắt nhân tộc thế tất sẽ khiến nhân tộc thế lực lớn phản cảm, cứu hận, nhưng những này thế lực lớn tự nhiên không dám chạy đến vạn yêu quốc đến báo thù, bởi vậy liền sẽ đem cừu hận toàn bộ phát tiết tại vạn yêu quốc bên ngoài yêu tộc cực giả. Kể từ đó, hai tộc nhân yêu mâu thuẫn càng phát ra kích thích, thiên hạ yêu tộc tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm nơi nương tựa vạn yêu quốc, nhưng lại nhất định phải mang theo lễ vật khả năng bước vào vạn yêu quốc cương thổ. Như thế, vạn yêu quốc không chỉ có bổ sung đến máu mới, lại có thể đạt được đại lượng mở rộng vạn yêu quốc cương thổ cơ hội. Đây cũng là Kỳ Lân hoàng thậm chí cái khác các giới vạn yêu quốc mục đích cùng phương pháp. Minh Rắn một mạch đem bên trong đạo lý giảng rõ rõ ràng ràng, nghe được Tần Mạch sắc mặt càng phát ra âm trầm. Dương Nưu, khó lòng phòng bị Dương Nưu. An người sự tình là vạn yêu quốc làm, nhưng nhân tộc lại không làm gì được bọn hắn, chỉ có thể đem cừu hận tái giá cho vạn yêu quốc bên ngoài yêu tộc, kể từ đó, nguyên bản thân nhân tộc yêu tộc cũng giống nhau sẽ không có cách nào may mắn thoát khỏi, bị nhân tộc nhằm vào, phản chiến hướng vạn yêu quốc. Coi là thật âm hiểm độc các ca. Nguyên bản ta coi là tại vạn yêu quốc làm ra sát nghiệt đã đủ nhiều, nhưng hiện tại xem ra, còn chưa đủ. Nhất là phía sau có tà thần chỗ dựa yêu tộc, đều, đến, chết. Tần Mạch ta không sai cười một tiếng, ý cười lạnh leo giết lạnh, nhìn Minh Rắn đều có chút sợ hãi, doa đến không còn dám lên tiếng. Và anh, Tần Mạch đột nhiên chém ra một đao, kinh khủng đao khí trong nháy mắt đem trước mắt Hắc Sơn bổ làm hai nửa, lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Sau đó, Tần Mạch trực tiếp xuyên qua đại sơn, bước vào tới một mảnh khác sơn lâm. Một đường yên tĩnh, nhưng Tần Mạch có thể rõ ràng cảm giác được, có một ít tà ác tồn tại trong bóng tối rình mò chính mình, chỉ là không dám lên trước. Dù sao lúc này Tần Mạch toàn thân đều tràn ngập kinh khủng sát khí, liền xem như tà thần thần linh niệm đều cảm thấy kiêng kỵ. Không dám ra tay với ta, lại không xong không có nhìn trộm. Tần Mạch trong lòng đang hoang hỏa, cảm giác trong rừng những cái kia lén lén lút lút ra hỏa, lập tức càng phát ra khó chịu. Vâng. Tần Mạch cơ lấy đao gì, một đao chém về phía bên trái cánh rừng, đao khí quyết tán, trong nháy mắt chặt đứt mấy trăm quả cổ thụ. Hoa 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 lập tức, trong rừng vang lên từng đạo quái dị tiếng rít chói tai âm thanh, theo sát lấy Tần Mạch liền thấy được vô số đầu người thân chim quái vật từ đó bay ra. Các thần thân thể chừng một người chi cao, nhìn như là mặt người điêu, chỉ là gương mặt này lại không có ngũ quan, chính là một tờ giấy đồng dạng bằng phẳng mặt phẳng. Nhưng dù vậy, nhao nhao rơi vào đoạn trên cây quái điểu lại giống như là mọc ra một đôi ẩn hình ánh mắt, trực câu câu mặt hướng Tần Mạch, sau đó từng bước một tới gần. Vô diện chi thần, vẫn là nói chim thần. Tần Mạch kinh ngạc, lại không chút nào sợ, sắc đao đón lấy sông chính mình đánh tới một đầu vô diện quái vật. Hoa, đầu này vô diện quái vật quát to một tiếng, tiếng kêu đúng là theo phần bụng phát ra tới, thần vũ cánh đánh tới, nhấc lên một cỗ kinh phong, trong gió xen lẫn đại lượng phong nhận, suy 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 đánh vào Tần Mạch thánh thai thân thể bên trên. Nhưng mà Tần Mạch thánh thai cường độ mạnh đến có thể không nhìn thẳng phong nhận, bởi vậy hắn nghịch lưỡi đao mà lên, một đao liền đem nó đầu chém xuống, sau đó lại lần nữa xuất đao, đem nó cánh rỡ xuống. Cái sau bởi vì quá tính, thần khu vẫn là lảo đảo hướng về phía trước di chuyển hai bước, sau đó ầm vang một tiếng rơi xuống đất. Giờ phút này Tần Mạch mới nhìn rõ, tại phần bụng còn mọc ra một trương tương đối tà ác miệng, lại trải rộng răng cưa, tương đối khiếp người. Mà liền tại lúc này, thần vô diện chim thần cũng nhao nhao lao đến, chấn động hai cánh mang theo phong nhận đồng thời, càng là theo phần bụng cái miệng đó bên trong phun ra từng cây màu đen nhánh đầu lưỡi như kiếm, hướng Tần Mạch đâm tới. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, không gian phân thân lại xuất hiện, trong nháy mắt nhập ma, diệt thế đao pháp diệt sát tất cả, đem những này vô diện chim thần giết không chừa mảnh giáp. Một lát sau, Tần Mạch bên người đã không thấy bất kỳ một tôn chim thần, sơn lâm cũng bị hủy hoàn toàn thay đổi. Mà lúc này, Tần Mạch trước mắt trị số lại đã đạt tới 99.999 số lượng. Chương 1103, chí đi Phật quân. Bàn nhược quan minh. Chương 1103, chí đi Phật quân. Bàn nhược quan minh. Kém một chút tròn 10 bản sao. Tần Mạch nhíu mày, hắn luôn cảm thấy 10 bản số lượng sợ là sẽ phải xảy ra một chút biến cố. Bây giờ, chỉ có thể tiếp tục chẳng thần. Đúng lúc này, cánh rừng chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo thở dài âm thanh, A Di Đà Phật, thí chủ, các thần cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi vì sao muốn như thế thống hạ sát thủ? Tần Mạch lông mày ngưng lại, sau đó từng bước một tiến về phía trước phương tới gần. Một chén trà sau, Tần Mạch đi tới một tòa thạch trước miếu. Thạch miếu cũ nát, cũng liền cao nửa trượng lớn, nhìn càng giống là thổ quân miếu, mà tại trước miếu còn có Lôi Thôi hòa thượng, thân mang một bộ vàng sáng tăng bào, râu đen cùng ngực, hai mắt thần thái sáng láng, mặt có Phật quang ẩn hiện. Quái dị chính là, hòa thượng này ngồi xếp bằng, tăng bào phía dưới thân thể lại phá lệ cổng kềnh rộng lớn. Cử Bát La Hán, Chí Hóa đại sư. Tần Mạch nhìn người nọ, lập tức trong lòng giật mình, người này chính là đi theo Tam Phong Phật Quân 18 vị La Hán một trong, Cử Bát La người Hán ở giữa thể, Chí Hóa Phật Quân. Cái sau nghe vậy, khẽ gật đầu, nhuận miệng cười, mặc thí chủ vừa rồi gây nên, bần tăng đều nhìn ở trong mắt, các thần tuy là thần linh nghiệm, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, các thần cũng coi là sinh linh đều có sinh tồn quyền lợi, thí chủ hơi thi trừng trị liền có thể, vì sao lại nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Trong ngôn ngữ đều là trách cứ chi ý Tần Mạch nghe vậy, lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đại sư là cho là ta quá tàn nhẫn. Có thể đại sư đừng quên, ta Mặc Thanh thật là ma đầu. Các ngươi Phật gia lòng dạ từ bi tại ta mà nói, đều là chó má. Đại sư từ bi có phải hay không dùng lộ chỗ? Hắn bên cạnh cười nhạo lấy, còn vừa đang quan sát trước mắt vị này xuất hiện quá đột ngột Phật quân. Đại sư tại sao ở đây? Hắn hiếu kỳ hỏi. Coi như hòa thượng này trên đường đi qua nơi đây chẳng thần, cũng không nên ở chỗ này ngồi xuống, chẳng lẽ lại là muốn độ hóa trong rừng này vô diện chim thần sao? Thí chủ lại vì sao xuất hiện ở đây? Chí đi Phật quân không có trực tiếp trả lời, ngược lại mở miệng hỏi ngược lại, khoe miệng mang theo một tia hiền hòa cười. Tần Mạch khẽ cười nói, tự nhiên là tới đây hắn còn chưa có nói xong, liền thình lình rút đao, hướng Chí đi Phật quân cái cổ chém tới. Cái sau rõ ràng không có phòng bị, đầu răng rắc một tiếng rơi xuống đất. Nhưng lập tức viên này rơi xuống đất đầu liền muốn một lần nữa tiếp vào thánh thai thân thể. Oeng. Tần Mạch một cước đem nó đầu dâm nát, quả quyết vô tình. Sau đó, hắn liền nhìn thấy hòa thượng này kia cực đại tới không hợp lý trình độ thân thể đột nhiên chúng mở, hóa thành một cái phần bụng mọc ra răng cưa miệng máu khổng lồ thân chim. Quả nhiên, vẫn là vô diện chim thần, chỉ có điều cái này một cái không giống nhau lắm, lại có thể biến thành hình người. Chờ một chút. Tần Mạch đột nhiên bừng tỉnh, cái này quái điểu sẽ không vô duyên vô cớ biến thành Chí đi Phật quân hình dạng, trước lúc này tất nhiên là gặp qua Chí đi Phật quân. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch liền cầm đao đem cái này quái điểu thần khu xé ra, lập tức hắn liền nhìn thấy một cái thoi thót hòa thượng bị một tầng kỳ dị bạch màng bao vây lấy, không biết sinh tử. Quả nhiên, cái này vô diện chim là ăn Chí đi Phật quân sau, mới nắm giữ khuôn mặt, thậm chí ký ức. Xoẹt. Tần Mạch đem bạch màng cưỡng ép xé mở, đem Chí đi Phật quân kéo ra ngoài. Cái sau thánh thai thân thể hiển nhiên bị thương nặng, đã thu nhỏ tới Tần Mạch eo cao lớn, hắn con ngươi đóng chặt, thánh thức chấn động yếu ớt. Xem ở Tam Phong Phật quân trên mặt mũi, cứu ngươi một mạng. Tần Mạch than nhẹ một tiếng, chợt lấy ra máu cơ quả, lấy pháp lực tăng ra, nhỏ xuống tại Chí đi Phật quân bóng lượng trên đầu. Cái sau thánh thai lập tức mọc lên như nấm đồng dạng, bắt đầu tự chủ hấp thu, cất cao. Sau đó Tần Mạch lại lấy ra 3 viên máu cơ quả, toàn bộ cho hấp thu khôi phục. Một lát sau, Chí Đi Phật Quân mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường, sau đó chậm chậm mở mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy được một đôi huyết hồng con mắt đỏ ngầu tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Chí Đi Phật Quân sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được. Mặc thí chủ, chẳng lẽ là thí chủ ngươi cứu được Bần Tăng? Chí Đi Phật Quân lấy làm kinh hãi. Hoa, không chờ Tần Mạch đáp lại, sau người cái kia vô diện chim thần phần bụng đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Xuy, Tần Mạch cơ lấy đao gì, một đao cắm vào thần trong miệng, đem nó sinh sinh đâm chết. Thật có thể nhảy nhót. Tần Mạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Chí Đi Phật Quân. Đại sư, lấy thực lực của ngươi, làm sao lại bị cái này quái điểu nuốt vào trong bụng? Thứ này cũng không mạnh cỡ nào a. Tần Mạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bần tăng Chí Đi Phật Quân bị Tần Mạch cái này hỏi một chút, lập tức im lặng ở nghe một chút đây là tiếng người sao, những này quái điểu còn không mạnh. Thí chủ, Bần tăng nhưng thật ra là tao ngộ hàng ngàn con vô diện chim thần, lúc này mới một chiêu vô ý, bị thụ trọng thương, bị mạnh nhất cái này nuốt vào trong bụng. Chí Đi Phật Quân giải thích nói, muốn vì chính mình tìm về chút mặt mũi. Lại nghe Tần Mạch lại chăm chú hỏi, hàng ngàn con? Đại sư nói là phía trước những cái kia chim thần sao? Ta toàn giết, cũng không cảm giác các thần mạnh cỡ nào a. Toàn giết, giết. Chí Đi Phật Quân run lên một hồi lâu, mới thật sâu thở dài. A Di Đà Phật, không hổ là Mặc thí chủ, thần uy cái thế, thực lực phi phàm, khó trách Phật tử như vậy coi trọng ngươi, chỉ là lần đầu tiên, liền đem Tử Kim Tiên Phật Châu tặng cho thí chủ. Bây giờ Bần tăng xem như minh bạch. Bần tăng đa tạ thí chủ ân cứu mạng, lần này đã tỉnh, Bần tăng tương lai nhất định có hồi báo. Tần Mạch lại lắc đầu, không dối gạt đại sư, cái này Tử Kim Tiên Phật Châu thời khắc mấu chốt thật đúng là cứu mạng ta, bất quá đại sư nói rất đúng, cái này cứu mạng chi tình vẫn là đến trả lại. Ta thiếu ba do lớn sư là một chuyện, đại sư ngươi thiếu ta lại là một chuyện khác. Cho nên, đại sư muốn thế nào đền bù ta? Không bằng cũng đưa ta một quả Tử Kim Tiên Phật Châu như thế nào? Tần Mạch cười ha hả hỏi. Chí Đi Phật Quân bị Tần Mạch thần ăn khớp cho làm ngộng, trầm mặc mấy hơi mới cười khổ nói, thí chủ quả thật là diệu nhân nhi. Bất quá Tử Kim Tiên Phật Châu loại này thần vật, Bần tăng cũng không có tư cách đạt được, nhường thí chủ thất vọng. Bần tăng nơi này cũng là có một quyển hàng phục tâm ma không chọn bện Phật kinh, tên là Bàn Nhược Quang Minh trải qua mặc dù chỉ có thượng quyển, nhưng tu luyện sau có thể tăng mạnh thánh thức, nhưng nhìn phá hư vọng, lại có thể tu thành Phật gia lục thần thông, không biết thí chủ có thể nguyện tiếp nhận. Tần Mạch nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng chợt liền cảnh giác nói, đại sư không phải là muốn mượn báo ân ngụy trang đến độ ta nhập Phật môn. Cái này coi như tương đương với lấy oán trả ơn a. Chí Đi Phật Quân cười ha ha, lắc đầu nói, lấy thí chủ đạo hạnh, trừ phi thí chủ tự nguyện quy y Phật môn, hay là ta Phật môn đại năng ra mặt độ ngươi, nếu không không còn cách nào khác, lại một môn Phật kinh lại như thế nào có thể dung chuyển thí chủ đạo tâm. Lại người xuất gia không nói dối, kinh này sách đối thí chủ có ích vô hại, thí chủ cứ việc yên tâm chính là. Tần Mạch nghe vậy, cười mỉm chắp tay trước ngực, nếu như thế, vậy tại hạ liền mặt dày nhận. Chí Đi Phật Quân lập tức một chỉ cách không hư điểm, Tần Mạch trong đầu lập tức hiện ra một môn vô thượng Phật kinh, đồng thời càng có một tôn thấy không rõ diện mục Phật tôn hiện hiện. Chư Phật vì sao, không phải cùng nhau, người cùng nhau, mỗi người một vẻ, thọ người cùng nhau, tức cách tất cả chư cùng nhau Phật âm mịt mờ, bên mông thâm thúy, tại Tần Mạch trong đầu quanh quẩn, làm hắn không tự giác sinh ra đủ loại cảm ngộ. Chương 1104, chín đạo thánh địa, chín người số lượng. Chương 1104, chín đạo thánh địa, chín người số lượng. Đợi cho Tần Mạch tỉnh lại, cũng đã là sau 6 canh giờ. Mà Chí Đi Phật Quân thì từ đầu đến cuối canh giữ ở bên cạnh hắn, vì đó hộ pháp. Thí chủ, nhưng có thu hoạch. Thấy Tần Mạch trợn mắt, Chí Đi Phật Quân mỉm cười, ấm giọng hỏi. Nhưng theo sát lời hắn liền nhìn thấy Tần Mạch trong mắt hiện hiện một vệt nhàn nhạt kim màu, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được Phật vận tại Tần Mạch quanh thân tràn ngập. Mà chỉ là bị Tần Mạch nhìn thoáng qua, Chí Đi Phật Quân liền cảm giác cả người đều phảng phất bị nhìn thấu. Vẹn vẹn mấy canh giờ liền đem bản nhược quang minh trải qua tu luyện tới tầng thứ này, khó trách Phật tử như vậy coi trọng hắn. Chí Đi Phật Quân trong lòng sợ hãi thán phục, môn công pháp này hắn tự nhiên cũng tu luyện qua, thấp nhất cánh cửa đều phải là Phật thánh, không tu nhục thân, chỉ tu thánh thai, đào móc thánh thai tiềm lực, tu được rất nhiều Phật môn thần thông. Nhưng ở cái này trước đó, nhất định phải có một tiền đề, đó chính là tu thành Bồ đề tâm. Bồ đề, tại Phật môn giải thích bên trong, chính là tiêu trừ nội tâm tạp niệm, thực hiện tâm linh tịnh hóa cùng tăng lên, từ đó có nhìn rõ sinh mệnh chân lý cùng thấy rõ vũ trụ vạn vật vận hành quy luật chi năng. Mà rất hiển nhiên, trước mắt vị này ma quân dường như đã tu thành cái loại này tâm cảnh. Cái này khiến Chí Đi Phật Quân cảm thấy khó có thể tin, ma quân cũng có thể có Phật tâm. Hắn đang chất vấn ta. Giờ phút này Tần Mạch vậy mà rõ ràng phát giác được Chí Đi Phật Quân vi diệu cảm xúc. Cái này chẳng lẽ chính là Phật môn thần thông, tha tâm thông? Không, hẳn là còn không tính, ta chỉ là miễn cưỡng có thể bắt được đối phương cảm xúc biến hóa tới làm ra đại khái phán đoán. Đương nhiên, thánh nể tình trình độ nhất định giúp không ít việc. Tần Mạch chăm chú phân tích, lập tức liên tưởng đến Diệp Quan Tâm, nha đầu này tha tâm thông thật là bẩm sinh, không cách nào so sánh được. Bất quá môn thần thông này cũng có hạn chế, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, liền có thể tùy tiện ngăn cách. Mặc dù Tần Mạch không có hoàn toàn lĩnh hội, nhưng với hắn mà nói, đã rất thỏa mãn, ít ra tại trên đảo này chín thành cường giả tâm tư biến hóa đều không thể gạt được hắn. Mà muốn lĩnh ngộ cái khác thần thông, vậy liền phải cần bó lớn thời gian đi mài. Có chút thu hoạch, đa tạ đại sư. Tần Mạch mỉm cười, khiến Chí Đi Phật Quân nhìn không ra sâu cạn. Thí chủ tại ta Phật môn, coi là thật hữu duyên, tương lai nếu là có cơ hội, nhất định phải đến một chuyến Tây Vương vực, có lẽ nơi đó cũng có thí chủ mong muốn độ vận. Chí Đi Phật Quân ý vị thâm trường nói rằng, Tần Mạch có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương đây là phát ra từ thật lòng ý nguyện. "Tốt, ta nhớ kỹ." Tần Mạch nhẹ gật đầu, liền muốn cáo từ rời đi. Nhắm mắt xem xét, trị số đã đạt tới 10 vạn trị số. Xem ra ta dự cảm là sai lầm, 10 vạn trị số cũng không có cái gì kỳ tích xảy ra. Tần Mạch trong lòng thầm than. Nhưng ngay lúc này, ông, một cái đầy trời cự thủ đột nhiên theo bên cạnh hắn hiện hiện, một thanh nắm lấy thân thể của hắn liền lướt về phía phương xa. Tốc độ nhanh đến Tần Mạch đều không thể kịp phản ứng. A Di Đà Phật. Chí đi Phật quân bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, không giống như là tà thần, chẳng lẽ là kiếm vương tiền bối. Lần này, Tần Mạch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, tùy ý cái cự thủ này đem chính mình mang hướng không biết chi địa. 10 vạn chỉ số, quả thật sẽ phát động một vài thứ. Tần Mạch trong lòng âm thầm suy đoán nói, đột nhiên trước mắt một cái hoàng hốt, Tần Mạch đúng là đi tới một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc thì có một chỗ thanh ngọc thạch đắp lên mà thành cự hình quảng trường tả hữu biên giới chỗ riêng phần mình có bốn đạo bia đá, đều cao đến 3 trượng 3, lóe ra lóa mắt ngân quang. Mà tại quảng trường chính giữa thì có một đạo kim sắc bia đá, cao đến 5 trượng, phá lệ bắt mắt. Ngoài ra, trên quảng trường càng là không có một ai. Chẳng lẽ là một loại nào đó cơ duyên? Nhưng nơi này vì sao chỉ có một mình ta, hẳn là trước mắt chỉ có ta một cái đạt tới 10 vạn chỉ số. Tần Mạch thầm nghĩ trong lòng, chợt cẩn thận đi lên trước dự định tìm tòi hư thực. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền đụng phải lấp kín bức tường vô hình, làm hắn dừng bước. Ông ngong, một đạo ngột ngạt nói nhỏ đột nhiên tại hắn bên tai vang lên, 9 người số lượng mới có thể tranh giành ngộ đạo thánh địa. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, những bia đá này gọi ngộ đạo thánh địa. Xin hỏi tiền bối, ngộ đạo thánh địa tác dụng không phải là dùng để trợ giúp ngộ đạo a? Âm thanh kia trầm mặc ba hơi, mới buồn bã nói, tự nhiên. Ngân sắc thánh địa có thể cảm ngộ tam đẳng thánh đạo. Kim sắc thánh địa có thể cảm ngộ nhị đẳng thánh đạo. Chỉ có chạm thần linh niệm đạt 10 vạn người có thể tới nơi đây tiến hành tranh giành. Tam đẳng, nhị đẳng. Tần Mạch nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt chính giữa nhất kim sắc thánh địa. Có cơ hội tới đây, tự nhiên đến lựa chọn tốt nhất. Tiền bối, ta Tần Mạch vừa định tiếp tục hỏi cái gì, liền bị âm thanh kia cắt ngang. Im ngay à, đối xử mọi người đầy đủ, bản vương tự sẽ vì ngươi chờ giải thích rõ ràng tất cả. Tần Mạch ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể gật đầu ngậm miệng. Sau đó hắn liền ngồi xếp bằng, tự mình tu luyện. Bây giờ ở trên đảo thời gian đã là ngày thứ 5 đêm cuối cùng, hắn chỉ có thể cầu nguyện còn lại 8 người có thể mau chóng xuất hiện, nếu không ngày thứ 10 thời gian một tới, ai biết sẽ xảy ra cái gì. Sau đó, Tần Mạch liền bắt đầu lĩnh hội theo sau yêu quân nơi đó có được ngũ hành thánh đạo, ý đồ để cho mình ngũ hành chi đạo cũng có thể bước vào thánh đạo trình độ. Rất nhanh, thời gian đi tới ngày thứ 6, như cũng không người đến đây. Tần Mạch ngày hôm đó, đem chính mình Chu Tức Hắc Viêm chi đạo lĩnh hội đến thánh đạo cấp độ. Ngày thứ 7, ba tôn cường giả tuần tự bị cự thủ mang đến nơi này, lại là Thái tử Trần, Kỳ Lân Hoàng cùng Linh Hóa Thiên Quân. Cái này khiến Tần Mạch cảm thấy kinh ngạc, Kỳ Lân Hoàng thực lực hắn tin tưởng, tự nhiên không kỳ quái, cũng là vị này nhân tộc thái tử biểu hiện không thể khinh thường. Người này yếu nhất cũng là nhất đẳng. Về phần Linh Hóa Thiên Quân, nàng này chính là Đường Kim Linh tộc tộc trưởng, có thực lực này không kỳ quái. Mà ba người này tự nhiên cũng chú ý tới sớm tới đây Tần Mạch, đều là cảm thấy kinh nghi bất định. Đương nhiên, lúc này Tần Mạch sớm dùng linh hồn thần kim luyện chế một cái mặt nạ chặn chân dung, cũng thiết hạ cấm chế, ngăn cách người khác thánh thức dò xét. Thấy Tần Mạch cũng không để ý tới bọn hắn ý tứ, ba người ánh mắt liền rất nhanh rời. Ma đầu kia, so trước đó mạnh hơn Kỳ Lân Hoàng khỏe mắt liếc xéo lấy Tần Mạch, hắn tại trên người đối phương trong lúc mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, trong lòng lập tức trầm xuống. Sau đó, ba người hiển nhiên cũng cùng Tần Mạch đồng dạng, theo cái kia đạo thanh âm thần bí bên trong biết được tất cả, thế là liền cũng lựa chọn một chỗ, vẫn tu luyện. Ba người đều là đến từ tam phương thế lực, lẫn nhau cách khoảng cách rất lớn, đều trong bóng tối phòng bị. Ngày thứ 9, Tần Mạch đem Hạo Thổ chi đạo thôi diễn đến thánh đạo cấp độ, con đường này vốn là ba chó truyền thụ cho hắn, bây giờ một thành thánh đạo, liền trực tiếp là tam đẳng thánh đạo. Tần Mạch thầm nghĩ, không hổ là đi theo vạn sư đạo sư Tôn Đại Yêu, cùng lớn hổ tu hành cực dương chi đạo như thế, một khi tấn thăng thánh đạo, chính là tam đẳng. Ngược lại Diệp Thiên Quân Chu Tức Hắc Viêm chi đạo sau khi tấn thăng, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp cận tam đẳng thánh đạo. Bất quá, bây giờ Diệp Thiên Quân chắc hẳn đã đem con đường này thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Mà một ngày này, đi vào chỗ này sơn có người, lại có 6 vị. Phân biệt là Kiếm Thiên Quân, Hỏa Lưu Ly, còn có 4 vị ẩn tu sĩ, Huyết Xà, Thiên Mục, Bồ Thiên cùng mặt khác một tôn tên là Bạch La Sát yêu quân. Chủ nhân, Huyết Xà, Thiên Mục cùng Bồ Thiên ba người nhìn thấy Tần Mạch, đều là vẻ mặt vui mừng, tiến lên cùng kính cúi đầu. Tần Mạch chậm chậm đứng dậy, nhẹ gật đầu, cười nói, "Ba tương lai của bạn, cái này ngân sắc thánh bia ba vị đều có thể chiếm một đạo." Huyết Xà bọn người nghe vậy, cũng nhao nhao nhìn về phía quảng trường phía trước bia đá. Cũng liền vào lúc này, cái kia đạo thần bí mà trầm muộn thanh âm vang lên. 9 người số lượng đã đến, chư vị có thể lên 50 vị trí đầu bước, tranh giành ngộ đạo thánh địa. Chương 1105.0 tranh giành. Đối xử như nhau. Chương 1105.0 tranh giành. Đối xử như nhau. Ao ngoong, một hồi im ắng chấn động sau, trước mặt mọi người bức tường vô hình biến mất theo. Tần Mạch bọn người chợt dựa theo đối phương nhắc nhở, hướng về phía trước tiến lên 50 bước. Chờ đám người đứng vững, sau một khắc, ầm ầm. Trước mặt mọi người sân bãi đột nhiên sụp đổ xuống tới, sau đó không ngừng rút về, cấp tốc hình thành một tòa dưới mặt đất lôi đài. Mà đám người cũng đột nhiên phát hiện, dưới người mình thế mà thêm một cái vương tọa. 9 tòa thánh địa, đại biểu 9 đạo cơ duyên. Âm thanh kia vang lên lần nữa, đối đám người giảng thuật lên quy tắc. Mọi người đều cẩn thận lắng nghe. Mỗi một đạo ngân sắc thánh bia đều có thể trợ giúp một người lĩnh ngộ một đầu tam đẳng thánh đạo, hoặc tăng lên bản thân đã có chi đạo đến tam đẳng. Kim sắc thánh bia thì có thể trợ giúp một người lĩnh ngộ một đầu nhị đẳng thánh đạo, hoặc tăng lên bản thân đã có chi đạo đến nhị đẳng. Thanh âm thần bí dứt lời, mọi người tại đây vẻ mặt lập tức đều không bình tĩnh. ánh mắt của bọn hắn nhao nhao rơi vào kim sắc thánh bia phía trên. Nhị đẳng thánh đạo a. Dựa theo Hành Xuyên Long Vương lời giải thích, một khi lĩnh hội nhị đẳng thánh đạo, vậy liền tương đương với thánh quân cấp độ. Mà bây giờ thời đại, ngoại trừ chân linh giới cùng số ít thế lực lớn bên ngoài, liền hầu như không tồn tại cái loại này cấp bậc cường giả. Đây chính là khó lường cơ duyên a. Há có thể không tranh. Mọi người ở đây ánh mắt nóng bỏng thời điểm, người thần bí mở miệng lần nữa. Tới đây người, đều có tư cách tranh giành ngộ đạo cơ duyên. Hiện tại, bắt đầu tranh giành kim sắc thánh địa. Quy tắc: 1. Đứng ở lôi đài bất bại người, liền có thể thu hoạch được kim sắc thánh địa cơ duyên. 2. Mỗi lần ra sân, giới hạn 2 người, không hạn sinh tử. 3. Mỗi tấm địa đá, mỗi người chỉ có một lần ra sân cơ hội. Hiện tại, có thể bắt đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía dưới bốn phía lôi đài liền hiện ra bốn chuôi kim sắc thần kiếm, tràn ngập ra kinh khủng kiếm uy. Mọi người đều là tim đập nhanh đánh giá cái này bốn thanh thần kiếm, bọn hắn cảm giác được, cái này thần kiếm dù chỉ là một tia chấn động đều đủ để diệt sát chính mình. Mà lôi đài vừa mở, kim sắc thánh biên ngộ đạo cơ duyên bày ở trước mắt, đám người cũng là kích động, nhưng lại đầy cõi lòng kiêng kỵ. Dù sao, muốn có được cái này một cơ duyên, chỉ cần là đứng ở lôi đài bất bại người. Nói cách khác, chính mình nhất định phải đánh bại ở đây tất cả người khiêu chiến, khả năng thành công thu hoạch cơ duyên. Nhưng mà, quanh mình những này tranh giành người, lại có cái nào là dễ trêu người? Càng có một ít thâm tàng bất lộ người, thí dụ như ẩn tu sĩ, Thái tử Trần, Hỏa Lưu Ly chờ một chút, còn có kia nấu luyện ra không ít thánh độc Mạc Thanh Ma Quân, tuyệt đối là có hy vọng nhất tranh giành thành công người. Mà ở đây bên trong, cũng chỉ có Kiếm Thiên Quân bảo trì cơ bản nhận biết, chỉ hy vọng có thể được tới một khối ngân sắc thánh địa cơ hội cũng đã hài lòng. Nhưng hắn minh bạch, cho dù là cơ hội này với hắn mà nói đều chỉ có 2-3 thành xác suất. Mà lúc này, Tần Mạch nhìn quanh đám người, gặp bọn họ không một người dám hạ trận, chợt giãn ra một thoáng lưng mỏi, sau đó trực tiếp nhảy xuống, đi vào trên lôi đài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người, ôn quyền cười một tiếng, ta thấy chư vị đều có lo lắng, thế thì không bằng ta trước ra trận. Ta Mạc Thanh lời nói để ở chỗ này, kim sát thánh địa, ta nhất định phải được, các ngươi ai không phục, cứ đi lên khiêu chiến, ta tất cả đều đón lấy. Nhưng, các ngươi có thể hay không còn sống đi xuống lôi đài, ta cũng không dám bảo đảm. Tần Mạch cười mỉm nói, trong ngôn ngữ lại toát ra rừng không hết sát khí. Nhìn trên đài đám người nghe vậy, đều là ánh mắt phức tạp, phản ứng không đồng nhất. Ha ha ha, Mạc Thanh, ngươi có chút quá phách lối đi. Kỳ Lân Hoàng lên tiếng trước nhất cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta chờ cùng ngươi định ra thần thể, không được ra tay với ngươi, liền cho rằng có thể gối cao không lo. Trải qua hắn cái này nói chuyện, đám người cũng mới nhớ lên, còn có thần thể chuyện này. Nhưng mọi người sắc mặt cũng không có bao nhiêu bối rối chi sắc, ngược lại nhìn Tần Mạch ánh mắt đều mang một tia trêu tức chi ý hoàn thành, không phải liền là lẩn tránh thần thể phương pháp sao? Bản tôn đương nhiên biết rõ điểm này. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng nói, hơn nữa, vẫn là theo một cái tên là Hỏa Nguyên yêu quân tạp huyết Kỳ Lân trên thân đạt được. Kỳ Lân Hoàng nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, Hỏa Nguyên, ngươi đem bọn hắn thế nào? Tần Mạch cười hắc hắc, mấy người bọn hắn rất không may, gặp ta, không nghi trốn, thế mà còn dám ra tay với ta. Quả thực là ăn gan hùm mật báo. Không có cách nào, ta liền đành phải đưa bọn hắn đoạn đường. Đã Hỏa Nguyên yêu quân trên người có thần thể lẩn tránh phương pháp, như vậy ở đây chư vị sợ cũng như thế đều là như thế đi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua đám người, không có chút nào che giấu khiêu khích chi ý. Mạc Thanh, Kỳ Lân Hoàng nổi giận, Hỏa Nguyên yêu quân thật là 36 yêu quân bên trong thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, cứ như vậy hao tồn tại Mạc Thanh trong tay. Tức giận. Hoàng Thanh, đến, kết quả. Đánh với ta một trận. Ta đầu tiên nói trước, lúc trước lập thể lúc, ta nhưng không có đối chư vị bao quát người luật lệ tránh phương pháp, cho nên chỉ có thể từ ngươi xuất thủ trước. Tần Mạch nhếch miệng cười, hướng về phía Kỳ Lân Hoàng ngoắc ngón tay. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Kỳ Lân Hoàng cư không sai nhịn được, cũng chậm rãi ngồi xuống, dù là đã bị nộ khí cấp trên. Hừ, chấp cũng giống vậy, không có sử dụng lẩn tránh phương pháp. Kỳ Lân Hoàng lạnh giọng nói, nhưng trong giọng nói sát ý lại là vô luận như thế nào cũng không giấu được. Tần Mạch nghe vậy, lập tức cảm thấy đáng tiếc, người lão quỷ này lời nói, ta nhưng không tin. Đúng rồi, ta ngoại trừ giết bọn hắn, còn đào đi trí nhớ của bọn hắn, tước đoạt bọn hắn thánh đạo. Bọn hắn trước khi chết còn tại cầu ta buông tha bọn hắn. Ha ha, Tần Mạch tiếp tục đâm kích lấy đối phương, hắn vậy mới không tin Kỳ Lân Hoàng không có sử dụng lần tránh phương pháp, lao già này hoặc là sợ chết, hoặc là có càng lớn nhu đồ. Hừ, đạo hải chi hành, vốn là cựu tử nhất sinh, bọn hắn tài nghệ không bằng người, chết liền chết à. Kim sát thánh địa chấm không tranh giành, chư vị tùy ý. Kỳ Lân Hoàng đúng là đem trên mặt nộ khí cũng thu liễm, lần nữa khôi phục chấn định. Còn lại đám người thấy thế, đều là cảm thấy kinh ngạc, cái này Kỳ Lân Hoàng quả thật là bụng dạ cực sâu, linh hội nhị đẳng thánh đạo cơ hội, lại còn nói không cần cũng không muốn rồi. Nếu như thế, vậy liền để bốn quân tới trước đi. Lại tại lúc này, Linh Hóa Thiên Quân đột nhiên cười nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó liền một cái cất thân xuất hiện tại trên lôi đài. Mạc Thanh đạo hữu, tiểu nữ tử nhưng không có đàn ông các ngươi như vậy cường tráng, chờ một lúc đánh nhau, đạo hữu có thể ngàn vạn muốn thu lấy chút khí lực. Nàng ôn nhu như nước, dung mạo tinh xảo không rảnh, thật tựa như tinh linh dường như, giữa cử chỉ lại rất có thành thục nữ nhân phong vận, lại trong ngôn ngữ có nhất định lực tương tác, làm cho người nhịn không được sinh ra hảo cảm. Tần Mạch nghe vậy, ôn quyền cười một tiếng, Linh Hóa đạo bạn kiêm tốn, bổn quân cùng người giao thủ, từ trước đến nay ôm tôn trọng thái độ của đối thủ, bất luận nam nữ, đối xử như nhau. Khẩn tình nói bạn nhất định phải ôm giết chết ta suy nghĩ cùng ta đối chiến. Chương 1106, linh quyết một chỉ. Bất quá một chiêu. Chương 1106, linh quyết một chỉ. Bất quá một chiêu. Tần Mạch lời nói, nhất thời làm Linh Hóa Thiên Quân sắc mặt cứng đờ. Ma đầu kia quả thật là tính tình cổ quái, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Linh Hóa Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng chỉ là một trận một phân cao thấp quyết đấu, gia hỏa này lại nhất định phải làm cho ngươi chết ta sống, quả nhiên là ma tính khó sửa đổi. Nếu như thế, tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Linh Hóa khẽ cười một tiếng, chợt liền đột nhiên hóa thành một đạo gió lạnh, đông nhiên hướng Tần Mạch đánh tới. Phong chi thánh đạo chi nhánh sao? Tần Mạch thầm nghĩ trong lòng, đối mặt Linh Hóa công kích, cũng không có mảy may chuẩn bị phản kích gì tứ, vẫn như cũ đứng lặng nguyên địa. Linh quyết một chỉ. Nhưng vào lúc này, Linh Hóa Thiên Quân thân ảnh đột nhiên tại Tần Mạch quanh mình hiện hiện, hơn nữa còn là bốn đạo thân ảnh, các nàng tề tề hướng Tần Mạch nhấn một ngón tay, giữa ngón tay ẩn chứa xanh hồng quang mang, tràn ngập hủy diệt tính uy năng, uy thế cỡ này, liền xem như bên ngoài sân nhìn trên đài đám người cũng giống nhau có thể rõ ràng cảm giác được, nhao nhao đổi sắc mặt. Giờ phút này, bọn hắn ai cũng không dám khinh thường vị này linh tộc tộc trưởng. Linh tộc bí truyền linh quyết chính là linh tổ sáng tạo, là một môn tối đại hóa kích phát huyết mạch đạo lực vô thượng công pháp, nghe nói tu luyện tới tối cao tầng thứ, thậm chí có thể triệu hồi ra đầu kia huyết mạch trường hạ, hóa thành vạn đạo chi chủ. Hỏa Lưu Ly nói nhỏ: "Hừ, ma đầu kia không khỏi quá khinh thường đi, phòng đều không phòng. Muốn chết?" Kỳ Lân Hoàng lại đột nhiên cười nhạo nói. Mà lúc này, Linh Hóa Thiên Quân công kích cũng rốt cục toàn bộ rơi vào Tần Mạch trên thân, cái sau coi là thật không núp ních tí nào, rắn rắn chắc chắc chịu đạo này công kích. Trong ngay mắt, xanh đỏ chi quang bao phủ hoàn toàn Tần Mạch. Thật sự là xem thường người a, lúc này Linh Hóa Thiên Quân âm thầm cười lạnh, chợt không chút do dự, lại lần nữa xông Tần Mạch chỗ phương bị đánh ra mấy trăm đạo trường ảnh, hai loại tam đẳng thánh đạo uy năng một phát, đem lôi đài đều nổ ầm ầm rung động, Tần Mạch thân ảnh, khí tức đều phảng phất biến mất đồng dạng. Nhưng Linh Hóa Thiên Quân vẫn như cũ cảm thấy không yên lòng, nàng đột nhiên đem trong tóc cây châm rút ra, hóa thành một thanh thần kiếm, hướng về phía Tần Mạch phương vị liên tục xuất kiếm. Kiếm quang vạn đạo, phô thiên cái địa, sắc bén nhanh chóng, sắc bén tới làm cho người không cách nào nhìn chăm chú. Cái này nếu là đổi lại bình thường nhất đẳng, tại Linh Hóa Thiên Quân cái loại này thế công phía dưới, cho dù bất tử, cũng phải thụ trọng thương. Hô. Linh Hóa Thiên Quân rút lui thân tới 10 trượng bên ngoài, lặng lặng chờ đợi kết quả, đồng thời cũng tại lấy thánh thức điều tra đối phương tình huống, lại phát hiện vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Dường như ma đầu kia thật bị chính mình một bộ hung hăng chuyển vận giết không chừa mảnh giáp. Nhưng mà, đợi cho kiếm quang tán đi, xanh đỏ chi quang hóa thành vô hình, nàng lại kinh ngạc phát hiện, Mặc Thanh thật không thấy bóng dáng. Cũng liền vào lúc này, một đạo u lãnh thanh âm đột nhiên theo sau lưng nàng vang lên, "Ngươi là đang tìm ta sao?" Linh Hóa Thiên Quân trong nháy mắt phía sau mắt lạnh, toàn thân cứng ngắc, sâu trong đáy lòng càng là dâng lên một loại đại khủng bố. Nàng cảm giác chính mình phải chết, nhưng lập tức trong lòng của nàng liền hiện ra một loại không cam lòng chi ý, loại này không cam lòng chi ý làm nàng có thể một lần nữa trưởng không chính mình thánh thai thân thể. Theo sát lấy, nàng liền muốn làm ra phản kháng. Nhưng phía sau Mặc Thanh đột nhiên một tay khoác lên vai phải của nàng phía trên. Lập tức, Linh Hóa Thiên Quân trong đầu liền hiện ra một đạo vĩ ngạn vô thượng ma ảnh. Đạo này ma ảnh quan sát hướng nàng, như cùng ở tại nhìn chăm chú một con run rế, loại kia xa xa bao trùm nàng trên thực lực uy áp, lập tức khiến Linh Hóa Thiên Quân đánh mất lòng phản kháng. Sau một khắc, Linh Hóa Thiên Quân đột nhiên sủi lơ quỳ xuống đất, trong đầu ma ảnh biến mất, nhưng sắc mặt lại tràn ngập khó có thể tin, hoài nghi, sợ hai chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Nhưng theo sát lấy, nàng liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng định chữ, nàng lập tức cảm giác toàn thân cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Thần thuật định hồn. Kết thúc, ta lại để cho chết. Linh Hóa Thiên Quân lâm vào tuyệt vọng, nàng nhưng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ như vậy bất ức kết thúc à. Mà ở sau lưng nàng, Mặc Thanh cũng chậm rãi thu tay lại, khẽ cười nói, "Linh Hóa đại bạn, ta hiện tại tùy thời đều có thể giết ngươi. Ngươi thậm chí đều không thể nhận thua rời đi. Nhưng thượng tiên có đức hiếu sinh, ta Mặc Thanh cũng không phải cái gì người hiếu sát, chỉ cần đạo hữu ưng thuận với ta một cái điều kiện, ta liền thả ngươi rời đi." Linh Hóa Thiên Quân nghe vậy, lập tức vừa mừng vừa sợ, lập tức chấn động thánh thức, ngươi nói. Tần Mạch cười ha ha, nghe nói ngươi linh tộc có một đầu mẫu sông, chất chứa linh tộc huyết mạch chi bí. Ta muốn lấy được một lần tiến mẫu sông nhìn qua cơ hội. Linh Hóa Thiên Quân vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là nhịn được. Đây chính là việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình a. Mặc Thanh, ta linh tộc mẫu sông chỉ có thể dùng để sinh sôi đời sau, ngươi nhìn nó làm cái gì? Hơn nữa, ngươi như đi bảo, cẩn thận có con. Linh Hóa Thiên Quân lựa chọn giả bộ hồ đồ, hơn nữa, nơi đó là tộc ta cấm địa, cho dù ta đồng ý, trong tộc trưởng lão cũng sẽ không đồng ý a. Tần Mạch cười lạnh. Linh tổ bật lưu lại, sao lại đơn giản như vậy? Đạo hữu chẳng lẽ đem ta Mặc Thanh xem như đồ đần? Bớt nói nhảm, bằng lòng, vẫn là không đáp ứng. Nói, Tần Mạch liền tại Linh Hóa Thiên Quân trên thân thực hiện một đạo uy áp, có thể so với 10 khỏa thánh niệm chi lực uy áp. Giờ phút này, Linh Hóa Thiên Quân cảm giác chính mình muốn hòa tan đồng dạng. Một lời không hợp, ma đầu kia là thật muốn giết chính mình a. Chờ một chút. Ta bằng lòng. Sinh tử trước mặt không mở ra được cho đùa, Linh Hóa Thiên Quân chỉ có thể bị ép thỏa hiệp, nhưng ta cần cùng trong tộc trưởng lao thương nghị, hơn nữa ngươi nhất định phải cam đoan, không thể đối với tộc ta Mẫu Sông có cái gì vượt rào tiến hành. Dù sao Mẫu Sông quan hệ tới tộc ta tộc mạch. Tần Mạch nết miệng cười một tiếng, tốt. Điểm này cơ bản phẩm hạnh, bổn quân vẫn phải có. Hiện tại, ngươi lấy đạo tâm phát hệ, ta nghe. Lập thần thế loại này ước định phương thức đối với những thiên quân này mà nói đã tương đối không đáng tin cậy, Tần Mạch cũng chỉ có thể khác đổi một loại phương thức. Đạo tâm phát hệ liên quan đến thiên quân tiền đồ tương lai, một khi vi phạm lời thề, đạo tâm liền sẽ vĩnh cửu bị kín một tầng bóng ma, theo thời gian hóa lại, tu vi tăng lên, loại này bóng ma sẽ dần dần mở rộng, tiếp theo đi hướng đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Linh Hóa Thiên Quân nghe vậy, trong lòng đắng chắc không thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nàng hiện tại mới hiểu được, Kỳ Lân Hoàng vì sao như vậy phẫn nộ, nhưng như cũng ẩn nhẫn lấy không chịu kết quả, sợ là đã biết Mặc Thanh thực lực. Còn có, Mặc Thanh ma đầu kia đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, chẳng những đem công kích của mình toàn bộ ngăn lại, lông tóc không thương, thậm chí chỉ là nhẹ nhàng vừa ra tay, liền nhường nàng hoàn toàn đánh mất chiến lực. Chẳng lẽ đây chính là thánh niệm chi uy sao? Nhưng cũng không đến nỗi mạnh đến như vậy không hợp thói thường a. Một lát sau, Linh Hóa Thiên Quân nhận thua, bị một đạo thần bí chi lực cưỡng ép na di ra ngoài, trên lôi đài lần nữa chỉ còn lại Tần Mạch một người. Còn có muốn ra tay sao? Tiếp tục, bổn quân tay chân đều không có hoạt động mở đâu. Tần Mạch quanh tay, cười ha hả nhìn về phía bên ngoài sân. Nhưng chính là như vậy tiêu sái tùy ý cử động, ở đây bên ngoài người nhìn lại, lại cảm giác vị này ma đầu toàn thân trên dưới lộ ra một loại vô địch bá đạo khí chất. Nhất là Linh Hóa Thiên Quân thất bại, càng là làm bọn hắn trong lòng phảng phất nhiều hơn một tòa đại sơn. Kẻ này, chẳng lẽ lại đã là nhất đẳng đỉnh phong? Tên đáng sợ, Linh Hóa Thiên Quân trong tay hắn thế mà liền một chiêu đều không có nhận hạ. Người này trước đó nấu luyện ra không ít thánh niệm, so với cái kia ẩn tu sĩ còn nhiều hơn, có thể thánh niệm đến tuột cùng có gì chỗ thần kỳ, chưa có người biết. Đáng tiếc, hắn tuy là ta Đông Vương vực người, lại vẫn cứ là ma đầu, không thể vì ta định thần mình sử dụng giờ phút này, bên ngoài sân tất cả mọi người chần chờ. Chương 1107, gà hắn làm vợ. La sát kết quả. Chương 1107, gà hắn làm vợ. La sát kết quả. Linh Hóa đại bạn, vừa rồi Mạc Thanh đến tuột cùng đối ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, Kỳ Lân Hoàng đột nhiên nhìn về phía Linh Hóa Thiên Quân hỏi, hơn nữa bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, người này cùng hung ác, nói muốn giết người liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền bỏ qua ngươi, đây là vì sao? Còn lại đám người cũng nhao nhao nhìn lại, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ đây. Lôi đài tranh tài Tần Mạch cùng Linh Hóa Thiên Quân đối thoại đều là lấy truyền âm hình thức, bởi vậy bọn hắn không cách nào biết được tình huống cụ thể. Hắn A Linh Hóa Thiên Quân nhỉ nó nói, nhớ tới vừa rồi một màn kia liền cảm giác trong lòng bị quất, nàng theo xuất thế cho tới bây giờ còn chưa từng như này bị người uy hiếp qua. Hơn nữa, chính mình thậm chí liền cường đại nhất thủ đoạn đều không có thi triển đi ra, liền bị đối phương áp chế. Đồng thời nàng dám cam đoan, ma đầu kia tuyệt đối trên mình trận trước đó cũng đã có dự mưu, dự định dựa vào cái này lôi đài kiếm một vụ lớn. Nếu là những cường giả khác xuống lôi đài, chỉ sợ cũng phải cùng mình kết quả giống nhau. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề chính là, Tần Mạch nhất định phải nắm giữ bao trùm tất cả mọi người phía trên thực lực. Nghĩ đến chỗ này thế, Linh Hóa Thiên Quân lập tức trong lòng cười lạnh, phần này bị quất, tuyệt đối không thể chỉ làm cho một mình ta tiếp nhận. Hừ, ma đầu kia am hiểu nói thế mà khắp nơi khắc chế ta, càng có một cái thánh thai chiến giáp, thậm chí còn am hiểu không gian chi thuật, làm ta khó lòng phòng bị. Hắn muốn định giết ta, vì tự vệ, ta cũng chỉ có thể bằng lòng, 200 năm sau, từ đi tộc trưởng chi vị, gả cho hắn làm vợ. Như thế, hắn mới bằng lòng buông tha ta, chư vị nếu là có bản sự đem hắn chém giết, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Linh Hóa Thiên Quân ngữ khí đau thương nhỉ nó nói, nghe được đám người hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Nhưng đại đa số người đều bảo trì thái độ hoài nghi. Một cái giết người không chớp mắt ma đầu thế mà lại thích nữ sắc. Kỳ Lân Hoàng trước hết nhất đưa ra chất vấn, hắn hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu đừng nói giỡn, Mặc Thanh loại này ma đầu sao lại bởi vì loại điều kiện này liền buông tha ngươi. Hắn lòng tham ta thật là lanh giáo qua, ít ra, nếu muốn bảo trụ tính mạng của ngươi, vẹn vẹn gả cho hắn làm vợ điểm này tuyệt đối là không đủ. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hỏa Lưu Ly liền cười ha hả nói, điểm này, lão phu cũng rất đồng ý. Nhưng mọi người đều biết, linh tộc nữ tử đều là thiên tư cốt sắc, huống chi Linh Hóa đạo bạn vẫn là linh tộc tộc trưởng. So với vị kia Hán Nguyệt tiên tử cũng không kém bao nhiêu, Mặc Thanh bị Linh Hóa đạo bạn mỹ mạo khuynh đảo cũng không phải không có khả năng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền cùng Kỳ Lân Hoàng đối mặt, hai người đều là thật sâu nhìn một cái lẫn nhau, âm thầm có phong mang lấp lóe, nhưng một nháy mắt lại dịch ra. Linh Hóa Thiên Quân đối Hỏa Lưu Ly lời nói này biểu thị tương đối lường thụ, chậm nhàn nhạt cười một tiếng, Lưu Ly đạo hữu quá khen, kỳ thật Hoàng Thanh đạo hữu nói cũng không tệ, Mặc Thanh lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy hài lòng. Ngoại trừ tiểu nữ tử người, hắn còn muốn tộc ta ra 10 cái địa thần khí, còn muốn ta linh tộc công pháp. Ai, các vị đạo hữu xin thương xót, ai có thể đi lên đem ma đầu kia trừ bỏ, tiểu nữ tử cả một đời đều cảm kích ân tình của hắn. Linh Hóa Thiên Quân đầy mặt vẻ u sầu, làm cho người nhịn không được sinh lòng đồng tình chi tâm. Nói nàng cặp kia réo rắt thảm thiết ánh mắt liền tại mọi người trên thân đảo qua. Bốn ẩn tu sĩ đều là mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào, thái tử Trần Khí Định tần nhàn, dường như chưa tỉnh, Kiếm Thiên Quân nuốt ve thần kiếm, miệng bên trong nói nhỏ, tựa như si ngốc lão nhân. Thế là, ánh mắt của nàng cuối cùng nhìn về phía Kỳ Lân Hoàng, lại phát hiện cái này lao yêu hoàng thượng hạ mí mắt của xuống, dường như buồn ngủ. Mỗi một cái đều là lão hồ ly a, thế mà không mắc mưu. Linh Hóa Thiên Quân trong lòng khí nghiến răng nghiến lợi. Chư vị thật chẳng lẽ muốn đem cái này lĩnh hội nhị đẳng thánh đạo cơ hội chắp tay nhường cho người? Ha ha, đừng quên, hắn nhưng là người trong ma đạo, lĩnh hội nhị đẳng, cùng thánh quân thực lực cũng không kém lắm a, một khi tới ngoại giới, không nói những cái khác. Linh Hóa Thiên Quân chế nhạo lấy nhìn về phía Kỳ Lân Hoàng, người bạn yêu quốc chỉ sợ sẽ là hắn người thứ nhất phải diện. Đến lúc đó, Hoàng Thanh đạo hữu, ngươi còn chống đỡ được sao? Mặc Thanh cùng bạn yêu quốc ở giữa ân oán nàng sớm đã nghe nói qua, thế là lợi dụng này khích tướng Kỳ Lân Hoàng. Cái sau nghe vậy, quả nhiên không bình tĩnh, đột nhiên trợn mắt, đáy mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại. À, đạo hữu có chút nói chuyện giật gân, chớ cùng Mặc Thanh hoàn toàn chính xác có thâm cửu đại hận, bất quá hắn muốn diện ta bạn yêu quốc còn không có dễ dàng như vậy. Huống chi, coi như hắn thánh thai cấp độ tới, tới ngoại giới cũng phải thích ứng nhục thân, nhưng mà như hôm nay há lại sẽ dung nạp thánh quân cường giả. Đồng thời, ngươi thế nào biết chấm trong này trong biển tìm không được lĩnh hội nhị đẳng thánh đạo cơ hội? Kỳ Lân Hoàng chợt ung dung nhẹ giọng nói, khóe miệng còn mang theo mỉm cười, còn có, Mặc Thanh địch nhân, cũng không chỉ chấm một cái, muốn giết hắn, có thể giết hắn, còn có rất nhiều. Lời vừa nói ra, Linh Hóa Thiên Quân cùng quanh mình mọi người đều là thần sắc cứng lại, dù sao Kỳ Lân Hoàng trong lời nói ẩn chứa tin tức, làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mà liền tại lúc này, trên lôi đài Tần Mạch cũng chờ không kiên nhẫn được nữa, chợt xông lên vương không biết chi địa hồ, tiền bối, đám rác rưởi này không có một cái muốn kết quả, ta cũng không thể một mực chờ lấy a. Tốt xấu cũng có cái thời gian hạn chế a. Tần Mạch vừa dứt lời, cái kia đạo thần bí thanh âm liền vang lên lần nữa. Mỗi trận tỉ thí khoảng cách không được vượt qua 20 hơi thở. Các ngươi còn có 5 hơi thời gian. 5. Cái này thần bí người thình lình bắt đầu đếm ngược. Bên ngoài sân mọi người nhất thời bắt đầu chần chờ, xoắn xuýt. Khi thời gian đi vào 2 thời điểm, rốt cục có người nhịn không được. Mạc đạo hữu, ta đến linh giáo các hạ mấy chiêu. Mở miệng người lại là 4 vị ẩn tu sĩ bên trong Bạch La Sát. Một bên huyết xà bọn người nhìn thấy hắn ra mặt, lại là nhíu mày, Mạc Thanh là chủ nhân của bọn hắn, Bạch La Sát lại là bọn hắn thân mật đạo hữu, hai người ai đả thương ai cũng không dễ nhìn. Huống chi, hắn thấy Bạch La Sát căn bản không phải chủ nhân đối thủ. Tốt, cứ tới. Tần Mạch nghe vậy, hướng hắn ngoắc ngón tay, sắc mặt lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Bạch huynh, ngươi huyết xà không nhịn được nghĩ nhắc nhở cái gì? Bạch La Sát lại là hướng hắn mỉm cười, đạo hữu yên tâm, ta sẽ không hạ tử thủ. Nhất định chạm đến là thôi. Trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin cùng lực lượng. Bạch huynh, ta không phải ý tứ này, huyết xà còn muốn quên can, nhưng Bạch La Sát đã một cái cốt thân, lên lôi đài. Bạch La Sát, Bạch Cốt Thành Yêu, nghe nói là những này ẩn tu sĩ thực lực xếp hạng trước 3 cường giả, cũng tương tự nấu luyện ra thí nghiệm, chỉ là đến tột cùng có mấy quả nhưng không được mà biết, hy vọng hắn có thể bước ra Mạc Thanh chân chính thực lực. Kỳ Lân Hoàng quan sát phía dưới, trong lòng nói nhỏ. Nghe đồn những này ẩn tu sĩ đều là chân chính tìm đạo người, vì tìm kiếm chân chính thánh đạo, có thể đánh đổi mạng sống, thậm chí vì thế sẽ làm ra một chút không thể tưởng tượng chuyện, nghe nói chết ở bên trong bờ biển duyên nhiều nhất người chính là ẩn tu sĩ. Không biết rõ người này có thể hay không làm gì được Mạc Thanh. Đáng chết, lão phu từ lúc nào như thế sợ hãi ma đầu kia, bên ngoài sân mọi người đều mang tâm tư, lại đều mong mọi Bạch La Sát có thể đem Mạc Thanh đánh bại. Chỉ vì trước đó Mạc Thanh đem bọn hắn xưng là phế vật, cái này ai có thể nhẫn. Chương 1108, nhận ta làm chủ, sẽ có tử kiếp. Chương 1108, nhận ta làm chủ, sẽ có tử kiếp. Vâng. Bạch La Sát rơi ầm ầm giữa lôi đài, khá cao điều, dưới chân gạch đều bởi đó run rẩy một cái. Một bộ áo trắng, tóc xám trắng, mũi ưng, đôi mắt thâm thúy, mặt hiện lên xám thanh chi sắc, đây chính là Bạch La Sát. Hắn liếc nhìn Tần Mạch, cười ngạo nghễ, "Mạc Thanh, Bạch La Sát, đến đây lĩnh giáo. Ta biết ngươi dựa vào Hành Xuyên lão tiền bối hàng phục huyết xà bọn hắn, bức bách bọn hắn nhận ngươi làm chủ nhân. Ta như giết ngươi, bọn hắn sợ là cũng phải vì ngươi chôn cùng. Nhưng bọn hắn là ta Bạch La Sát bằng hữu, bởi vậy, ngươi rất may mắn, ta sẽ không đánh chết ngươi." Bạch La Sát nhìn chằm chằm Tần Mạch, trong ánh mắt đều là khinh thường. Tần Mạch nghe vậy, lại là vẻ mặt hồ nghi, tại lĩnh hội bản nhược quang minh trải qua về sau, hắn mặc dù không có hoàn toàn lĩnh hội tha tâm thông, nhưng cũng có thể thông suốt phát giác được đối phương cảm xúc, tâm tư. Cái này Bạch La Sát nhìn như kiệt ngạo bất tuần, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, nhưng trên thực tế cái này phía sau lại mặt khác cẩn giấu đi ý khác. Càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò. Hắn muốn thăm dò ta cái gì? Tần Mạch trong lòng không hiểu, nhưng bên ngoài lại trêu tức cười nói, ngươi xác định. Thật là ta hiện tại rất muốn đánh chết ngươi. Hơn nữa, ta nhất định có thể đánh chết ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch La Sát lập tức lông mày lắc một cái, có chút không bình tĩnh. Quả nhiên có vấn đề. Tần Mạch trong lòng âm thầm bật cười, xem ở huyết xà trên mặt của bọn họ, cho ngươi một cái một lần nữa cơ hội mở miệng, suy nghĩ thật kỹ đối mặt ta nên như thế nào thái độ. Trừ phi ngươi thật ngu đến mức cho rằng huyết xà bọn hắn thần phục ta chỉ là bởi vì Lao Long Vương nguyên nhân. Tần Mạch ngữ khí hời hợt, nhưng ở Bạch La Sát bên thai nghe tới, lại tựa như một cái trọng truy. Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta ý nghĩ? Bạch La Sát trong lòng kinh dị, nhưng lập tức liền phủ định loại này suy đoán, hắn không tin Tần Mạch đáng sợ như thế thực lực, phải biết, hắn cũng giống vậy nấu luyện ra thí nghiệm. Chỉ là đối phương sức quan sát hoàn toàn chính xác lợi hại, cái này khiến hắn không thể không có chỗ kiêng kỵ. Mạc Thanh, chúng ta ẩn tu sĩ đều là nguyện vì thánh đạo chịu chết người, bản tâm hướng tới tự do, chưa từng chịu câu thúc, có thể nhưng ngươi đem huyết xà bọn hắn nô dịch, đây là đối với chúng ta ẩn tu sĩ lớn nhất vũ nhục. Bạch La Sát âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt tiêu căng chỉ ý lại thu liễm. Tần Mạch cười nhạo, cho nên ngươi muốn vì bọn hắn báo thù. Nhưng mà Bạch La Sát lại lắc đầu, lời nói xoay chuyển, không, ta rất rõ ràng, huyết xà bọn hắn luân lạc tới tình cảnh như thế, cũng coi là gieo gió gặt bão. Cho nên ta muốn cùng ngươi đánh cược. Tần Mạch khoanh tay, vẻ mặt nhẹ nhõm cười nói, cái gì cược? Nói ngắn gọn, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Bạch La Sát nghiêm mặt nói, ta đánh với ngươi một trận, thắng, ngươi thả huyết xà bọn hắn, trả lại bọn họ tự do. Ta như thua, liền cũng nhận ngươi làm chủ nhân. Như thế nào? Nhận ta làm chủ? Tần Mạch nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, Bạch La Sát ý nghĩ không có đơn giản như vậy. Hắn đột nhiên rêu cợt một tiếng, không thế nào. Ngươi dựa vào cái gì coi là một cái ngươi có thể đổi lấy huyết xà 4 người bọn họ? Bạch La Sát, ngươi không khỏi đem giá trị của mình nhìn quá cao chút. Tính toán, ta đã không có kiên nhẫn. Dứt lời, Tần Mạch liền trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại hiện thân nữa lúc đã tại Bạch La Sát trước mặt bá thước chỗ. Cái loại này tốc độ, đừng bảo là Bạch La Sát, liền xem như bên ngoài sân đám người, cũng giống vậy nhìn hoảng sợ run rẩy. Quá nhanh, bọn hắn tự nghĩ căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng mà, khiến Tần Mạch cùng mọi người giật mình là, Bạch La Sát lại sớm mau né, lưu tại nguyên địa chỉ là một đạo tàn ảnh. Tần Mạch cũng đã nhận ra điều này, cũng không triển khai công kích, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước. Ông hư vô chỗ, Bạch La Sát thân ảnh hiện hiện, nhưng hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên cũng là bị Tần Mạch thân pháp cho kinh tới. Phản ứng không tệ. Bất quá, ngươi thi triển cũng không phải là một loại nào đó thân pháp hoặc là không gian chi đạo, mà giống như là sớm dự liệu được ta sẽ ra tay công kích. Tần Mạch nhìn chăm chú Bạch La Sát, nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt đều là ý tò mò. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch lại lần nữa thuần di, lướt về phía Bạch La Sát, lần này càng là đánh ra hung hăng một quyền, ẩn chứa 10 quả thánh niệm chi lực, kinh khủng uy thế làm cho quanh mình hư không đều bị đè ép bặm mèo. Bạch La Sát vẻ mặt đột biến, vừa muốn ra tay phản kích, thân thể cũng đã bị Tần Mạch đánh xuyên qua. Nhưng mà, khiến Tần Mạch ngoài ý muốn chính là, bị hắn chấn vỡ vẫn như cũng là Bạch La Sát hư ảnh. Hắn đột nhiên quay đầu, quả thật, Bạch La Sát lại thần kỳ xuất hiện ở sau lưng mình. Ha ha, có ý tứ a. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Tần Mạch càng phát ra tò mò, cái này Bạch La Sát giống như thật có thể nhìn rõ tới công kích của mình, ý đồ từ đó sớm làm ra né tránh. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới đối phương khí tức có nhất định lưu động, xem ra thi triển loại thủ đoạn này đối với nó tiêu hao không nhỏ. Sau đó, Tần Mạch liền muốn tiếp tục ra tay. Chậm rãi, Bạch La Sát lập tức ngăn trở hắn, sắc mặt tái nhợt mà hỏi, "Mạc Thanh, thực lực của ngươi vượt xa khỏi tưởng tượng của ta." Tần Mạch dừng bước, nhếch miệng cười một tiếng, "Vậy ngươi sức tưởng tượng liền quá thiếu thốn." Bạch La Sát cười khổ một tiếng, truyền âm nói, "Mạc Thanh, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng nấu luyện ra bao nhiêu thánh nghiệm? Nếu là có thể lời nói, liền để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân thật. Ta trước tiên có thể đem lá bài tẩy của ta lộ ra, ta đại khái là tất cả ẩn tu sĩ bên trong nắm giữ thánh nghiệm số lượng nhiều nhất một cái, nắm giữ 6 viên thánh nghiệm. Nhưng dù vậy, ở trước mặt ngươi, ta vẫn như cũ có một loại bị áp chế cảm giác." Tần Mạch nghe vậy, khẽ thở dài, "Bạch La Sát, ngươi phải hiểu được, nếu không phải biết xả bọn hắn kia một chút tình cảm, ta đã sớm đem ngươi giết sát. Chớ có lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta." Ta chữ vừa ra khỏi miệng, Bạch La Sát trong đầu trong nháy mắt hiện ra một đạo vĩ nạn ma ảnh, một đạo tùy tiện liền có thể nghiền chết hắn tồn tại đáng sợ. Kia là nắm giữ 89 quả thánh độc vô thượng cường giả. Đương nhiên, Bạch La Sát đối với cái này căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn chỉ biết là Mạc Thanh thực lực xa xa trên mình. Giờ phút này, hắn hiểu được Linh Hóa Thiên Quân tại sao lại như vậy tùy tiện liền bại bởi Mạc Thanh, chỉ vì thực lực của đối phương đã vượt xa khỏi nhất đẳng cấp độ. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn. Cái này kim sắt thánh địa chỉ có thể thuộc về Mạc Thanh. Nhưng hắn dù sao cũng là nấu luyện ra thánh độc cường giả, cường tự chống đỡ không có quy xuống, nhưng ở loại này uy hiếp phía dưới, nhưng cũng là tình trạng kiệt sức, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ là không kém hơn Thánh Quân Bạch La Sát trong lòng thầm than, mắt thấy đối phương liền phải hạ sát thủ, hắn đội vàng túi đầu, "Bạch La Sát, bái kiến chủ nhân." Một tiếng này chủ nhân trực tiếp đem Tần Mạch hô ngộng. Lão già này đến cùng là chơi cái nào một màn. "Hô hô hô." Tần Mạch thu liễm thánh uy, khép mắt lại, thiếu kỳ đánh giá Bạch La Sát, sau đó chậm rãi tiến lên. "Phù phù." Cái sau trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, ôn quy nói, "Bạch La Sát nguyện phụng ngài vì chủ nhân, trung tâm công hai, chủ nhân muốn ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, muốn ta giết gà, ta tuyệt không dám giết chó. Ta nguyện vì chủ nhân nỗ lực tất cả, cuối cùng tận tụy chết thì mới dừng." Đối với cái này, Tần Mạch trực tiếp thấy choáng mắt, sửng sốt một lát mới phản ứng được, vẻ mặt lạnh như băng nói, "Bản tôn khi nào nói qua muốn thu ngươi là bộ? Ngươi cũng xứng." Dứt lời, Tần Mạch liền một trường che đậy hướng về sau người đỉnh đầu. "Chậm, chủ nhân, ta hiểu bài toán, ngài sẽ có một trận không cách nào tránh đi tử kiếp." Dưới tình thế cấp bách, Bạch La Sát đột nhiên truyền âm nhắc nhở. Chương 1109, thần xem chi thuật. Chủ nhân nhà ta. Chương 1109, thần xem chi thuật. Chủ nhân nhà ta. Bạch La Sát gái này vừa hô, nhất thời làm Tần Mạch trong lòng bị kinh, một trưởng này đến cùng là không có bố xuống. Có ý tứ gì? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp giải thích. Tần Mạch lông mày nhíu chặt, ánh mắt rất lạnh, đối với cái này Bạch La Sát hắn là trong lòng không thích, người này lòng dạ quá sâu, làm việc mặt mặt quân quấn, làm cho người phản cảm. Chủ nhân, tại hạ từng thu hoạch được một môn tên là thần xem thuật pháp môn, có thể nhìn thấy tương lai một góc. Việc này ngay cả huyết xà bọn hắn đều không rõ ràng, mà ta sở dĩ có thể tránh ngài công kích, cũng là sớm thấy được ngươi ra chiêu, chỉ là phương pháp này đối tự thân thực lực yêu cầu quá cao, tiêu hao cũng lớn, ngài nếu là một mực ra tay với ta, không ra 10 chiêu ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần xem thuật. Tần Mạch giờ mới hiểu được tới, như thế giải thích liền hợp lý. Nếu như thế, ngươi vì sao còn muốn kết quả? Có phương pháp này, ngươi hẳn là biết được thực lực của ta. Tần Mạch truy vấn. Bạch La Sát cười khổ, chủ nhân ngài đánh giá ta quá cao, vận mệnh của ngài quỷ dị khó lường, hình như có một đạo mê vụ bao phủ, ta như cưỡng ép nhìn trộm, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần Mạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng, tự mâu thuẫn, nếu như thế, ngươi lại vì sao có thể tính tới ta sẽ có đại kiếp? Vẫn là nói, ngươi vừa mới lời nói chỉ là vì bản mệnh, cố ý lừa gạt tại ta. Bạch La Sát đội vàng lắc đầu không thừa nhận, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt chủ nhân. Tiểu nhân mặc dù không tính được tới vận mệnh của ngài, lại có thể thấy rõ huyết xà tương lai của bọn hắn. Huyết xà, Thiên Mục, Bồ Thiên, Tịnh Phong bốn người đều là ngài người hầu, có thể ta lại nhìn thấy bọn hắn sẽ cùng nhau vẫn lạc. Nhưng mà Tịnh Phong đi trích tinh thánh đạo, coi như thật gặp phải nguy hiểm, cùng huyết xà bọn hắn cùng nhau sẽ ra chuyện tỷ lệ cũng cơ hồ là số không. Cho nên bởi vậy suy đoán, tiểu nhân chỉ có thể nghĩ đến là ngài bên này xảy ra vấn đề, ngài nếu là gặp bất chắc, huyết xà bọn hắn tự nhiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ à? Bạch La Sát một mạch giải thích nói, sợ nói chậm lại gây Mạc Thanh không cao hứng đem chính mình một trường gỗ chết. Tần Mạch thì trần chờ một lát, lại nói, nếu như thế, ngươi vì sao lại lựa chọn nhận ta làm chủ? Dù sao trong mắt ngươi, ta đã là người sắp chết. Bạch La Sát nghe ra tôn này mà quân ngự khí biến chậm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, chủ nhân, mặc dù ta có thể nhìn thấy tương lai một góc, nhưng tương lai cũng không phải là đơn nhất, là không xác định khả năng. lập tức mỗi một cái biến số đều sẽ ảnh hưởng tương lai phát triển, cho nên chủ nhân cho dù thật đứng trước kiếp số, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Về phần tiểu nhân nhận ngài làm chủ, nói thực ra chính là xuất từ tư tâm. Tiểu nhân đi ngọc thai con đường đã có hơn 6000 năm, nhưng đến nay lại chỉ nấu luyện ra 6 viên mà thôi. Nhưng mà, tiểu nhân mong muốn tiến thêm một bước, lại cơ hồ không có khả năng. Thế là ta liền lại vận dụng một lần thần xem thuật, lúc này mới nhìn đến hy vọng duy nhất, đó chính là ngài. Đang khi nói chuyện, Bạch La Sát nhìn Tần Mạch ánh mắt lập tức toát ra vẻ của nhiệt. Tần Mạch cười lạnh, ngươi có thể nói ra lời nói thật, cũng là coi là không tệ. Bất quá, ta cũng không có nấu luyện thánh thai pháp môn, cho dù có, ta cũng không có ban cho lý do của ngươi. Bạch La Sát lại là bướng bỉnh nói, chủ nhân, tiểu nhân nhận ngươi làm chủ nhân, tuy là mong muốn đơn vương, nhưng cũng không phải là cưỡng ép hướng ngài tìm lấy. Tiểu nhân chỉ nguyện đi theo tại ngài, tương lai có thể hay không đạt được nấu luyện thánh độc pháp môn, cũng toàn theo ngài ý nguyện. Tần Mạch trêu tức cười một tiếng, kia nếu là ngươi cược sai nữa nha. Bạch La Sát ánh mắt kiên định, cắn răng nói, cược sai, vậy liền cược sai. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Ít ra ta là vì tìm đạo mà làm cược, không đạp vào con đường này, không đi làm ra lựa chọn, lại như thế nào có thể nhìn thấy kết quả? Tần Mạch nghe vậy, nhìn Bạch La Sát trong ánh mắt nhiều một tia vẻ tán thưởng, không hổ là ân tu sĩ. Nói như vậy, ngươi tại hạ trận trước đó cũng đã làm tốt nhận ta làm chủ quyết định. Phương kia mới vì sao còn biểu hiện như vậy? Kiệt ngạo bất thuần. Bạch La Sát sắc mặt hơi cường, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu nhân đây không phải, ngượng nhịu mặt mũi đi. Cũng không thể nghe được huyết xà bọn hắn nhận ngài làm chủ, ta cũng hấp tấp chạy tới nhận ngươi làm chủ nhân a. Kết quả cùng ngươi tranh tài một trận, bị ngươi đánh bại, cái này chẳng phải. Danh chính ngôn thuận đi. Hắn hơi có vẻ lúng túng cười. Tần Mạch lập tức im lặng, khó trách vừa rồi hắn tại Bạch La Sát trên thân cảm giác được một loại thăm dò ý vị, hóa ra gia hỏa này thật đúng là trang. Tốt, ta đáp ứng. Nhưng ngươi trước tiên cần phải đem môn kia thần xem thuật cho ta. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, cướp từ đâu đến. Bạch La Sát nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Sau đó, Tần Mạch liền ngay tại chỗ cùng Bạch La Sát lập xuống khế ước, lại thu một buộc, cũng đạt được một môn thần xem thuật cái này một đợt kiếm tê. Mà Bạch La Sát hướng Tần Mạch quỳ xuống một màn này, tự nhiên cũng bị bên ngoài sân đám người nhìn rõ ràng, đám người trực tiếp tất cả đều mắt tròn váng. Nhất là huyết xà bọn người, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Bạch La Sát từ trước đến nay coi trời bằng vùng, ngoại trừ mấy người bọn hắn, cơ hồ không ai có thể vào mắt của hắn, tính tình có thể nói là cao ngạo không bị trói buộc, coi như đối mặt sinh tử chi kiếp, hắn cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Nhưng hôm nay cái loại này người cuồng ngạo thế mà xông mặt thanh quỳ xuống, đồng thời trên mặt còn toát ra cười lấy lòng. Đây là bọn hắn nhận biết Bạch La Sát sao? Huyết xà bọn người biểu thị hôm nay thật mở ra tầm mắt, mà còn lại đám người càng là kinh nghi bất định, đối mặt thanh kiên kỵ thậm chí sợ hãi sâu hơn mấy phần. Ẩn tu sĩ trong tay hắn liền ba chiêu đều không có trôi qua liền quỳ. Ngọc thai con đường, cái này nhất định là ngọc thai con đường nguyên nhân. Thực lực của người này quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh, đã đem chúng ta quăng một mảng lớn. Này ma đầu, không thể địch. Giờ phút này, tất cả mọi người bỏ đi kết quả ý nghĩ. Hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch La Sát vừa lòng thỏa ý trở lại bên ngoài sân, trên mặt hoàn toàn không có bại bởi mặt thanh cảm giác nhục nhã, ngược lại trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Bạch đạo hữu, ma đầu kia đến tuột cùng Kỳ Lân Hoàng hiếu kỳ mở ra miệng hỏi, nhưng còn chưa nói xong, Bạch La Sát liền biến sắc, trực tiếp cắt ngang, Hoang Thanh, chú ý lời nói của ngươi. Cái gì ma đầu bất ma đầu, chủ nhân nhà ta thực lực vô song, khí thôn hoàn vũ, há có thể được xưng là ma đầu. Xin ngài đối chủ nhân nhà ta thả tôn trọng chút. Hắn lời nói này nói tương đối thuận miệng, đồng thời âm thanh trấn tứ phương, nghĩa chính ngôn tử. Kỳ Lân Hoàng cùng còn lại đám người nghe vậy, lập tức ngây ra như phỗng. Ngươi, chủ nhân nhà ngươi. Bạch La Sát, ngươi thế mà nhận Mặc Thanh là chủ. Kỳ Lân Hoàng hít sâu một hơi, thanh âm đều đang run rẩy. Đương nhiên, thuần túy là bị tức. Tự nhiên, chủ nhân nhà ta chính là tư chất ngút trời, càng là đi đến Ngọc Thai con đường, các người đám rác rưởi này căn bản không bị chủ nhân để vào mắt. Ta Bạch La Sát có thể nhận hắn vì chủ nhân, chính là suốt đời chi vinh hạnh, có gì không ổn. Bạch La Sát vẻ mặt kiêu ngạo, dương dương đắc ý, trong lòng càng là càng phát ra nhẹ nhõm. Dường như nhận chủ lựa chọn giải khai trong lòng của hắn cái nào đó gông xiềng dường như. Thì ra ta là như vậy người. Bạch La Sát trong lòng thầm than, loại cảm giác này, hắn rất ưa thích. Đường đường ẩn tu sĩ, nhận một cái nhân tộc làm chủ, không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Ngươi thật sự là ta yêu tộc bại hoại. Kỳ Lân Hoàng cao giọng giận dữ mắng mỏ, hận không thể một trường giết rơi Bạch La Sát. Chương 1110, lựa chọn thánh đạo. Thánh đạo chi hải. Chương 1110, lựa chọn thánh đạo. Thánh đạo chi hải. Kỳ Lân Hoàng xem như bạn yêu quốc chi chủ, trong mắt làm sao có thể khoan dung nổi hạt cát. Coi như đối phương là ẩn tu sĩ, trà trộn tại đạo hải bên trong siêu thoát giả, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về yêu tộc, xem như yêu tộc, cơ bản nhất cốt khí cũng bị mất, cái này khiến hắn tương đối bắn giận. Nào có thể đoán được Bạch La Sát đối với hắn chỉ trích lại là khịt mũi coi thường, Hoang Thanh, ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì thành cao. Người khác không hiểu rõ ngươi, huynh đệ chúng ta mấy cái có thể đối ngươi môn thành. Ngươi khuất phục tại tà thần, chịu tà thần sai bảo, cùng nhân tộc là địch, chẳng lẽ lại đã cảm thấy rất quang vinh sao? Ngươi rõ ràng biết, tà thần chính là nhân gian giới ưu ác tính, lại nhất định phải cùng các thần quan hệ mật thiết, ngươi như thế hành vi, quả thực là làm điều ngang ngược, phản bội chúng sinh. Qua nhiều năm như vậy, ngươi làm sao lại không suy nghĩ, vì sao chúng ta những lao gia hỏa này chỉ nguyện thừa nhận Thanh Khâu Hoàng tộc? Tại sao lại có đang yêu mình xuất hiện? Lao phu coi là thật không nghĩ ra, ngươi ở đâu ra mặt chỉ trích ta? Ngươi cái này lao âm chó. Bạch La Sát liên tục thống mạng, mắng Kỳ Lân Hoàng mắng cái tát, hoài nghi yêu sinh. Ngươi, Bạch La Sát, ngươi thật can đảm. Đừng quên, chấm là Vạn Yêu Quốc chi chủ, ngươi can đảm dám đối với chấm như thế mạo phạm, chẳng lẽ lại ngươi Bạch Tâm Xương nhất tộc muốn được diệt tộc sao? Kỳ Lân Hoàng mặt tâm trầm, khí tức lạnh lẽo, một bộ tùy thời đều muốn xuất thủ bộ dáng. Bạch La Sát nghe vậy, lại là không thèm quan tâm nói, không nhọc đại giá ngươi, ta Bạch Tâm Xương nhất tộc đã sớm chết sạch sẽ, bây giờ chỉ còn một mình ta. Cũng là ngươi, con của ngươi nhiều như vậy, nhưng phải coi chừng chút, đừng không cẩn thận liền chết đến mấy cái, mất tích mấy cái. Nhất là ngươi vị kia thái tử, ha ha. Vâng. Kỳ Lân Hoàng đột nhiên đứng dậy, muốn đối Bạch La Sát ra tay, việc quan hệ chính mình trưởng tử, hắn không cách nào bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, 20 hơi thở đã tới, không người kết quả khiêu chiến, nhân tộc Mặc Thanh thắng được, thu hoạch được Kim Sắc Nộ Đạo Thánh Bia lĩnh hội tư cách. Phía trên võ đài, người thần bí thanh âm vang lên lần nữa, lập tức đem Kỳ Lân Hoàng lửa giận dội tắt. Hắn chậm rãi quay thân nhìn về phía trên lôi đài, còn lại đám người cũng giống nhau nhìn lại. Giờ phút này, trên lôi đài Tần Mạch lại là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn tùy ý nhìn lướt qua đám người, khẽ cười nói, "Đáng tiếc à, chư vị, đây chính là lĩnh hội nhị đẳng thánh đạo cơ hội, các ngươi thế mà cứ như vậy bỏ qua. Kỳ thật, ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy, các ngươi vì sao cũng không dám kết quả đâu?" Tần Mạch thở dài một tiếng, chợt liền thả người nhảy lên, rời đi lôi đài, hướng về phía trước trung ương nhất chỗ Kim Sắc Thánh Bia đi đến. Đám người biểu thị, "Ta tin ngươi quỷ." Lúc này, người thần bí thanh âm vang lên lần nữa, kế tiếp tranh giành 8 tòa ngân sắc thánh địa. Đánh bại một người liền có thể đạt được một lần lĩnh hội ngân sắc thánh địa tư cách. Bắt đầu đi. Mọi người ở đây bao quát Tần Mạch vừa bọn 10 người, cũng liền mang ý nghĩa tất có một người đào thải. Suy. Kỳ Lân Hoàng trước hết nhất kết quả, hai tay thả lỏng phía sau, hướng mọi người nói, ai dám cùng ngươi lão phu một trận chiến? Ngữ khí bá đạo, hoàng giả uy nghiêm hiển thị rõ. Bạch La Sát niệm ai, lão âm chó, vừa rồi chủ nhân nhà ta trên đài thời điểm, ngươi sao không xuống tới chăm bước? Ta chủ nhân vừa đi, ngươi liền bắt đầu như bước cầm ẩm. Đều là yêu tộc, trang lông gà a ngươi. Lão phu liền nhìn ngươi khó chịu, lão phu đến chiếu cố ngươi. Dứt lời, Bạch La Sát liền lại lần nữa kết quả, chuẩn bị cùng Kỳ Lân Hoàng một trận chiến. Tốt, Bạch La Sát, đây là ngươi tự tìm, ngươi hôm nay nếu có thể hoàn chỉnh đi xuống cái này lôi đài, chấm liền không phải Vạn Yêu Quốc chủ. Kỳ Lân Hoàng nghe răng cười, hắn thấy Bạch La Sát hoàn toàn chính là tại tự chui đầu vào lưới. Ha ha, lời nói này, ta giống nhau quả đáp lễ ngươi. Hoàn thành, nghe nói ngươi huyết Kỳ Lân nhất tộc chính là ngũ hành Kỳ Lân biến chủng, không bị chính thống thừa nhận, lúc này mới xám xịt chạy đến tiên xu giới, âm thầm cùng tà thần cấu kết, ám hại Thanh Khâu nhất tộc. Ngươi làm nhiều như vậy, không phải là vì nhường kia Kỳ Lân tông tộc coi trọng ngươi một chút sao? Đáng tiếc à, ngươi hoàn toàn là tại si tâm vọng tưởng, biến chủng chính là biến chủng, coi như ngươi thành thánh quân, thành đế, cũng giống vậy cùng tạc huyết không có khác nhau. Bạch La Sát ngoài miệng chuyển vận tương đối mãnh liệt, câu câu đều hướng Kỳ Lân Hoàng trái tim bên trên đâm. Kỳ Lân Hoàng bị đối mặt đều đen, nhưng lại không cách nào phản bác cái gì, dù sao liên quan tới ẩn tu sĩ tình báo từ trước đến nay liền thấy, hắn cho nên ngay cả bọn hắn một chút cắn đều không có, chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi. So tài xem hư thực a. Kỳ Lân Hoàng không còn nói nhảm, trận chấn động ký thức, chuẩn bị cùng Bạch La Sát quyết nhất tử chiến. Bên ngoài sân, Huyết Xà, Thiên Mục cùng Bồ Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Bạch La Sát vậy mà lại nhận chủ Mặc Thanh, đồng thời giống như biến thành người khác dường như, liếm công tam minh. Các ngươi nói, lão Bạch đây là thế nào? Cảm giác giống như biến thành người khác dường như. Gia hỏa này so chúng ta bất kỳ một cái nào đều có thể liếm a, ta hiện tại rất hoài nghi, gia hỏa này sở dĩ nhận chủ không phải bị chủ nhân thu phục, mà là hắn vốn là có loại này dường như. Ngươi nói là, hắn nhìn thấy chúng ta mấy ca nhận chủ, hắn trông mà thèm. Khu khu, càng đoán càng không hợp thói thường Kim Sắt Thánh Địa trước. Đối với trên lôi đài chiến đấu Tần Mạch cũng không quan tâm, hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cao lớn thánh địa, bia trên mặt khắc họa lấy lít nha lít nhít kỳ dị phù văn, nhìn càng giống là một loại nào đó trận pháp đường vân. Mà tại thánh địa phía dưới, còn có một cái cũ nát bồ đoàn, nhưng lấy Tần Mạch ánh mắt đến xem, đây tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Ngồi xuống đi, người thần bí nói nhỏ. Tần Mạch khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện trước mắt mình trong nháy mắt biến đổi, quanh mình lại biến thành một mảnh đen kịt. Người trẻ tuổi, lựa chọn ngươi hy vọng lĩnh hội nói, hoặc là tăng lên đã có nói. Người thần bí khẽ nói. Tần Mạch hơi chút chần chờ, sau đó nhân tiện nói, tiền bối, ta lựa chọn tăng lên sinh mệnh thánh đạo. Đây là hắn trên lôi đài cũng đã cân nhắc lựa chọn tốt. Sở dĩ như vậy lựa chọn, thuần túy là vì bảo mệnh. Cho dù hắn đã nấu luyện ra 89 khỏa thánh nghiệm, nhưng cũng không dám cam đoan ở bên trong biển có thể còn sống sót. Mà đem sinh mệnh thánh đạo tăng lên đến nhị đẳng cấp độ, cảnh giới của mình chính là thánh quân chi cảnh, bảo mệnh năng lực cũng sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cấp độ. Về sau lại tìm kiếm cái khác tấn thăng nhị đẳng thánh đạo cơ duyên cơ hội. Có thể, một khi bắt đầu lĩnh hội, đem nhận thánh bia che chở, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Người thần bí khẽ nói, tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước chỗ hắc ám, đột nhiên hiện ra một đạo màu xanh thẳm thần quang. Tần Mạch tập trung nhìn vào, lại phát hiện vậy căn bản chính là một phiến bông dương đại hải. Hô hô, hải dương nhấc lên sóng lớn, trong nháy mắt đem Tần Mạch bao phủ. Nhưng cái sau cũng không có bất kỳ cảm giác hít thở không thông, ngược lại cảm giác chính mình đưa thân vào một chỗ thánh đạo chi hải. Cùng lúc đó, Tần Mạch tại thời khắc này đúng là cảm giác được thiên thiên vạn vạn đầu thánh đạo. Đồng thời những này thánh đạo đều là hoàn chỉnh, cường đại, vừa xa khỏi hắn nhận biết đại đạo. Nhưng rất nhanh, Tần Mạch liền phát hiện những này thánh đạo tại cách mình đi xa, biến mất tốc độ nhanh đến hắn căn bản đuổi kịp không lên. Rất nhanh, tại Tần Mạch cảm giác bên trong liền chỉ còn lại một đầu thánh đạo. Tần Mạch trong nháy mắt liền minh bạch, đầu này thánh đạo chính là sinh mệnh thánh đạo. Nhưng tuyệt đối không chỉ là nhị đẳng thánh đạo. Ngươi nhìn thấy, chính là bản vương theo thánh đạo chi hải chặt lấy, ẩn chứa sinh mệnh thánh đạo một đoạn. Sinh mệnh thánh đạo chính là Mục Sơn cổ đế lĩnh hội sinh mệnh thần đạo sau khai sáng độc thuộc tại nhân tộc nhất đẳng thánh đạo. Đưa ngươi chi thánh thức dung nhập trong đó, cẩn thận cảm ngộ, dưới người của ngươi bổ đoàn sẽ ra chỉ ngươi chi ngộ tính, thẳng đến ngươi đem sinh mệnh thánh đạo lĩnh hội đến nhị đẳng. Hiện tại, bắt đầu đi. Ngươi thần bí thuận miệng giải thích nói, sau đó liền trầm mặt lại. Mục Sơn cổ đế, nhất đẳng sinh mệnh thánh đạo. Tần Mạch hít sâu một hơi, phát ra thánh thức, bắt đầu lĩnh hội đầu này vô thượng thánh đạo. Chương 1111, tranh giành kết thúc. Tuyệt Trần Kiếm nói. Chương 1111, tranh giành kết thúc. Tuyệt Trần Kiếm nói. Dưới thân bồ đoàn có chút phát nhiệt, tràn lan ra từng đạo kỳ dị năng lượng, bám vào với hắn thánh thức phía trên, Tần Mạch lập tức cảm giác tinh thần của mình trước nay chưa từng có thanh thoát, suy nghĩ thông suốt, tâm tình vui vẻ, thánh thức vừa mới tiếp xúc đến những này ẩn chứa sinh mệnh thánh đạo nước biển, liền có vô số cảm ngộ sông lên đầu. Giờ phút này, Tần Mạch hoàn toàn luân hãm đi vào. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Đây cũng là Tần Mạch tâm tình lúc này, hắn thánh thức hóa thành thiên ti bạt lũ, tham lam hấp thu tiên hiển trí tuệ, tăng lên cảnh giới của mình. Mà tại trên lôi đài, Kỳ Lân Hoàng cùng Bạch La Sát ở giữa, trải qua chiến đấu kịch liệt, rất nhanh liền có kết quả. Hai người đúng là lưỡng bại câu thương, đánh thành ngang tay. Sở dĩ là ngang tay, trên thực tế cũng là bởi vì hai người cũng không dám liều mạng chiến đấu, ở chỗ này thụ trọng thương, về sau nếu là gặp phải nguy hiểm liền không ổn. Kết quả chính là hai người tranh giành ngân sắc thánh địa, song song thất bại, đến từ người thần bí phán định. Chiến làm ngang tay, tức coi là song phương đều mất đi tư cách, cũng tương tự là mất đi còn thừa thánh địa tranh giành tư cách. Người thần bí khuyên bảo chúng nhân nói, loại này giải thích trực tiếp nhường đám người cảm thấy im lặng. Nhất là Kỳ Lân Hoàng, lúc đầu 10 phần chắc 9 ngân sắc thánh địa tư cách, lại bởi vì một cái Bạch La Sát mù pha trộn làm mất rồi. Đổi lại ai không cảm thấy biệt khuất. Hắn lúc này mặt đen như than, vẻ mặt biệt khuất trừng mắt về phía Bạch La Sát, "Họ Bạch, ngươi bây giờ hài lòng?" Tới điện thoại di động duyên bay, "Ngươi cái này ngu xuẩn, nhất định phải cùng chấm không qua được, nhằm vào chấm đối ngươi có chỗ tốt gì?" Bạch La Sát lại là cười hắc hắc, "Lão phu vui lòng, có loại đánh tiếp a." Ngược lại lão phu chỗ lĩnh hội chào buổi sáng đã đều thôi diễn đến tam đẳng, cái này ngân sắc thánh địa tại lão phu vô dụng, ha ha ha. Kỳ Lân Hoàng hướng hắn lạnh giọng cười một tiếng. "Tốt, ngươi hôm nay làm ra xem như, chấm, nhớ kỹ." Dứt lời, hắn liền xông thần bí nhân kia hô, "Tiền bối, đã nơi đây không có ta sự tình, ta có thể hay không rời đi?" Người thần bí nói nhỏ, "Có thể." Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cự thủ liền lặng yên không một tiếng động lướt đến, một thanh nắm lấy Kỳ Lân Hoàng dẫn hắn rời đi sân cốc. Lưu lại đám người thấy thế, hoặc thổn thức cảm khái, hoặc nhìn chằm chằm lôi đài trầm tư, lại hoặc là kích động. Đúng lúc này, Hỏa Lưu Ly đột nhiên nói, "Chư vị, Hoàng Thanh cùng Bạch Đạo Hưu đã mất đi tư cách, nói cách khác, người ta ở giữa còn có 7 người nắm giữ tranh giành tư cách, mà ngân sắc thánh địa vẫn còn có 8 tòa. Nói cách khác, người ta coi như không báo đại, phân phối thánh địa cũng là dư xài. Bởi vậy lão phu có một đề nghị, chư vị đều là người thông minh, hẳn là đều hiểu a." Hắn lựa chọn lấy truyền âm phương thức, cũng không có đem lại nói đấu, dù sao tại thần bí nhân này tầm mắt, ít nhất phải che lấp một chút. Nhưng mọi người nghe vậy, lại đều là hiểu ý cười một tiếng, hướng hắn quăng tới tán thành ánh mắt. Sau đó, Hỏa Lưu Ly liền một cái cất thân, lên lôi đài, sau đó làm bộ hướng mọi người nói, "Các vị đạo hữu, ai muốn đánh với ta một trận?" Kiếm Thiên Quân lập tức kết quả. Hai người bắt đầu giao thủ, nhưng mẹn mẹn là vừa đối mặt, Kiếm Thiên Quân liền bị đánh trúng một trường, bay ngược xa 3 trượng. "Ta nhận thua." Kiếm Thiên Quân quả quyết đầu hàng, rời đi lôi đài. Nhưng mà bên ngoài sân người ai cũng thấy rõ ràng, Kiếm Thiên Quân liền một thành lực đều vô dụng bên trên. Mà Hỏa Lưu Ly một trường kia càng là mềm nhũn, cũng giống nhau giả không được. Giờ phút này, người thần bí mang theo một tia không vui thanh âm vang lên, "Hỏa Lưu Ly, thắng được." Hỏa Lưu Ly vui vẻ rời khỏi lôi đài, tiến về tòa thứ nhất ngân sắc thánh địa. Sau đó, Thái tử Trần kết quả, Linh Hóa Thiên Quân xem như đối thủ, cũng giống nhau diễn ra một trận giả thi đấu, Linh Hóa Thiên Quân thắng được. Còn thừa đám người học theo thứ tự lên đài, thẳng đến cuối cùng Huyết Xà Yêu Quân luân không. Mà đây cũng là Huyết Xà lựa chọn của mình, như Bạch La Sát đồng dạng, hắn đối ngân sắc thánh địa cũng không có bao nhiêu khát vọng, thực lực bày ở nơi, cho nên hắn liền thành toàn thực lực hơi yếu Kiếm Thiên Quân. Lúc này, còn thừa hai tòa ngân sắc thánh địa, Huyết Xà chỉ có thể chờ đợi kẻ đến sau đến mới có thể cứu hạ tranh giành. Mà bọn hắn loại này đánh giả thi đấu tao thao tác, mặc dù trêu đến người thần bí tương đối bất mãn, nhưng cái sau cũng chỉ có thể ngầm đồng ý không có cách nào, quy tắc còn tại đó, đám người cũng đều tuân theo, hắn còn có thể nói cái gì? Bên ngoài sân, Bạch Minh, ngươi thành thật nói, ngươi như vậy nhằm vào Hoàng Thanh, là chính ngươi ý nghĩ, vẫn là chủ nhân thụ ý? Huyết Xà tiến đến Bạch La Sát bên người, hiếu kỳ hỏi. Bạch La Sát nhìn thoáng qua lão hưu của mình, ha ha cười lạnh, tự nhiên là chính ta ý nguyện. Bất quá, cũng là chủ nhân vui lòng nhìn thấy. Huyết Xà lão đệ, ngươi ta đã cùng nhau tại chủ nhân dưới trướng làm việc, có mấy lời ta liền không thể không nói. Thân là người hầu, tự nhiên có người làm giác ngộ, ngày bình thường tự nhiên muốn chủ nhân chỗ muốn, gấp chủ nhân chỗ gấp, đây mới là bộ chi đạo. Hoàng Thanh đắc tội chủ nhân, chúng ta tự nhiên cũng làm cùng chủ nhân một cái lập trường, chèn ép Hoàng Thanh càng nặng, chủ nhân liền càng phát ra hài lòng, đối ngươi ta tự nhiên cũng liền càng phát ra coi trọng. Bạch La Sát ngữ trọng tâm trường quyền, ánh mắt đều đang phát sáng. Huyết Xà cảm thấy tới rung động, "Bạch huynh, ngươi chẳng lẽ bị hóa điên? Chúng ta nhận hắn làm chủ, cũng chỉ là bị ép như thế, đi theo chủ nhân, mặc hắn thúc đẩy, đây là bản phận, chúng ta đều hiểu. Nhưng chủ nhân cũng ứng thuận với ta chờ, tương lai đến thời cơ thích hợp, tự sẽ thả ta trở rời đi, đưa ta trở tự do." Bạch La Sát nghe vậy, nhìn Huyết Xà ánh mắt lập tức biến đổi, phảng phất đang nhìn đồ đần dường như. "Ngươi lại là ý tưởng như vậy?" Hắn cảm thấy giật mình, chợt lắc đầu than nhẹ, "Huyết Xà, Thiên Mục, Bồ Thiên bọn hắn là tầm nhìn hạn hẹp ngược lại cũng thôi, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng ngắn như vậy xem. Ngươi cho rằng ngươi đi theo chính là ai? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, bỏ lỡ chủ nhân, ngươi đời này đều cùng những truyền thuyết kia bên trong cảnh giới vô duyên. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Dứt lời, Bạch La Sát liền trực tiếp ngậm miệng lại, nhắm mắt dưỡng thần. Huyết xà nhưng lại đăm chiêu. Thời gian rất mau tới ngày thứ 9. Một ngày này, Tam Phong Phật Quân, Chí Đi Phật Quân, Linh Tộc Linh Minh trưởng lão cùng Linh Lung tướng quân cùng Vạn Yêu Quốc Kỳ Lân Hoàng tọa dưới ba vị yêu quân cũng đều đạt tới 10 vạn chỉ số, đi vào sân gốc. Một phen đọ sức phía dưới, Linh Lung cùng một tôn tên là Huyễn Minh yêu quân cường giả thắng được, thu hoạch được còn lại 2 tòa ngân sắc thánh địa lĩnh hội cơ duyên. Mà Huyết Xà cũng là chướng mắt cái này thánh địa, lựa chọn từ bỏ tranh giành. Kim Sắc Thánh Địa cơ duyên đúng là bị Mặc Thí chủ đạt được sao? Tam Phong Phật Quân xa xa nhìn ra xa hướng Kim Sắc Thánh Địa dưới cái kia đạo áo đen thân ảnh, cười nhẹ nhị nó nói: "Phật tử, vị thí chủ này, Phật duyên không cạn." Chí Đi Phật Quân ở bên người hắn nhẹ giọng nói, hắn tự nhiên đã đem Mặc Thành cứu mình một mạng sự tình cáo chi Tam Phong Phật Quân. Đây là tự nhiên, dù sao, hắn muốn cũng không phải là người trong ma đạo. Tam Phong Phật Quân như có thâm ý nói. Một bên khác, không hổ là Mạch Ca Ca, sớm như vậy liền được đưa tới nơi đây, còn chiếm được mạnh nhất cơ duyên. Huyền Minh thể nội, Tiểu Ngọc ý thức vui vẻ nói: "Hừ, mạnh nhất cơ duyên. Còn sớm đây, Kiếm Vương truyền thừa còn chưa xuất hiện đâu. Huống chi ngươi kia Mạch Ca Ca tu chính là đạo đạo, lại đi tới Kiếm Vương thánh đạo, đã định trước cùng Kiếm Vương truyền thừa vô duyên." Huyền Minh nghiêm thanh lạnh lùng nói, cho Tiểu Ngọc dội cho buồn nước lạnh. Cũng liền vào lúc này, phía trước lôi đài đột nhiên biến mất, quảng trường mặt đất lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chờ đám người kịp phản ứng, thánh địa cùng mọi người ở giữa khu vực lập tức từ trời rơi xuống tòa tiếp theo thanh đồng thần điện. Thần điện cửa đồng trước, một tay cầm đầu lâu người, mày trắng rủ xuống đến gương mặt hai bên lao tăng trống rỗng xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng, mặt hướng đám người, chậm rãi trợn mắt. Vạn năm mài một kiếm, chính khí sông tiên hư. Hôm nay dương quân trước, ai có nhập điện mới? 36 đạo tuyệt trần kiếm đạo đồ, liền trong điện, giữ lại tên thật, phá huyết châu, liền có thể đi vào nhìn qua. Chương 1112, vì sao mà chết? Ngươi muốn ngăn ta? Chương 1112, vì sao mà chết? Ngươi muốn ngăn ta? Bất thình lình cơ duyên trực tiếp đệm mộng đám người. Ai có thể nghĩ tới thánh địa về sau, chính là kiếm đạo truyền thừa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kích động, nhao nhao tiến tới góc mặt. Xin hỏi tiền bối, điện này bên trong, thật là Kiếm Vương tiền bối truyền thừa? Huyết Xà yêu quân mở miệng hỏi. Mày trắng lao tăng nghe vậy, gầy nếu không có thịt nét mặt biểu lộ một vẻ hoa cúc giống như nụ cười, tuyệt trần kiếm đạo đồ, một kiếm ra, vạn đạo tịch, Kiếm Vương sáng tạo, tự nhiên là Kiếm Vương truyền thừa. Mọi người nhất thời trong lòng vui mừng. Hẳn là tiền bối, chính là Kiếm Vương. Bạch La Sát nghi ngờ nói. Mày trắng lao tăng lại lắc đầu, cũng không phải. Bần tăng, rơi xương tăng, kiếm đồ khán thủ giả. Chư vị thí chủ, ai muốn tiến lên thử một lần? Huyết Xà kích động, hắn cũng coi như kiếm đạo cao thủ, đối Kiếm Vương truyền thừa từ không sai hứng thú rất cao. Nhưng Bạch La Sát lại đột nhiên đem hắn ngăn lại, hướng hắn lắc đầu. Huyết Xà lập tức có chút kinh nghi bất định, nhưng thấy Bạch La Sát vẻ mặt như vậy nghiêm túc, cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là dừng bước. Ta đến thử một lần. Nhưng vào lúc này, có yêu quân tiến lên một bước, lạnh giọng hô. Người này là Kỳ Lân Hoàng tọa hạ 36 yêu quân một trong anh lên yêu quân, gánh vác thần kiếm, tướng mạo yêu dị, mắt chứa tinh quang, làm cho người nhìn không thấu tu vi. Nhưng ít ra cũng là một tôn nhất đẳng. Xin hỏi thí chủ tên họ là gì? Rơi xương tăng cặp kia hám sâu trong hốc mắt, như là trừng hạt đậu con ngươi nhìn về phía đối phương, ấm giọng hỏi. Tại hạ, Kỳ Lân nhất tộc, anh lên. Gặp qua rơi xương tiền bối. Khí khái hào hùng yêu quân cung kính nói. A Di Đà Phật, hóa ra là anh lên thí chủ. Thí chủ thân phụ kiếm cốt kiếm tâm, quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Nhưng nếu muốn nhập thần điện, cần phá vỡ Viễn Châu bí cảnh. Rơi xương tăng nhẹ giọng nói, sau đó liền từ trong tay áo lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay u lục châu tử. Châu quang sáng chói, thần bí bất phàm. Thánh thức tiến vào bên trong, có thể tự tiếp nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm trong lúc đó, Bần tăng tự sẽ che chở ngươi thánh thai an toàn. Rơi xương tăng ung dung nói. Anh lên yêu quân không nghi ngờ gì, chợt liền dựa theo rơi xương tăng nói tới, thánh thức không có vào Huyễn Châu bên trong, bắt đầu khảo nghiệm. Mà tại phía sau hắn đám người cũng là lặng lặng mà nhìn xem một màn này, chờ đợi kết quả. Huyền Minh, ngươi cũng sẽ không kiếm đạo, cái này Kiếm Vương truyền thừa ngươi cũng muốn sao? Âm thầm, Tiểu Ngọc mở miệng hỏi. Vì sao không cần? Kiếm đạo cũng không phải là nhân tộc độc hữu, thần đạo bên trong cũng có, chỉ có điều tại uy năng cấp độ bên trên không bằng người tộc kiếm đạo. Nguyên nhân chính là như thế, bản tôn càng phải hảo hảo lĩnh hội. Huyền Minh âm thanh lạnh lùng nói, nhưng chợt liền lại than nhẹ một tiếng, chỉ là ta lo lắng điện này bên trong, sợ là cũng không phải là chân chính Kiếm Vương truyền thừa. Tiểu Ngọc không hiểu, nói thế nào? Huyền Minh lại trầm mặc, không tiếp tục để ý nàng. Phật tử, ngài thấy thế nào? Chí Đi Phật Quân nhìn xem anh lên yêu quân bóng lưng, bí mật truyền âm hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tam Phong Phật Quân ánh mắt trầm tĩnh, rất là khoan thai. Đại khái một chén trà công phu sau, Huyễn Châu chi quang đột nhiên sáng tối chập trở lên, mà anh lên thánh thai thân thể thì biến run rẩy, sắc mặt toát ra thống khổ chi ý, cái này khiến mọi người đều là thần sắc cứng lại. Sau một khắc, anh lên đột nhiên chớp mắt, tỉnh táo lại. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nhưng sắc mặt lại toát ra vui mừng, chậm một hồi lâu, hắn mới cười nói, "Ta giống như thành." Nhưng không đợi hắn nói xong, rơi xương tăng đột nhiên than nhẹ một tiếng, bàn tay trong tay đầu người khô lâu bên trên vỗ một cái, "Đáng tiếc a, đáng tiếc, thí chủ, còn kém một tia ngươi liền thành công." Hắn vừa dứt lời, anh lên yêu quân liền vẻ mặt cứng đờ. Giang giác. Hắn thánh thai thân thể đúng là trong nháy mắt sụp đổ, ầm vang một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành hư vô. Một tôn nhất đẳng yêu quân cứ như vậy vẫn lạc. Cái này khiến mọi người tại đây nhìn trong lòng phát lạnh. Sông Huyền Châu thất bại, thế mà lại dẫn đến vấn lạc. Anh lên. Mặt khác một tôn yêu quân, tức lúa to lớn yêu quân kinh hồ, hắn đầy mắt vẻ không thể tin được, tiền bối, anh nguyên nhân gây ra gì mà chết? Hắn rõ ràng đã theo Huyền Châu bên trong đi ra. Giới Xương Tăng nghe vậy, nhìn hắn một cái, thử lạnh nói, ồn ào. Kiếm đạo truyền thừa há lại cho đùa, các ngươi lên đảo là trước kia liền nên có này giác ngộ. Anh lên mặc dù thanh tỉnh lại, nhưng không có nghĩa là hắn vượt quan thành công. Vị kế tiếp, tiếp tục. Lúa to lớn yêu quân sắc mặt âm tình bất định, cũng không dám lên tiếng phản bác, chỉ có thể biệt khuất nhẫn mại xuống tới. Nhưng mà, có anh lên yêu quân thử lỗi, còn lại đám người liền càng phát ra chú ý cẩn thận. Thẳng đến thời gian một nén nhang, vẫn như cũ không người tiến lên vượt quan. Chư vị thí chủ, vô thượng cơ duyên ngay tại trong điện, tự nhiên quyết chí tiến lên. Chớ có sợ đầu sợ đuôi a. Giới Xương Tăng đảo mắt đám người, mở miệng khích lệ nói. Mà liền tại lúc này, Huyền Minh, tức trong mắt mọi người Linh Minh Tiên Quân đột nhiên tiến lên một bước. Giới Xương Tăng cười mỉm nhìn trước mắt cô gái tóc trắng này, A Di Đà Phật. Nữ thí chủ lại có thần nhân chi tướng, khó lường, khó lường. Huyền Minh nghe vậy, mặt không đổi sắc nói, hòa thượng, ta muốn nhập điện nhìn qua, ngươi muốn ngăn ta sao? Thần nói, đột nhiên chỉ một chút Giới Xương Tăng trong tay đầu lâu người. Cái sau lập tức vẻ mặt khẽ biến, chợt lại mỉm cười, đại đạo cần tranh, đại đạo cũng thân người hữu duyên, nữ thí chủ thuộc về cái sau. Thí chủ, mời. Hắn đúng là thay đổi trước đó thái độ, trực tiếp nhường đường, mở ra thanh đồng cửa điện. Huyền Minh thấy thế, chỉ là nhẹ gật đầu, trực tiếp đi thẳng nhập trong điện. Một màn này nhìn đám người trợn mắt hốt mồm, nhất là lúa to lớn yêu quân, càng là đối với Giới Xương Tăng song tiêu cảm thấy không thể nào hiểu được. Giới Xương tiền bối, ngươi đây là ý gì? Muốn nói cùng kiếm đạo thân cận người, anh lên đạo hữu có kiếm cốt kiếm tâm, chẳng phải là càng thích hợp? Nhưng này Linh Minh lại có tài đức gì, nàng dựa vào cái gì có thể xem nhẹ khảo nghiệm, trực tiếp tiến điện? Lúa to lớn yêu quân giận dữ mắng mỏ, vẻ mặt không cam tâm. Giới Xương Tăng lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, bần tăng chính là kiếm đồ khán thủ giả, bần tăng bằng lòng nhường ai đi vào liền nhường ai đi vào, ngươi có ý kiến? Lúa to lớn yêu quân chán nản, lại bất lực phản bác. Lão Bạch, lão hòa thượng này có vấn đề a? Huyết Xà nhìn ra một chút mánh khóe, bí mật truyền âm nói. Bạch La Sát hử lạnh một tiếng, biết liền tốt. Nhìn thấy trong tay hắn đầu người khô lâu sao? Vừa rồi kia anh lên theo Huyền Châu bên trong đi ra, còn vô sự, nhưng này lão hòa thượng nhưng lại gõ một cái đầu lâu người, theo sát lấy kia anh lên liền bất lạc. Huyết Xà hơi kinh hãi, ngươi nói là hắn cố ý dùng người đầu khô lâu giết người? Có thể vừa rồi ta cũng không phát giác được có bất kỳ thánh lực chấn động. Bạch La Sát cười nhạo, cho nên nói đầu người này khô lâu có vấn đề. Có lẽ cũng không phải là thánh vật, mà là thần vật đâu. Huyết Sa nghe vậy, lập tức trong lòng hiện ra một đạo đáng sợ suy đoán. Cũng liền vào lúc này, Tam Phong Phật Quân cùng Chí Đi Phật Quân đột nhiên hướng Giới Xương Tăng đi tới. Ba gió, Chí Đi, xin ra mắt tiền bối. Giới Xương Tăng đánh giá một cái hai người, sau đó liền nhìn chăm chú Tam Phong Phật Quân cười nói, không nhốn bụi trần, phản pháp quy chân, không tệ, không tệ. Tiểu hòa thượng cũng nghĩ xem kiếm đạo sao? Vậy liền nhập Huyền Châu thử một lần. Tam Phong Phật Quân nghe vậy, lại là khẽ cười nói, như thế xem ra, tiểu tăng cũng không phải là tiền bối trong miệng người hữu duyên. Bất quá, tiểu tăng cũng không muốn đi sông cái này Huyền Châu. Nói, Tam Phong Phật Quân liền đột nhiên duỗi ra tay phải, lòng bàn tay hướng Giới Xương Tăng. Một vệt kim quang tại Giới Xương Tăng trong mắt hiện hiện, nhưng theo sát lấy Tam Phong Phật Quân liền lại khép lại bàn tay. Giới Xương Tăng ánh mắt ngưng lại, chợt khẽ gật đầu, sau lưng thanh đồng cửa điện lại lần nữa mở ra. Thì ra là thế, hai vị, mời đi. Tam Phong Phật Quân cùng Chí Đi Phật Quân đều đánh Phật hiệu, liền cùng nhau đi vào trong điện. Chương 1113, Lưu Ly vẫn lạc. Trọng sinh chất vấn. Chương 1113, Lưu Ly vẫn lạc. Trọng sinh chất vấn. Tam Phong Phật Quân cùng Chí Đi Phật Quân cứ như vậy mượt mà tiến vào. Huyết Xà vẻ mặt vẻ khổ sở, ta hiện tại đã hồ đồ rồi. Bạch La Sắt lắc đầu khẽ thở dài, bất luận là Linh Minh Thiên Quân vẫn là Tam Phong Phật Quân, bọn hắn phía sau đều có thế lực lớn, không phải ngươi ta những này không có bối cảnh người có thể so. Cái này Giới Xương Tăng ngoài miệng nói bọn hắn cùng đại đạo hữu duyên, trên thực tế theo thần sắc của hắn phản ứng đến xem, hắn tuyệt đối tại kiêng kỵ cái gì. Nhưng rất đáng tiếc, hắn kiêng kỵ chi vật, người ta đều không có. Huyết Xà nghe xong, lập tức thở dài một tiếng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà lúa to lớn yêu quân ở một bên nhìn nửa ngày, rốt cục vẫn là không có dũng khí vượt quan, cứ thế mà đi. Nói một cái chính là ngày thứ 10, cũng chính là mọi người tại Kiếm Vương Thánh Đảo dừng lại kỳ hạn chót. Cũng liền ngày hôm đó, Ngân Sát Thánh Bia dưới 8 người tuần tự phá quan mà ra, riêng phần mình tấn thăng một đầu Tam Đẳng Thánh Đạo. Nếu là không có Ngân Sát Thánh Bia gia trì, bọn hắn mong muốn lĩnh hội một đầu Tam Đẳng Thánh Đạo há lại sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng ở nơi đây, Thánh Bia cùng Bồ Đoàn song trọng tác dụng dưới, nội tính của bọn họ giống như thần trợ, một đêm nội đạo, đều đứng ở nhất đẳng cường giả đỉnh phong cấp độ. Cổ Long Cựu Trọng Thiên, bản cung rốt cục tới mức độ này. Thái tử Trần chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói nhỏ. Tại sau lưng của hắn, chín đầu tử long hư ảnh như ẩn như hiện, tràn ngập vô thượng long uy, khí tức khiếp người. Trong mắt của mọi người, dường như thật có một tôn thiếu niên đế hoàng sắp vượt thời. Vạn đạo chi chủ, trời sinh cần nói, đây cũng là lao tổ huyết mạch chi lực sao? Linh hóa thiên quân cảm khái, ở sau lưng nàng, lại hiện ra một đầu hạo đạn huyết hà, không biết đầu mượn, cũng không thấy cuối cùng. Trong huyết hà càng có cùng loại thánh đạo chi hải khí tức, làm cho người sợ hãi thán phục. Mà giống nhau một màn cũng xuất hiện tại nàng đồng tộc Linh Lung Thiên Quân sau lưng. Nói cách khác, linh tộc một đêm này ở giữa liền tăng thêm hai tôn đỉnh phong nhất đẳng. Kiếm đạo, tam đẳng cấp độ kiếm đạo, nghĩ không ra ta đau khổ truy cầu mấy ngàn năm chín xương kiếm đạo, chỉ dùng một đêm thời gian liền đại công cáo thành. Kiếm Thiên Quân nhìn xem trong lòng bàn tay kiếm khí màu trắng bạc, tâm tình phức tạp. Huyền cực đạo, ha ha, bản tôn rốt cục siêu việt tiền nhân, từ đó về sau, ta Huyền Kỳ Lân nhất tộc tại Kỳ Lân tông tộc bên trong địa vị rốt cục có thể có chỗ cải biến. Huyền Minh Yêu Quân đầy mặt vui mừng, hắn thánh thai thân thể phảng phất xen vào có cùng không ở giữa, làm cho người suy nghĩ không thấu. Ngược lại là Thiên Mục, Bồ Thiên, Hỏa Lưu Ly ba người vẻ mặt bình thường, dù sao bọn hắn vốn là nhất đẳng cường giả tối đỉnh, bây giờ cũng chỉ là nhiều một đầu tam đẳng thánh đạo mà thôi, đối với thực lực tổng hợp cũng không nhiều lớn ảnh hưởng. Hô hô hô, tám người này vừa đột phá, liền tới Thanh Đồng Thần Điện trước mặt, phần cơ duyên này bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tộc trưởng tỷ tỷ, Mạc Thanh còn tại nội đạo. Linh Lung Tiên Quân liếc qua kim sắc thánh địa phía dưới Mạc Thanh, nói lẩm bẩm: "Nhị đẳng thánh đạo sao có thể dễ dàng như vậy lĩnh hội?" Linh Hóa Thiên Quân nhẹ giọng nói, nhưng có thể khẳng định là, một khi hắn xuất quan, liền có thể tại nhân gian giới xung pha. Người này, tuyệt đối không thể tới trở mặt. Linh Lung Tiên Quân nhu thuận nhẹ gật đầu, chợt tiến đến Linh Hóa bên hai: "Tỷ tỷ, ta trước đó nghe cái kia huyết xà nói, ngươi bại bởi Mạc Thanh, còn bằng lòng làm hắn tiểu lão bà, đây là sự thật sao?" Linh Hóa Thiên Quân lập tức mặt đỏ lên, trừng nàng một cái, bí mật truyền âm khiển trách, nói mò gì? Ta cái kia chính là thuận miệng nói, muốn lừa bọn họ kết quả mà thôi, lại nói, ta linh tộc con dân không phải cần nam nhân. Linh Lung Thiên Quân lại là xa xa nhìn thoáng qua Mạc Thanh, nói nhỏ, tỷ tỷ, kỳ thật ngươi có thể lớn mật thử một chút, ngươi là tộc trưởng, ai cũng không xen vào ngươi. Mạc Thanh cũng không tệ. Linh Hóa Thiên Quân nổi giận, một thanh nắm chặt Linh Lung tiểu xảo lỗ thai, nha đầu chết tiệt kia, lại nói bậy. Linh Lung Thiên Quân vội vàng cầu xin tha thứ, ai u, không dám, ta không dám tỷ tỷ. Lại tại lúc này, Rơi Xương Tăng đột nhiên mở miệng nói, trong điện 36 bức kiếm đạo đồ, giữ lại tên thật, phá Huyễn Châu, liền có thể nhập điện nhìn qua. Đám người lập tức xông tới. Lão phu Hỏa Lưu Ly bằng lòng thử một lần. Hỏa Lưu Ly tiến lên, thánh thức thăm dò vào Huyễn Châu bên trong. Cách đó không xa huyết xà thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc? Bạch La Sát cũng cảm thấy buồn bực, trước đó anh lên yêu quân vẫn lạc một màn kia, Hỏa Lưu Ly cho dù đang bế quan, cũng hẳn là có chỗ phát giác. Mà lúc này, còn lại ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Hỏa Lưu Ly trên thân. Một chén trà sau, Hỏa Lưu Ly thánh thai thân thể bắt đầu phát run, theo sát lấy liền tỉnh táo lại. Tốt một cái vô hạn huyễn cảnh, Hỏa Lưu Ly vẻ mặt thẫn thờ, nỉ non lẩm bẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên hai hắn liền nghe được làm một tiếng, theo sát lấy, Hỏa Lưu Ly liền cảm giác mắt tối sầm lại, thánh thai nổ tung. Mà phía sau hắn đám người thì chính mắt thấy vị này đang yêu minh phó minh chủ thánh thai nổ tung tại chỗ vẫn lạc thảm thiết một màn. Lưu Ly đạo hữu, huyết xà kinh hô, vị này yêu tộc nhân vật truyền kỳ liền cái này chết. Vậy mà như thế chào cảm ơn, cái này không nên là hắn kết cục a. Bạch La Sát thở dài, đang yêu minh thành lập tới nay, ẩn tu sĩ một phái liền cùng bọn hắn một mực duy trì ổn định liên hệ, cho dù không phải bằng hữu, nhưng cũng rất có giao tình. Bây giờ Hỏa Lưu Ly vẫn lạc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thương cảm chi ý linh hóa, thái tử Trần mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái gọi là khảo nghiệm. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại phía sau bọn họ hiện hiện. Thì ra là thế. Rơi Xương đại sư, ngươi thế mà đang đập nhu. Đám người tề tề quay đầu, lại phát hiện sau lưng lại hiện ra một cái Hỏa Lưu Ly. Đạo hữu, ngươi huyết xà trừng to mắt, nội tâm chấn kinh. Một bộ áo xám Hỏa Lưu Ly chậm rãi đi tới, vẻ mặt băng lãnh, khí tức gần như không. Hỏa Lưu Ly, ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Linh Lung Thiên Quân mở miệng hỏi, tại Linh Hóa tộc trưởng trước mặt, nàng là nghe lời muội muội, nhưng ở người ngoài mà nói, nàng thủy chung là linh tộc nữ tướng quân, ngựa khí uy nghiêm cực nặng. Hỏa Lưu Ly trực tiếp xuyên qua đám người, sau đó chỉ hướng Rơi Xương Tăng, cười lạnh nói, nếu không phải bản tôn tu hành phân hồn chi đạo, hôm nay sợ là thật muốn một mệnh ô hô. Rơi Xương Tăng, ha ha, tốt một cái Rơi Xương Tăng, bản tôn rõ ràng đã xông qua huyễn cảnh, nhưng như cũ vẫn là vẫn lạc. Ta muốn, vừa rồi ngươi chính là dùng viên kia đầu lâu người đối ta hạ thủ a. Đám người nghe ngóng, rất là chấn kinh. Rơi Xương Tăng lại là vẻ mặt lạnh nhạt, thí chủ, bần tăng không rõ ngươi đang nói cái gì. Bạch La Sát lại đứng dậy, cười khẩy nói, đại sư, ta lại hỏi ngươi, ngươi là người, vẫn là yêu, lại hoặc là tà thần. Chương 1114, ba kiếm quý nhất. Chư quân liên thủ. Chương 1114, ba kiếm quý nhất. Chư quân liên thủ. Lời vừa nói ra, còn lại mọi người đều là con người ngưng tụ. Lão Bạch, ngươi đang hoài nghi cái gì? Bồ Thiên yêu quân nghi hoặc. Vì sao vượt quan muốn giữ lại tên thật, sông Huyễn Châu? Vì sao anh lên yêu quân cùng Lưu Ly đạo hưu theo Huyễn Châu bên trong thất tỉnh, lão hòa thượng này liền sẽ gõ một chút đầu lâu người? Trong lúc này tất nhiên có liên hệ gì? Bạch La Sát cười lạnh, hơn nữa, ta khẳng định, đầu người này khô lâu chính là kia lợi khí giết người. Cái loại này hành vi, cùng tà thần có gì khác? Hỏa Lưu Ly nhìn hắn một cái, tán thưởng nhẹ gật đầu, không tệ, chúng ta ngay từ đầu đều bị cái này Rơi Xương Tăng nói gạt, bởi vì thánh bia nguyên nhân, chúng ta liền sẽ vô ý thức cho rằng, hắn thật là kiếm đạo đồ khán thủ giả, là kiếm vương tiền bối người. Thực tế không phải, người này tuyệt không phải hạng người lương thiện. Ha ha, cái gì khán thủ giả, ta nhìn chư vị không bằng cùng ta cùng nhau ra tay, đem hắn làm thịt, cùng nhau tiến điện. Hắn lời nói này có lý có cứ, nhất thời làm trong lòng mọi người ý nghĩ lung lay, lại nhìn Rơi Xương Tăng ánh mắt cũng đều biến hoài nghi hoặc cẩn chứa sắc cơ. Rơi Xương Tăng nhưng như cũng lạnh nhạt tự nhiên, chư vị thí chủ, bần tăng chính là kiếm đồ khán thủ giả, không thể nghi ngờ. Như bần tăng là tà thần, đối chư vị bất lợi, dựa vào cái này khô lâu giết người, vì sao hết lần này tới lần khác còn nhiều hơn này một lần hành động, nhất định phải thiết trí một đạo khảo nghiệm. Huống chi, lấy bần tăng chi tu vi, cho dù chư vị cùng một chỗ động thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được bần tăng. Hắn lời nói này lập tức nhường đám người ngao ngoe muốn động sát tâm bình tĩnh lại, sắc mặt hiện hiện vẻ chần chờ. Hừ, vậy sao? Hỏa Lưu Ly cười lạnh, nếu như thế, còn mời đại sư đưa ngươi trong tay đầu lâu người giao ra, chúng ta tự nhiên bằng lòng tiếp tục tham dự khảo nghiệm. Đại sư, như thế nào? Rời xương tăng nghe vậy, lại là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không thể, không thể. Vật này chính là bần tăng bản mệnh chi vật, há có thể rời tay? Lựa thí chủ, ngươi lòng nghi ngờ quá nặng, vì sao chính là không thể tin tưởng bần tăng đâu? Ngươi không tin bần tăng cũng có thể cũng không thể không tin kiếm vương a. Hỏa Lưu Ly cười ha ha mấy tiếng, lão phu vừa rồi thật là suýt nữa chôn vùi trong tay ngươi, ngươi cái này lão lửa chọc lại như thế nào để cho ta tin tưởng? Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, để lộ ra kinh nghiệm của mình, chư vị, cái này Nguyễn Châu bên trong, ẩn chứa ngàn trượng nguyên cảnh, cần chủ quan trí cường người mới có thể thông qua, nhưng đối với ngươi ta mà nói, cái này cũng không khó. Nhưng lão phu mới từ kia Nguyễn Châu thoát ly, liền thấy cái này lão lửa chọc gõ vang khô lâu, ta kia chủ hồn liền lập tức gặp bất trắc. Đây cũng là sự thật. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là, chư vị cùng ta cùng một chỗ độc thủ, giết người này, trong điện kiếm đạo đồ ngươi ta cùng nhau lĩnh hội. Hỏa Lưu Ly tiếp tục quyền, ngôn từ ở giữa tràn ngập chân thành tha thiết chi ý. Có thể nếu như hắn thật là kiếm đồ khán thủ giả, cũng không phải là tà thần yêu ma, người ta chẳng phải là bạch bạch bỏ qua phần cơ duyên này. Thái tử Trần đột nhiên mở miệng nghi ngờ nói, hắn không phải nguyện bị người làm vũ khí sử dụng. Đại Chu thái tử, sự thật đã bày ở trước mắt, ngươi thế mà vẫn còn giả bộ mù. Bạch La Sát cười lạnh, ngươi cho rằng đứng tại cái này lao yêu tăng bên kia, hắn liền sẽ để ngươi đi vào? Lão già này tuyệt đối là lấn yếu sợ mạnh chủ, Linh Minh Thiên Quân cùng Tam Phong Phật Quân sở dĩ có thể vào, chính là nắm giữ đủ để uy hiếp được lão già này đi vào, nhưng ngươi có sao? Ngươi Đại Chu vương triều duy nhất có thể lấy đem ra được chính là Đông Vương Bực Long Mạch A. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều. Cơ hội duy nhất chính là cùng nhau độc thủ, chém giết kẻ này. Thái tử Trần vẻ mặt âm tình bất định, không còn lên tiếng. Vậy còn chờ gì, giết. Kiếm Thiên Quân cái thứ nhất lượng kiếm, hàn quang lấp lóe, quanh mình không khí lập tức ngưng tụ ra đại lượng xương lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương lạnh hóa thành vạn đạo kiếm khí, phô thiên cái địa giống như hướng rơi xương tăng đánh tới. Chủ động đối bần tăng ra tay, vi phạm quy tắc một. Bần tăng đành phải hoàn thủ. Rơi xương tăng đột nhiên cười ha hả nói nhỏ, theo sát lấy, một đạo huyền thân liền từ trong cơ thể hắn tách rời mà ra, sau đó hóa thành thực chất. Đúng là một đạo phân thân. Thân ngoại hóa thân, Phật quang phổ chiếu. Rơi xương tăng phân thân gầm nhẹ, sau đó ngăn khuất bạn tôn trước mặt, chắp tay trước ngực, kim quang hiện lên, tiếp theo hai tay chống thiên, phía sau lập tức hiện ra càng thêm sáng lạn Phật quang, cùng Kiếm Thiên Quân một kích này xảy ra va chạm. Ong ong ong, Kiếm Thiên Quân chín xương kiếm khí lập tức cấp tốc tán dã, mà Phật quang càng là thế như trẻ che hướng hắn chút xuống mà đến. Ba kiếm quý nhất, kiếm trạng thương cung. Kiếm Thiên Quân không sợ chút nào, phía sau lập tức hiện ra ba thanh thần kiếm, những này thần kiếm đều lấy linh hồn thần kim chế tạo, cũng bị hắn lấy kiếm đạo ẩn nuôi ngàn năm lâu, chính là Kiếm Thiên Quân át chủ bài một trong. Giờ phút này, tại Kiếm Thiên Quân thao túng phía dưới, ba đạo thần kiếm phát ra kịch liệt chiến minh, bộc phát ra đỉnh phong nhất đẳng cấp độ uy năng. Ngưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kiếm Thiên Quân cắn răng quát tầm lên, thánh thức chấn động, ba thanh thần kiếm lập tức dung hợp lẫn nhau, hóa thành một thanh dài đến trăm trượng xanh mở mở kiếm ảnh. Lập tức, một đạo siêu việt nhất đẳng cấp độ kiếm uy tràn ngập ra, khiến mọi người tại đây sắc mặt đổi biến. Nhất đẳng phía trên, tiếp cận thánh quân chi uy. Chạm. Một tiếng quát chói tai, Kiếm Thiên Quân mạnh mẽ chém ra cái này tuyệt thế một kiếm, lại trong nháy mắt bổ ra như nước biển giống như Phật quang, hướng rơi xương tăng phân thân chẳng đi. Nhưng mà, rơi xương tăng thấy thế, lại nết miệng mỉm cười, chắp tay trước ngực, nói nhỏ, là hán kim thân. Làm. Một tiếng trung minh thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên, rơi xương tăng đạo này phân thân lại đột nhiên toát ra sáng chói thanh quang, dưới xương sườn càng là sinh ra bốn cái tay cánh tay, sau đó tề tề hướng lên phía trên bố tới. Và anh, Kiếm Thiên Quân cái này tuyệt thế một kiếm đúng là bị hắn dùng bàn tay đo lấy. Chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, rơi xương tăng trực tiếp đem đạo này kiếm ảnh đập nát, sau đó thừa cơ cách không hướng Kiếm Thiên Quân đánh tới. Sáu con Phật trưởng hóa thành lục đạo Phật ấn, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, quanh mình không gian bị đè ép vặn vẹo biến hình. Mà lúc này Kiếm Thiên Quân tao nộ kiếm uy phản vệ, đâu còn có dư lực ngăn cản. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Thái tử Trần kịp thời ra tay, liên tục đánh ra sáu quyền, đột nhiên có sáu đầu tử long hiện hiện, cao giọng gầm thét đón lấy cái này rơi xương tăng lục đạo Phật ấn. Ầm ầm. Quyền ấn ba chạm, Thái tử Trần công kích trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng cũng vẹn vẹn tiêu ma Phật ấn bộ phận uy năng. Thái tử Trần kinh dị, một thanh nắm lại Kiếm Thiên Quân liền bên trái tránh đi. Phật ấn thất bại, hai người hiểm mà lại hiểm tránh thoát. Nhưng sau một khắc, hai người liền tâm thần run lên, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, lại là rơi xương tăng phân thân thế mà thuấn di mà đến, sáu con màu xanh cự thủ nâng cao, liền muốn đem bọn hắn đánh chết tại chỗ. Chư vị, còn chưa động thủ. Thái tử Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời cùng Kiếm Thiên Quân liếc nhau, cái sau lập tức hiểu ý. Một cái mắt, hai người tề tề quay đầu quay người, đánh ra một quyền một kiếm. Nhưng không ngoài sở liệu, rơi xương tăng phân thân thực lực quá mức cường đại, hai người căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm. Vừa đối mặt, Kiếm Thiên Quân trong tay thần kiếm bị bẻ gãy, Thái tử Trần quyền xương nổ tung, sau đó liền cùng nhau bị nện xuống dưới đất, nhấc lên một hồi bụi mù. Mà ba người giao thủ quá trình, cũng mẹn mẹn chỉ là đã qua một hơi thời gian mà thôi. Lão lựa chọn, chớ có cản rỡ. Bạch La Sát không còn quan sát, tự bên hông có lại, liền vung ra một đầu dài ba trượng lấy bạch cốt lưới dao tạo thành trường tiên, hướng rơi xương tăng đánh tới. Huyết xả, Thiên Mục, Bồ Thiên, Hỏa Lưu Ly, Linh Hóa, Linh Lung thậm chí Huyễn Minh, lúa to lớn hai tôn yêu quân giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ sắc ý, tề tề ra tay, toàn lực thẳng hướng rơi xương tăng. Chương 1115, Kim Cương giận dữ, cũng không phải là tên thật. Chương 1115, Kim Cương giận dữ, cũng không phải là tên thật. Mọi người tại đây giờ phút này quả thật liên thủ, không có cách nào, rơi xương tăng thực lực quá mạnh, đồng thời đã biểu hiện ra không phù hợp bọn hắn nhận biết bên trong khán thủ giả mánh khỏe. Tuân theo quy tắc ngược lại sẽ mất đi tính mạng, thế thì không bằng giải quyết chế định quy tắc người. Độc biển vô sinh. Huyết xà phun ra ra một đạo lông dài trạng khí độc, bao trùm hướng rơi xương tăng phân thân, ý đồ ăn mòn bên ngoài cơ thể Phật Quang, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiên mục thí thần. Thiên mục yêu quân hiển hóa chân thân, toàn thân trên dưới mấy ngàn con ngươi tề tề mở rộng, phóng xuất ra đạo đạo đen nhánh thần quang, liên tục hướng rơi xương tăng kích xạ, nhưng lại không phá nổi đối phương phòng ngự. Loạn nói, linh hóa, linh lung hai tôn tiên quân thì liên thủ, ý đồ dẫn ra rơi xương tăng thể nội thánh đạo chi lực, lại phát hiện đối phương nhận ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Người này, hoặc là thực lực xa xa siêu việt chúng ta, hoặc là hắn căn bản cũng không phải là nhân tộc, hẳn là thật là tà thần. Linh hóa tiên quân nhỉ non tự nói lấy. Còn lại đám người nghe vậy, xem ra xương tăng ánh mắt sát ý càng lớn. Công hắn bản tôn. Viễn Minh yêu quân, Bồ Thiên yêu quân đem đầu mâu chỉ hướng rơi xương tăng bản tôn, cách không thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Viễn cổ hào ngộ. Viễn Minh yêu quân tay nắm thành ấn, lập tức rơi xương tăng bản tôn phía trên lại hiện ra một phương mông lung chiến trường, thần ma chém giết thanh âm đinh thai nhức óc, càng có lôi quang lấp lóe, biển mây khuấy động. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương này chiến trường liền rủ xuống một đạo huyết quang, muốn đem rơi xương tăng lôi kéo đi vào. Mà Bồ Thiên yêu quân thì phất ống tay áo một cái, vô số bổ công anh hạt giống hiện hiện, lít nha lít nhít tuần hướng rơi xương tăng, mỗi một đóa bổ công anh đều ẩn chứa đủ để uy hiếp được nhất đẳng hậu kỳ yêu sát. Nhưng mà rơi xương tăng diện đối đây hết thảy lại chỉ là khe khẽ thở dài, các ngươi lấn ta quá đáng. Ông ngong, đột nhiên hai đạo huyễn ảnh theo thể nội hiện hiện, không ngờ là hai đạo phân thân. Giờ phút này tất cả mọi người tê, một đạo phân thân cũng đã làm bọn hắn không thể làm gì, bây giờ lại tới hai đạo, đây không phải muốn mạng người đi, gặp rắc rối. Viễn Minh yêu quân cùng Bồ Thiên yêu quân trong lòng đồng thời lướt qua một cái ý niệm như vậy. Và anh, trong đó một đạo rơi xương tăng phân thân cổ tay rung lên, đem phía trên chiến trường thời viễn cổ chấn vỡ. Một đạo khác phân thân thì triển khai tay áo, tuôn ra kịch liệt cuồng phong, đem tất cả bổ công anh hạt giống toàn bộ hút vào trong tay áo. A Di Đà Phật, các ngươi lại nhìn, kim cương giận dữ. Hai tôn phân thân quan sát phía trước đám người, cùng kêu lên nói nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai phần thân trong nháy mắt biến mất, đi vào Huyễn Minh, Bồ Thiên sau lưng, diễn phần mình xuất trưởng, đem hai người mạnh mẽ đánh vào dưới mặt đất. Theo sát lấy liền lại lướt về phía cái khác thiên quân, yêu quân. Rơi xương tăng tam đại phân thân giờ phút này phản phất ba tôn vô thượng chúa tể, là hán kim thân chí cương chí kiên, mọi người tại đây tới giao thủ, thế mà không cách nào phá mở đối phương phòng ngự. Cho dù là bọn họ đều đã là nhất đẳng đỉnh phong cấp độ cường giả, nhưng ở cái này rơi xương tăng phân thân trước mặt, lại phản phất hài đồng đối mặt người trưởng thành đồng dạng, chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Rầm rầm rầm, ba đạo phân thân ra tay, không đến một lát liền đem tất cả cường giả toàn bộ trấn áp. Nhưng kỳ quái là, rơi xương tăng cũng không phải là hạ sát thủ. Đáng tiếc, quy tắc đã để ra rơi xương tăng bản tôn thở dài nói, sắc mặt cũng hiện ra mấy phần bất đắc dĩ chi ý quy tắc đã để ra. Không biết đại sư trong miệng quy tắc là cái gì, nói nghe một chút. Lại tại lúc này, một đạo bình tĩnh tới không chứa bất kỳ tâm tình gì thanh âm nam tử đột nhiên tại hắn bản tôn phía trên băng lên. Rơi xương tăng sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, lại không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh. Ai? Thần sắc hắn cảnh giác, liếc nhìn một phía, như cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khác khí tức. Ta, chẳng phải đang trước mặt ngươi sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa, du dương tự đắc, mang theo lấy mấy phần trêu tức. Rơi xương tăng lập tức nhìn về phía trước, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nam tử áo đen thân ảnh. Cái sau đầu đội tuyên khắc lấy vết đao mặt nạ màu đỏ ngòm, gánh vác một thanh thần đao, bên hông còn treo lấy một thanh kiếm gì, dáng người cao, tóc đen rủ xuống vai, một đôi huyết mâu xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn chằm chằm rơi xương tăng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, dù là không có bất kỳ cái gì khí tức, lại vô hình ở giữa lộ ra một loại khiếp người bình nghiêm. Người này là cái kia kim sắc thánh địa cơ duyên người đoạt giải. Rơi xương tăng trong lòng run lên, nhận ra thân phận đối phương. A Di Đà Phật. Thí chủ quả thật đại tài, ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong liền có thể tìm hiểu ra nhị đẳng thánh đạo, coi là thật gọi lao tăng bội phục. Rơi xương tăng khôi phục thường sắc, cười ha hà nói. Người trước mặt, tự nhiên chính là phá quan mà ra Tần Mạch. Mà quanh mình đám người tao ngộ hắn tự nhiên cũng cảm giác được, trên thực tế, hắn sớm nửa canh giờ cũng đã kết thúc nội đạo, chỉ là tại kim sắc thánh bia hạ âm thầm vững chắc cảnh giới mà thôi. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm quan sát cái này cái gọi là rơi xương tăng, trong lòng cũng có một chút suy đoán. Đại sư, đừng nói sang chuyện khác, ta đang hỏi ngươi Tần Mạch giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Trong miệng ngươi cái gọi là quy tắc là cái gì? Rơi xương tăng lại là thần bí hề hề hỏi ngược lại, thí chủ nghĩ sao? Tần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua bị rơi xương tăng ba đạo phân thân chấn áp tại dưới chân rất nhiều thiên quân, yêu quân, chậm nhẹ giọng nói, ta đoán được không nhiều. Bất quá ta cũng là minh mạch, trừ phi có người chủ động ra tay với ngươi, nếu không ngươi chỉ có thể ở đây canh giữ ở nơi đây. Đồng thời, cho dù ngươi xuất thủ, cũng chỉ có thể chấn áp bọn hắn, lại không cách nào hạ sát thủ. Ta nói, có thể đối. Lời vừa nói ra, rơi xương tăng lập tức ánh mắt ngưng lại, nhưng chợt liền mỉm cười nói, thí chủ sức quan sát quả thật lợi hại. Bần tăng hoàn toàn chính xác giết không được bọn hắn. Bất quá, để bọn hắn nếm chút khổ sở cũng không khó. Mà nơi xa, bị trấn áp mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Thế mà còn có loại này quy tắc. Còn tốt, ít ra mạng nhỏ bảo vệ. Mặc thanh thế mà phá quan, đây chẳng phải là nói, hắn đã lĩnh hội nhị đẳng thánh đạo, thiên, hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không biết ma đầu kia có thể hay không xuất thủ cứu chúng ta, ai? A Phi. Hắn loại này phát rồ ra hỏa, không giúp rơi xương tăng đối phó chúng ta, ta liền cảm ơn trời đất. Đám người tiếng nghị luận chuyển vào Tần Mạch trong tai, làm hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhìn chằm chằm rơi xương tăng, tiếp tục nói, nhưng nếu có ai tiếp nhận trong miệng ngươi cái gọi là khảo nghiệm, kia đại sư liền có cơ hội ra tay giết người, có phải thế không? Rơi xương tăng nghe vậy, lại là mặt không đổi sắc, xem ra thí chủ cũng hiểu lầm bần tăng, cũng không phải là bần tăng giết người, mà là cái này khảo nghiệm nguy hiểm, người tham dự có vẫn lạc tỷ lệ. Tần Mạch cười lạnh một tiếng, nếu như thế, vậy liền để ta thử một chút. Rơi xương tăng vẻ mặt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối, xin hỏi thí chủ tên họ? Tần Mạch nói nhỏ, Mạc Thanh. Rơi xương tăng tay phải không dễ dàng phát giác luốt nhẹ một chút đầu lâu người, sau đó than nhẹ một tiếng, đây cũng không phải là thí chủ tên thật. Không phải tên thật, không thể tham dự khảo nghiệm. Chương 1116, huyễn tạ mọi ổ giới. Thí nghiệm bộc phát. Chương 1116, huyễn tạ mọi ổ giới. Thí nghiệm bộc phát. Cũng không phải là tên thật. Bị trấn áp đông đảo cường giả rõ ràng nghe được rơi xương tăng nói nhỏ, đều là kinh nghi bất định. Chẳng lẽ lại, Mạc Thanh không phải thân phận chân thật của hắn? Thái tử Trần nhíu mày, dù sao Mạc Thanh xuất từ Đông Vương vực, hắn cái này đại chu thái tử tự nhiên quan tâm điểm này. Hắn là đã bị hủy diệt đấu ma giáo trưởng lão, nhưng bản thân chính là huyết đao thánh ma quân hậu duệ, ta nhớ được vị kia thánh ma quân họ Lý, cửu gia khắp nơi trên đất, cho nên thân làm hậu duệ của hắn, Mạc Thanh đổi tên đổi họ cũng rất bình thường. Kiếm Thiên Quân cứng cổ giải thích nói, bị rơi xương tăng phân thân giẫm lên phía sau lưng hắn đúng là không có lực phản kháng chút nào. Không phải tên thật, không thể tham dự khảo nghiệm, đây là quy tắc, vẫn là cả bẫy. Hỏa Lưu Ly lại tựa hồ như đã nhận ra cái gì, thanh âm tại Tần Mạch bên tai vang lên. Tần Mạch trong lòng hiểu ý, sau đó cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú rơi xương tăng nói, đại sư, ta gọi Mạc Thanh. Rơi xương tăng lần nữa lắc đầu, không, thí chủ, ngươi gạt được người khác, không lừa được bần tăng. Tần Mạch ra vẻ kinh ngạc, a, đại sư dựa vào cái gì nhận định, ta không phải Mạc Thanh? Rơi xương tăng hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến cứng ngắc lại mấy phần, bần tăng hiểu sơ chút thần thông, tự có biện pháp phân biệt. Còn mời thí chủ cáo chi bần tăng tên thật. Tần Mạch nghe vậy, khẽ thở dài, xem ra cho dù ta tìm hiểu ra nhị đẳng thánh đạo, vẫn như cũng không cách nào làm cho đại sư cảm thấy kiên kỵ. Mà Linh Minh Thiên Quân cùng Tam Phong Phật Quân lại có tư cách tiến vào, đến cùng là ta quá yếu, còn chưa đủ có bối cảnh. Rơi xương tăng cười không nói. Tần Mạch thấy thế, chợt lộ ra bàn tay, trên lòng bàn tay lập tức bày biện ra tên thật của hắn. Hóa ra là Tần thí chủ. Rơi xương tăng nhuyễn miệng cười, chợt lộ ra Huyễn Châu, thí chủ, mời. Tần Mạch cũng cười cười, chuẩn bị tiến Huyễn Châu tìm đòi. Hắn hiện tại không mò ra thực lực của đối phương, không tốt tùy ý ra tay, chỉ có thể đi đầu thăm dò. Chủ nhân, chớ có đi vào. Cẩn thận hắn giở trò lừa bịp. Bạch La Sát lên tiếng hô to, muốn ngăn cản. Nhưng Tần Mạch lại ngẩng mặt làm ngơ, trực tiếp đem thánh thức thăm dò vào Huyễn Châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch trước mắt biến ảo, lại phát hiện chính mình thân ở một phương lục mịt mở không gian kỳ dị, phía trước càng là hiện ra trên trăm con vô số dương nhanh múa đuốt quái vật, bọn chúng tương tự nhân tộc, trong ánh mắt lại tràn ngập hỗn loạn, điên cuồng, giết chóc. Thân thể của bọn nó hoặc vặn vẹo như bạch tuộc, hoặc giống như vô số quái vật ghép lại cùng một chỗ, làm cho người nhìn lên một cái liền cảm giác sinh lý khó chịu, phảng phất những sinh linh này liền không nên tồn tại dường như. Khí tức của bọn nó càng là tại nhị đẳng thiên quân cấp độ, cũng khó trách Hỏa Lưu Ly loại kia cường giả đều hao phí khí lực lớn như vậy mới tránh thoát huyễn cảnh. Thần linh chi từ sao? Tần Mạch nhận ra thân phận của bọn nó, chỉ có thần linh sinh hạ đời sau mới có thể gặp thiên hiển, mọc ra như vậy làm cho người phản cảm bộ dáng. Giết! Không có gì có thể chần chờ, nhìn thấy loại sinh linh này, Tần Mạch chỉ cần động đao liền có thể. Đồng thời, nơi này mọi thứ đều bất quá là huyễn cảnh mà thôi, phá vỡ liền có thể. Mà lấy Tần Mạch thực lực, chém giết những sinh linh này căn bản dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, trước mắt tất cả quái vật liền bị hắn toàn bộ giết sạch. Nhưng đột nhiên, Tần Mạch trước mắt lại lần nữa biến đổi, vừa rồi những quái vật kia thế mà lần nữa hiện hiện, đồng thời số lượng còn nhiều thêm không ít. Tần Mạch lập tức nhớ tới, Hỏa Lưu Ly đề cập tới cái này Huyễn Châu bên trong thật là có ngàn trượng huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh bên trong quái vật cũng không thể sợ, nhưng làm sao nó số lượng quá nhiều, liền xem như đỉnh phong nhất đẳng trải qua ngàn trượng huyễn cảnh cũng phải tình trạng kiệt sức, tới khi đó lại tránh ra, rơi xương tăng lại ra tay giết người, tham dự khảo nghiệm người lại như thế nào có thể phản ứng qua được đến. Bất quá cũng may, cái này rơi xương tăng chỉ biết ta tìm hiểu nhị đẳng thánh đạo, lại không biết ta thánh thức có cỡ nào cường hãn. Đây cũng là ta lớn nhất át chủ bài. Tần Mạch trong lòng cười lạnh, chợt tiếp tục giết chóc. Cứ như vậy, huyễn cảnh tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần xuất hiện quái vật cũng càng phát nhiều. Như vậy giết chóc duy trì liên tục tới Tần Mạch đều nhanh quên đi thời gian. Nhưng mà, làm thứ 1000 trọng huyễn cảnh phá hủy về sau, Tần Mạch vốn cho rằng có thể rút dây thường rời đi, lại phát hiện, tiếp theo một cái chớp mắt lại nhất trọng huyễn cảnh hiện hiện. Cái này khiến Tần Mạch cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn qua trước mặt lít nha lít nhít không sai biệt lắm hơn 3,000 con quái vật, Tần Mạch vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Khác nhau đối đãi vậy sao? Đây không phải là muốn đem ta thánh thức chi lực hao hết ý tứ. Tần Mạch ngửa mặt lên trời nói nhỏ, mắt đầy hàn quang, đại sư, ta biết ngươi nghe thấy. Theo lý thuyết, ta đã thành công thông qua khảo nghiệm, nhưng ngươi vẫn tại chế tạo huyễn cảnh, khó tránh khỏi có chút quá mức à. Theo sát lấy, rơi xương tăng tiếng cười khẽ ở phía trên vang lên, ha ha, Tần thí chủ chớn nên hiểu lầm. Nay huyễn cảnh gặp mạnh thì mạnh, mỗi một vị người khảo nghiệm muốn gặp phải độ khó cũng khác nhau. Thí chủ từ từ sẽ đến, bần tăng đánh giá, thí chủ còn phải lại xông 1000 trọng huyễn cảnh khả năng thông qua khảo nghiệm. Còn có 1000 trọng. Tần Mạch nghe vậy, giận quá mà cười, thì ra là thế. Không biết đại sư cái này Huyễn Châu có thể tiếp nhận mạnh cỡ nào thành thức. Rơi xương tăng ung dung nói, thí chủ lời ấy ý gì? Hẳn là muốn cưỡng ép tránh thoát Huyễn Châu trói buộc. Nếu là như vậy, kia thí chủ vẫn là bỏ ý niệm này đi thôi. Muốn phá vỡ Nguyên Châu, ít nhất phải thánh nhân hậu kỳ tu vi. Thí chủ ngươi mặc dù tìm hiểu nhị đẳng thánh đạo, tại bần tăng thời đại kia cũng bất quá là thánh nhân trung kỳ mà thôi, kém một bậc a. Trong ngôn ngữ lại có mấy phần niệm ai chi ý trang đều không giả sao. Tân Mạch cười lạnh, thánh nhân hậu kỳ tu vi cũng chính là bây giờ thời đại trong truyền thuyết đế cảnh. Loại cảnh giới đó, thật sự là hắn xa xa không kịp, bất quá, nếu như tất cả thánh niệm chi lực đều tập trung bạo phát đi ra đâu. Nghĩ đến chỗ này thế, Tần Mạch ánh mắt hung ác, xông lên Vương cười gần nói, "Tốt, lão lựa trọng, hôm nay ta Tần Mạch liền sẽ phá hủy ngươi Nguyên Châu. Ngươi cho ta mở mắt nhìn xem." Rơi xương tăng vẫn như cũng là khoan thai cười, "Tốt, Bần tăng, dựa mắt mà đợi." Nhưng Bần tăng nhắc nhở thí chủ, "Trận này khảo nghiệm, ngươi tất thua không nghi ngờ gì." Trong ngôn ngữ tràn ngập xem thường, ý chào phúng. Tần Mạch nghe vậy, ánh mắt hàn ý càng lớn. Giờ phút này, Nguyên Châu bên ngoài, Tần Mạch thánh thai thân thể bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng chấn động. Sau đó Rơi Xương Tăng cùng quanh mình bị chấn áp người liền nhìn thấy trong mắt bọn họ ma đầu mặc thanh trên thân đúng là cấp tốc toát ra một khỏa lại một khỏa dường như sao trời giống như ngân bạch điểm sáng. Theo hai tay, hai chân tới thân thể, phần lưng, thậm chí đầu, từng khỏa sáng chói thánh niệm đem Tần Mạch thắp sáng làm hắn trong nháy mắt hóa thành một quả ngân sắc liệt dương, toàn bộ quảng trường, toàn bộ sơn cốc đều bị hào quang của hắn bao trùm. Cái này, đây là mặc thanh thánh niệm chi lực. 6 viên, 12 khỏa, 18 khỏa, 26 khỏa. Thiên, hắn đến cùng nấu luyện ra bao nhiêu khỏa thánh niệm? Vừa mới qua đi bao lâu, hắn lại có như thế không thể tưởng tượng nổi đột phá, gia hỏa này hẳn là ăn một tôn thánh quân không thành. Nương, ta mẹ nó tu luyện nhiều năm như vậy, cùng hắn so sánh, giống như đều tu đến cầu thân bên trên. Chư vị, các ngươi vẫn là cầu nguyện Mặc Thanh có thể qua quan a, đối phó cái này lão lửa chọc thế mà cần Mặc Thanh vận dụng cái loại này át chủ bài, có thể nghĩ lao hòa thượng này có bao nhiêu lợi hại. Đám người bị Mặc Thanh nội tình rung động, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng, Mặc Thanh chiến trận càng lớn, đã nói địch nhân càng mạnh, bây giờ cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng đều ký thác vào Mặc Thanh trên người một người. Tốt một cái nhân tộc tiểu tử, tại Ngọc Thai trên đường lại có như thế tạo nghệ, bất quá muốn phá ta cái này Nguyên Châu, ngươi ít ra cũng phải có 60 khỏa thánh nghiệm. Rơi Xương Tăng nói nhỏ, sắc mặt hiền hòa lạnh nhạt không còn, lõm sâu trong hốc mắt, vẻ ngoan lệ không cách nào che lấp. Chương 1117, gõ xương thần nữ, một quyền xuyên phá. Chương 1117, gõ xương thần nữ, một quyền xuyên phá. Giờ phút này, Tần Mạch thánh thai thân thể đã thắp sáng 36 khỏa thánh nghiệm, tất cả đều ra chỉ tại Nguyên Châu bên trong thánh thức, mà huyễn tạm ở giới bên trong, Tần Mạch đạo này thánh thức biến thành thân thể khi lấy được thánh niệm chi lực quán chú sau, cũng tại bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, bành trướng, trong chớp mắt liền tăng tới ngàn trượng chi cao. Sau đó, Tần Mạch liền phát giác được chính mình dường như chạm đến thế giới này mái vòm. "Cho ta, mở." Tần Mạch không chút do dự, một quyền đánh tới hướng thiên cung. "Oanh!" Một đạo đen nhánh đại mạc lập tức tại một quyền này của hắn phía dưới hiện hiện ra, cường đại quyền uy chấn đãng, hóa thành một đao đều a kinh khủng gợn sóng, muốn đem cái này đại mạc chấn khai. Nhưng mà, sau ba hơi thở, quyền uy tiêu tán, cái này đại mạc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. "Ha ha, thí chủ, vẫn là thành thành thật thật đi phá huyễn cảnh a." Làm lại như vậy phí công. Rơi Xương Tăng lần nữa mở miệng nói, sau đó Tần Mạch liền vừa ý phương đạo này đen nhánh đại mạc vậy mà hóa thành Rơi Xương Tăng khuôn mặt. Khuôn mặt này không có Phật ra một tia từ bi chi ý, chỉ có tà ác, dữ tợn, âm trầm. Ngươi quả thật là tà thần. Tần Mạch cười nạo, kiếm vương tiền bối tại sao lại nhường một cái tà thần trông coi kiếm đồ? Hắn cảm thấy không hiểu, trừ phi kia kiếm đồ là giả. Đại mạc phía trên tăng nhân mặt lại là cười gần nói, không, kiếm đồ là thật. Mà cho phép ta trông coi kiếm đồ người, lại không phải kiếm vương, mà là phu nhân của hắn, Vu Sơn thần nữ. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, Vu Sơn thần nữ, hắn đương nhiên biết là ai, không phải liền là chính mình trước đó tại một mảnh trong ruộng gặp phải phụ nhân kia sao? Ngươi một cái lao hòa thượng, cùng Vu Sơn thần nữ cũng có giao tình. Rơi Xương Tăng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, phía trên khuôn mặt này đúng là biến thành một nữ tử bộ dáng. Thần linh không phân biệt nam nữ, cũng vô thường cùng nhau. Thời đại thượng cổ, ta từng là Vu Sơn thần nữ thị nữ bên người, tên là Gõ Xương thần nữ, đáng tiếc chủ tử mạo hiểm đi lên hóa thần làm người con đường, lại đem ta còn sót lại tại thế gian này. Trong lòng ta oán hận, vì sao thần không thể mang ta cùng đi? Cũng bởi vì này, ta ném đi thần tâm, bị ta ác xâm lấn, dần dần châm luân, hóa thành tà thần. Mà tại đạo hải một trận chiến, ta tao ngộ kiếm vương, bị hắn trấn áp, may mắn có chủ tử cầu tình, ta mới lấy sống sót. Nhưng này đáng chết kiếm vương vẫn như cũ không chịu buông tha ta, đúng là đem ta chi thần thân thể luyện làm thanh đồng thần điện, cũng muốn ta hóa thành bộ phận, ngồi thiền tự xét lại. Đồng thời còn cho ta chế định một ít quy tắc, cũng chính là trước ngươi đoán được những cái kia. Ha ha, không thể không nói, các ngươi cái này một nhóm người tộc hoàn toàn chính xác lợi hại, ta ngụy trang như vậy cẩn thận, thế mà còn là bị các ngươi phát hiện mánh khóe. Bất quá không sao, những cái kia cá con ta không thèm để ý, có thể chờ đến ngươi con cá lớn này mới gọi máu kiếm. Ha ha ha, Rơi Xương Tăng, phải nói là Gõ Xương thần nữ đem lai lịch của mình hướng Tần Mạch nói rõ, trực tiếp nhường Tần Mạch có chút kinh ngạc. Ngươi giết người, kiếm vương đồng ý không? Tần Mạch chất vấn. Hừ, tên vương bắt đạn kia không đồng ý lại như thế nào? Hắn trong mắt thế nhân là tuyệt thế kiếm vương, nhưng ở chủ tử trước mặt, một cái dám cũng không dám thả. Năm đó đế tôn đều khuyên hắn giết kia không người không quỷ hải tử, có thể nhà ta chủ tử vừa rơi xuống nước mắt, kiếm vương liền sách không động kiếm. Hừ, lão già này chính là sợ vợ. Bá lốt hai, chủ tử đáng thương ta, phàm là có người muốn vượt quan, ta liền có thể thừa cơ ăn được mấy cái vật sống, kia kiếm vương cũng không dám có ý kiến. Gõ Xương thần nữ ngữ khí đối kiếm vương tương đối không tôn trọng. Ngươi cái này lấn yếu sợ mạnh đồ vật, có bản lĩnh đem Linh Minh Thiên quân cùng Tam Phong Phật quân cũng ăn à? Ha ha, cuối cùng còn không phải ngoan ngoan thả người. Tần Mạch trầm trọng nói: "Hừ, nhân tộc tiểu tử, ngươi bất quá hết ngồi đáy giếng, làm sao biết hai người này thân phận? Nói ra hủ chết ngươi. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi cứ việc giày vò à, dùng sức giày vò, lúc nào thời điểm giày vò không có tí sức lực nào, ta lại ăn ngươi." Ha ha ha, gõ xương thần nữ đã hoàn toàn không giả, tiếng cười càng rỡ, tùy ý, không có chút nào đem Tần Mạch để vào mắt. "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể giết chết ta?" Tần Mạch cười lạnh, sau đó lại là một quyền đánh tới hướng màn trời, đập gõ xương nữ mặt đều vặn vẹo biến hình. Rầm rầm rầm. Tần Mạch liên tục ra quyền, mỗi một quyền đả ra, uy năng đều tại tăng lên, với thiên màn bên trong khuấy động. "Hừ, minh ngoan bất linh, ngươi dù cho là thiên tài, tại nguyên tạ mà ổ giới cũng phải cúi đầu." Khải. Gõ xương thần nữ một tiếng quát chói tai, lập tức bên trong thế giới này tất cả quái vật liền hướng Tần Mạch đánh tới, muốn ngăn cản hắn phá hư màn trời. "Cho lão tử." Lan. Tần Mạch buộc phát khí thế cường đại, trực tiếp đem những này bạo ngược quái vật đánh bay, mà nối nghiệp tục ra quyền. Màn trời tiếp nhận lực trùng kích cũng đang từng bước tăng cường. Đây không có khả năng, thực lực của hắn vì sao còn tại tăng lên? Gõ xương thần nữ rốt cục ý thức được không thích hợp. Ngoài giới, thân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mạch thánh thai thân thể, lại phát hiện thể nội nở rộ thánh niệm chẳng biết lúc nào thế mà vượt qua 40 số lượng. Đồng thời, cái số này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Làm sao lại? Hắn từ nơi nào nấu luyện ra nhiều như vậy thánh niệm, chẳng lẽ hắn là bất thế gia lão quái vật không thành? Coi như như thế, ta cũng ăn chắc hắn. Gõ xương thần nữ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng phát ra ngân lệ. Nhưng mà, thần nhưng thủy chung đang chú ý thánh niệm số lượng biến hóa. 41, 42. Trong nháy mắt, liền tăng đến 50 khỏa. Mà huyễn tạ mà ổ giới bên trong Tần Mạch chỗ sức mạnh bùng lên cũng là tăng lên mấy lần. Trên thực tế, Tần Mạch hoàn toàn có thể trực tiếp bộc phát ra 89 khỏa thánh niệm chi lực, nhưng đó là lá bài tẩy của mình, nếu là lập tức toàn bộ ở trước mặt người ngoài lộ ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đây là Tần Mạch dùng sinh tử nghiệm chứng có được giáo huấn, người nhất định phải thời điểm giữ lại một chút át chủ bài. Ngoài ra, hắn cũng tại một chút xíu thăm dò cái này Viễn Châu cực hạn chịu đựng, vạn nhất sức mạnh lập tức khiến cho quá lớn cũng không thích hợp. Ầm ầm. Tần Mạch lại lần nữa đánh ra ẩn chứa 50 khỏa thánh niệm chi lực một quyền, kia phản phất không gì không phá màn trời rốt cục xuất hiện bùng lòng, lõm xuống một ngụm hô to. Thêm ít sức mạnh đoán chừng là được rồi. Xem ra, kia gõ xương thần nữ nói dối, cái gì đế cảnh khả năng đánh bỡ, quả thực nói bậy, so thánh quân mạnh một chút là đủ rồi. Tần Mạch trong lòng nói nhỏ, sau đó chậm rãi thu quyền, miệng lớn thở hổn hển, dường như mình đã đạt đến cực hạn. Nhưng dù là như thế, tại hắn khí thế cường đại bức bách hạ, quanh mình đã tăng trưởng tới hơn 4,000 con bọn quái vật, đúng là một cái đều không gần được hắn thân. "Ân, đến cực hạn sao?" Gõ xương thần nữ lần nữa với thiên màn bên trên hiện hóa gương mặt, thần quan sát cùng mình cơ hồ mặt dán mặt Tần Mạch, nhẹ giọng nói nhỏ. "Ngươi." Tần Mạch đột nhiên đánh ra một quyền, đem thần mắt trái đánh lõm. Nhưng gõ xương thần nữ lại rõ ràng cảm giác được, một quyền này uy năng đang yếu bớt. "Ha ha ha, Tần Mạch, ngươi không được. 50 quả thánh niệm, đây cũng là át chủ bài lớn nhất của ngươi sao? Lợi hại, quả thật lợi hại. A ngươi, ta liền có cơ hội phá vỡ kiếm vương lão già kia tại cấm chế trên người. Tần Mạch, đến, tiếp tục, đem ngươi khí lực hao hết." Ha ha ha, gõ xương thần nữ điên cuồng cười, nhìn phía dưới Tần Mạch kia không cam lòng bộ dáng, thần phát ra từ đáy lòng cảm thấy hài lòng, vui vẻ. "Tà thần, ngươi khoan đã ý. Ta Tần Mạch coi như thần hồn câu diện, cũng sẽ không tiện nghi ngươi." Tần Mạch gầm thét, lại lần nữa hướng lên trời màn điên cuồng ra quyền, nhưng mỗi một quyền uy năng đều tại dần dần yếu bớt. Cái này khiến gõ xương thần nữ càng phát ra yên tâm, cảm thấy đã ăn chắc Tần Mạch. Nhưng mà, ngay tại một đoạn thời khắc, Tần Mạch lại lần nữa ra quyền, quyền phong phía trên, đúng là hiện ra một đạo u ám thần mang. Tại đạo này thần mang ra chỉ phía dưới, Tần Mạch một quyền này thỉnh lình bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng, trong nháy mắt đem cái này thiên màn nền đấu. Ngoại giới, giang giác, gõ xương thần nữ trong tay Viễn Châu đột nhiên nổ tung một vết nứt.